Chương 798, thống kê ti treo biển, đô sắt viện lên ngựa, hàn môn thế gia tranh phá ra đầu, hợp 5K8-2, chương 798, thống kê ti treo biển, đô sắt viện lên ngựa, hàn môn thế gia tranh phá ra đầu, hợp 5K8-2, cái gì? Đô sắt viện, giám sát ti cùng kiểm tra ti. Đám người nghe được cái này liên tiếp hoàn toàn mới cơ cấu thiết trí, đều là một mặt khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau. Tư Mã Lãng càng là mở to hai mắt nhìn, hắn vốn cho rằng chỉ là tham dự thảo luận bình định sau thông thường sự vụ, không nghĩ tới Tô Diệu lại ném ra ngoài như thế quyết đoán cải cách cử động. Đại tướng quân, cái này đô sát viện cùng giám sát, kiểm tra ti thiết lập, ý nghĩa trọng đại, chỉ là Tư Mã Lãng do dự một chút, vẫn là nói ra lo âu trong lòng, kể từ đó, ngự sử đại chức quyền bị một lần nữa phân chia, liên quan đến rất nhiều quan viên điều chỉnh, sợ sẽ khiến trong triều chấn động không nhỏ a. Ta tự nhiên rõ ràng trong đó lợi hại, nhưng bây giờ đại hán thế cục đã đến không thể không cải cách thời điểm. Tô Diệu khẽ gật đầu, cười nói, mà trị quốc chi yếu, lại trị làm đầu, nếu không cách tân lại trị, tăng cường giám sát, lại như thế nào có thể bảo chứng tân chính thuận lợi phổ biến? Dĩ vãng ngự sử đài dù có giám sát chi trách, lại bởi vì chức trách rộng rãi, quyền lực phân tán, không nhưng cái khó lấy đối bách quan hình thành hữu hiệu giám sát, lại nhiều người phụ ở chuyện, cho nên rất nhiều tham nhũng loạn tượng rầm rạp, chính lệnh chấp hành giảm bớt đi nhiều. Bây giờ ta cải tổ ngự sử đài vì đô sát viện, thay đổi nhỏ giám sát cùng kiểm tra chức năng, chính là vì thay đổi cục diện này. Tô Diệu ánh mắt kiên định, quét mắt mọi người tại đây, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm, đến nỗi quan viên điều chỉnh, ta đã có chỗ suy tính. Lần này cải cách không phải là tự dưng bỏ cũ thay mới quan viên, mà là căn cứ nó tài năng cùng phẩm hạnh một lần nữa an bài chức vị. Đối với những cái kia thanh chính liêm khiết, cần cù làm theo việc công quan viên, không chỉ sẽ không chịu ảnh hưởng, ngược lại sẽ tại cương vị mới thượng đạt được trọng dụng, phát huy càng lớn tác dụng, mà đối với những cái kia ngồi không ăn bám, ăn hối lộ trái pháp luật chi đồ, nhất định phải giúp cho trừng phạt, tuyệt không nhân nhượng. Cải tổ ngự sử đài, đây cũng không phải là Tô Diệu lâm thời khởi ý, mà là hắn đã sớm chuẩn bị tay tiến hành chuyện. Phải biết, ngự sử đài bởi vì ngự sử đài dù quyền lực trọng đại, nhưng chức vị thanh nhàn thành quý đặc tính, cái này một cơ cấu tại trong mấy trăm năm đã bị thế gia đại tộc nhóm hoàn toàn độc quyền, trở thành bọn hắn xếp vào thân tín, che chở tộc nhân dương ấm. Tại dạng này điều kiện dưới, rất nhiều ngự sử cùng thuộc hạ quan viên, thường thường càng nhiều đều là bằng vào gia tộc bối cảnh mà không phải thực tế mới có thể thượng vị, dẫn đến giám sát công việc lưu tại hình thức, tham nhũng hoành hành, chân chính có tâm ra sức vì nước quan viên ngược lại khó mà thi triển quyền cước, hoàn toàn có bội tại ngự sử đại thành lập lúc dự tính ban đầu. Thậm chí, bởi vì Tô Diệu trước đó cùng Tư Không loại phất mâu thuẫn, đông đảo ngự sử bị cuốn vào ở giữa, tại loại phất xuất lĩnh dưới hướng hắn nã pháo. Tại về sau, mặc dù Tô Diệu tại đại thắng sau phế Tư Không, lại đổi từ Vương Doãn đảm nhiệm ngự sử đại phu lĩnh hàng ngự sử đại, nhưng là ngự sử đại bên trong thế gia thế lực rắc rối khó gỡ, thói quen khó sửa, Vương Doãn dù có tâm chỉnh đốn, nhưng trong thời gian ngắn khó gặp hiệu quả, muốn nhất cử thay đổi toàn bộ đại viện tập tục, hiển nhiên không phải thay cái tối cao trưởng quan liền có thể tùy tiện giải quyết vấn đề. Bởi vậy, Tô Diệu quyết định nhân cơ hội này, triệt để cải tổ ngự sử đại, đem này chức năng thay đổi nhỏ đồng thời đem những cái kia làm ăn không ngồi rồi cùng những cái kia cùng hắn đối nghịch người đều cho thanh lý ra ngoài. Mới đô sát viện, nhất định phải bảo đảm đều là trung thành, ủng hộ cải cách người. Vì thế, đô sát viện lần này mới thiết bộ môn, nhân viên tuyển chọn cũng làm ưu tuyển khoa cử xuất thân người, thủ trọng phẩm đức, lần nhìn tài học, lấy hàn môn tử đệ làm đầu. T, cái gì? Hàn môn đệ tử ưu tiên. Tô Diệu lại một lần nữa lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Chính như trước đó nói, ngự sử đài chính là thanh quý nha môn, là thế gia đại tộc ưa thích dùng nhất đến cho tộc nhân mạ vàng bộ môn. Như biên điệu, Hàn Phước, cùng trước mắt Tư Mã Lãng, đều là ngự sử xuất thân trung nguyên danh tộc thế gia, liền có thể thấy đốn. Bây giờ Tô Diệu đưa ra đô sát viện người mới ưu tiên khoa cử xuất thân, hơn nữa còn là hàn môn đệ tử ưu tiên, có thể nói là trực tiếp đánh vỡ thế gia đại tộc đối ngự sử đài, đô sát viện, độc quyền ý niệm. Bởi vậy, Tô Diệu tiếng nói vừa rơi xuống, trong thư phòng bầu không khí lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Đang ngồi đám người, quét ra là Dĩnh Xuyên hàn môn, đối chính sách có chút đồng ý, mà vệ ký vừa mới thăng quan, cũng sẽ không nói thứ gì, đến nỗi Vương Lăng thì là Tô Diệu thân tín, tuy là thế gia xuất thân, nhưng biên quận thế gia tại triều đình địa vị còn không bằng trung nguyên hàn môn, càng là toàn lực ủng hộ. Chỉ có kia Tư Mã Lãng cùng Tân Du, hai người đến lúc đó trung nguyên danh tộc hàn môn, bọn họ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thật sâu hàn ý, đầu tiên lên tiếng là Tân Du, hắn chậm rãi ra khỏi hàng, con người thi lễ nói, đại tướng quân minh giám, thần nghe dễ nói cùng tác biến tác thông đại tướng quân cách tân ngự sử đại, thành vị trị thế thượng sách. Thế nhưng, Tân Du dừng một chút, ánh mắt đảo qua cả phòng treo thẻ che địa đồ, tự quang vũ trung hưng đến nay, con em thế gia tại đại giản chức vụ cũng là nhiều lần có thành tích. Tích viên an cầm tiết dựa oan, dương chấn mộ đêm lại kim, đều vì ngự sử thanh lưu mẫu mực, nay như tận thủ hàn môn, sợ mất mấy đời nối tiếp nhau châm anh ra chuyển di phòng, cái này hàn môn tử đệ ưu tiên một chuyện, dù cho rằng đại tướng quân còn cần châm trước mới tốt. Tuân Du nói xong, Tư Mã Lãng theo sát phía sau, không người nói, công đạt lời nói rất đúng. Gia phụ thường nói thi thư gia truyền lâu, lễ nghĩa kế thế trưởng ta trở tử đệ, sinh tại châm anh nhà, thở nhỏ liền gánh vác làm binh dự cửa nhà, đền đáp quốc gia trọng trách, đối triều đình trung thành và tận tâm. Lại kinh nhiều năm tu tập, tại kinh, sử, tử, luật pháp điện trường trở đều có thành tựu thâm hậu, xử lý chính vụ thuận buồm xuôi gió. Hàn môn tử đệ dù có lòng tiến thủ, cũng không thiếu có tài học người, nhưng tổng thể mà nói, này học thức tích lũy, lịch duyệt kiến thức so với sợ có nhiều không kịp. Đại tướng quân như nghĩ trọng dụng học sinh nhà nghèo, không bằng trước khiến cho bọn hắn đảm nhiệm duyệt sử, lợi thông hiểu công văn sau. Hai vị lời nói sai rồi. Đột nhiên, Quách Gia đứng dậy, năm đó Dĩnh Xuyên trần thực bất quá hàn môn, lại lấy đầu trộm đuôi cướp chi điển giáo hóa trong thôn. Bây giờ đại tướng quân mở khoa cử, chính là bắt trước tiên hiền nâng hiền không tránh ti chi ý. Quách Gia đột nhiên xuất hiện, để Tuân Du cùng Tư Mã Lãng lấy làm kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này cũng dám tại như thế công khai trực tiếp phản bác hai người cách nhìn. Lập tức trong thư phòng bầu không khí càng thêm khẩn trương. Chỉ thấy Quách Gia tay cầm vào lông, cất cao giọng nói: Đại tướng quân mở khoa cử, bản ý chính là quảng nạp hiện tại, bất luận xuất thân, chỉ cần có tài là nâng. Hàn môn tử đệ bên trong không thiếu có trí chi sĩ, bọn họ trải qua chắc trở, càng biết dân gian khó khăn, lòng mang thiên hạ thường sinh. Như bởi vì xuất thân mà cự tuyệt ở ngoài cửa, chẳng phải là cùng đại tướng quân dự tính ban đầu trái ngược? Tuân Du khẽ nhíu mày, phản bác nói: Phụng Hiếu lời nói dù có lý, nhưng con em thế gia thở nhỏ chịu giáo dục tốt, tại kinh, sử, tử, tập, luật pháp điển chương đều có thành tựu thâm hậu, xử lý chính vụ tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Hàn môn tử đệ dù có tâm báo quốc, nhưng bỗng nhiên ủy thác trách nhiệm, sợ khó mà đảm nhiệm, phản lầm đại sự. Ngay sau đó, Tư Mã Lãng cũng gật đầu phụ họa, tỏ vẻ bọn hắn không phải là phản đối bắt đầu dùng hàn môn, mà là lo lắng bọn hắn khó mà đảm đương chức trách lớn, ngự sử đại giám sát bách quan, tuy nói là uy phong bát diện, nhưng kỳ thực lấy tiểu quan xem xét đại quan nói nghe thì dễ. Con em thế gia có phía sau gia thế bối cảnh ủng hộ, đối mặt đại tướng nơi biên cương nhiều có thể thẳng tắp cái eo, thả gậy không còn, bên vực lẽ phải. Mà hàn môn tới đệ, một cái thế đơn lập bạn, khuyết thiếu nhân mạch tăng cơ, tại đối mặt cường quyền lúc, sợ bởi vì e ngại quyền thế mà không dám theo lẽ công bằng làm việc. Thứ hai quan trường phức tạp, rắc rối khó gỡ lợi ích quan hệ rắc rối phức tạp, hàn môn tử đệ không có chút nào kinh nghiệm, một khi hãm sâu trong đó, không chỉ tự thân khó đảm bảo, càng khả năng dẫn đến giám sát công việc bị ngăn trở, lệnh cải cách đại nghiệp thất bại trong gang tấc. Ngự sử lời ấy sai rồi. Quách Gia quạt lông nhẹ lay động, trên mặt lộ ra một tia xem thường. Hàn môn tử đệ thế đơn lực bạc không giả, có thể nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới càng chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội, một khi gánh vác giám sát trách nhiệm, chắc chắn gấp đôi cần cù, gắng đạt tới công chính. Thú hồ, e ngại quyền thế hay không, mấu chốt ở chỗ cá nhân phẩm tính cùng phẩm hạnh, mà không phải xuất thân bối cảnh. Sau đó, hai bên liền hàn môn cùng thế gia vấn đề triển khai một trận kịch liệt biện luận. Hai bên nhao nhao trích dẫn kinh điển, giúp đỡ chính mình luật cứ, tại Tô Diệu trước mặt dựa vào lý lẽ biện luận, liền Vương Lăng cùng Vệ Ký đều bị cuốn vào trong đó. Nhưng là, tất cả mọi người là tinh thông điện tịch, học phú năm xe người thông minh, đều có các đạo lý, tại liên quan đến tự thân lập trường lúc, là không ai nhường ai. Vệ Ký có hai lần tiến lên hòa giải khuyên giải, kết quả chẳng những không có khuyên thành, ngược lại còn bị hai phe trầm biếm ngầm hắn trước đó lập trường không kiên ăn ý biểu hiện. Trong lúc nhất thời, trong thư phòng đám người tranh đến mặt đỏ tới mang tai, bên nào cũng cho là mình phải, từ trạm vạng tối một mực nhau nhau đến đêm khuya, ai cũng thuyết phục không được ai. Cuối cùng, vẫn là Hồng Nhi thấy Tô Diệu chờ người một mực không có đi dùng nữa, mang theo đồ ăn đến đây gõ cửa, mới tạm thời bỏ dở trận này tranh chấp. Hồng Nhi gõ cửa mà bảo, bưng thức ăn nóng hổi, cẩn thận từng ly từng tí hành lễ nói: "Ân công, chư vị đại nhân, đêm dài, trước dùng chút đồ ăn đi, quốc sự trọng yếu, cũng đừng đói chết thân thể nha." Cái này lúc, một mực nhắm mắt chờ mặc, giật mình nhỏ phơ lỉn giống nhau Tô Diệu mới đột nhiên mở mắt, hắn vui tươi hớn hở mắt nhìn Hồng Nhi, lại quét mắt lại nhìn mặt đỏ tới mang thai đám người, mỉm cười, đưa tay ra hiệu đại gia trước dừng lại tranh luận: "Tốt rồi, đều trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, ăn no chúng ta lại nói tiếp nghị." Nhìn thấy Hồng Nhi trên tay nóng hổi món ngon, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng huyên thuyên dị hưởng, cái này lúc đám người mặt mò đỏ ửng, rốt cuộc dừng lại tranh luận, nhao nhao ngồi xuống. Hồng Nhi thấy thế, vội vàng chào hỏi hạ nhân, xách bàn trà tiền đến, vì mọi người chuẩn bị đồ ăn. Không sai, xách bàn trà tiền đến. Chiều hắn chính là ăn riêng chế, cái này lúc không hưng thịnh bàn trò lớn, đều là đồ ai nấy dùng bàn trà, ngồi trên mặt đất, ăn riêng liền ăn. Đám người ngồi vây quanh, riêng phần mình trước mặt trên bàn trà bày đầy thức ăn tinh xảo, nhưng bầu không khí nhưng như cũ có chút vi diệu. Hồng Nhi tay chân lanh lẹ vì mọi người thêm vào rượu, liền lặng lẽ lui ra. Lúc gần đi, còn bị Tô Diệu nhéo nhéo tay nhỏ, trêu đến nàng đầy mặt tú hồng, nhỏ giọng hơn rồi: "Ân công tốt không đứng đắn." Nhưng mà hắn nơi nào biết, Tô Diệu cái này lúc chân chính tâm tình thật tốt. Đúng vậy, tâm tình thật tốt. Đừng nhìn đêm nay những người này làm cho rối tinh rối mù, ăn cơm đều là trầm mặc không nói, cả phòng khói lửa hương vị. Nhưng trên thực tế, đây hết thảy đều ngay tại Tô Diệu đoán trước. Vứt bỏ thế ra, hàn môn ưu tiên. Lấy Tô Diệu trước đó luôn luôn chủ nghĩa thực dụng ưu tiên cách làm đến xem, hắn làm sao có thể lần này đột nhiên giống như này cực đoan. Tại dưới mắt, thế gia đại tộc vẫn là đại hán triều đường không thể coi thường trọng yếu lực lượng, bọn họ căn cơ thâm hậu, giao thiệp rộng rãi, nắm trong tay đại lượng thổ địa, tài phú cùng nhân khẩu, ở địa phương cũng có được cực cao lực ảnh hưởng. Tô Diệu biết rõ, như nghĩ thuận lợi phổ biến cải cách, tuyệt không thể cùng thế gia đại tộc triệt để quyết liệt, nếu không hắn mặc kệ là tác chiến cũng tốt, vẫn là thi chính cũng được, đều đem lọt vào cực lớn lực cản. Nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn muốn hướng Quang Vũ Đế Lưu Tú như thế đối thế gia đại tộc nhóm từng bước thỏa hiệp. Nói đùa, hắn khoa cử đại chiêu đã thả ra, xuống tới chỉ cần bảo trì ổn định, mỗi một lần thành công khoa cử đều là đối thế gia đại tộc thế lực suy yếu, hiện tại là ưu thế tại ta, căn bản không cần thiết vào lúc này cùng bọn hắn mặt, bước lên bước phản chính mình thống trị căn cơ phong hiểm đi đẩy mạnh chuyện này. Bởi vậy, lần này tại Hà Đông đại thắng, quét ngang nơi đó thế gia phản đảng về sau, Tô Diệu cố ý ném ra ngoài hàn môn tử đệ ưu tiên cái này một rất có tranh luận tính quan điểm, trên thực tế có khác nó mục đích. Trừ dẫn xuất các phe ý tưởng chân thật, quan sát đám người thái độ bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là lợi dụng cái này một không hợp lý yêu cầu tiến hành cực hạn tạo áp lực. Lỗ Tấn từng nói qua, người Z quốc tính tình luôn luôn thích điều hòa, thí dụ như ngươi nói, cái nhà này quá mở, nói muốn ở chỗ này mở một cái cửa sổ mái nhà, đại gia nhất định là không cho phép. Nhưng ngươi nếu là chủ trương hủy đi nóc nhà, bọn họ liền sẽ đến điều hòa, nguyện ý bệnh luân mũi. Tuân Du, Tư Mã Lãng đại diện thế gia đại tộc lợi ích, Tô Diệu muốn đại lượng trong triều dẫn vào Hàn Môn, nhất là để Hàn Môn tử đệ đi vào ngự sử đài cái này mỗi lần bị thế gia coi là độc chiếm địa phương, kia không cần nghĩ, tất nhiên sẽ gặp phải nhất trí tính phản đối. Kết quả là, Tô Diệu liền cố ý đưa ra Hàn Môn tử đệ ưu tiên cái này một cực đoan yêu cầu, dùng cái này làm đàm phán điểm xuất phát, đến đạt thành chính mình mục đích thực sự. Mà vì đây, Tô Diệu còn chuyên môn tìm đến Quách gia cái này nghèo hèn học sinh phối hợp hành động của mình. Sau đó nha, tự nhiên là quả nhiên. Nhìn thấy bọn hắn những này đại thông minh nhóm làm cho đỏ mặt tiến hai, sức cùng lực kiệt đến một câu đều nói bất động thời điểm, Tô Diệu biết, nên chính mình ra sân. Là thời điểm kết thúc trận này dài dằng dặc tranh luận. Chương 799, chân chính đại chiêu chương 799, chân chính đại chiêu đêm khuya, quận trưởng phụ thư phòng. Lại nói mọi người tại trầm mặc dùng qua bữa tối, Hồng Nhi mang theo hạ nhân đem bàn trà triệt hạ, Tô Diệu thấy mọi người cảm xúc hơi chậm, liền hắng giọng một cái, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị, vừa mới tranh luận ta đều nghe vào trong tai. Đại gia bên nào cũng cho là mình phải, đều có đạo lý, nhưng xét đến cùng, đều là vì cái này Giang Sơn xã tắc suy nghĩ nha." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói, "Thế gia cùng Hàn Môn, thế gia cùng Hàn Môn, đều là ta Đại Hán nhân tài trụ cột, thiếu một thứ cũng không được. Con em thế gia, truyền thừa mấy lời, gia học yên thâm, tại kinh, sử, tử, tập, chính vụ xử lý thượng thật có thâm hậu nội tình, vì triều đình cống hiến rất nhiều thượng sách, trước kia rất nhiều thị thế, đều có con em thế gia công lao, điểm này không thể nghi ngờ." Nghe Tô Diệu lời nói, vừa mới một mực xanh mặt Tư Mã Lãng cùng Tuân Du không khỏi gật đầu, sắc mặt hơi chậm, sau đó ngay sau đó Tô Diệu chính là một cái nhưng mà, Khổng Phu Tử nói lưu giáo vô loại, ta Đại Hán sùng nho trọng giáo 400 năm, hương giáo hóa dân, văn giáo hưng thịnh, Hàn Môn bên trong cũng có thể ra quý tử. Những này Hàn Môn tử đệ dù xuất thân bần hàn, lại lòng mang chí khí, khắc khổ cầu học, năng lực không còn tại thế gia con cháu phía dưới, càng đáng quý chính là bởi vì xuất thân dân gian, bọn họ đối dân sinh khó khăn có bản thân trải nghiệm, này đưa ra kiến giải thường thường có thể đánh trúng tói xấu thời thế, có thể làm trị quốc lý chính mang đến mới mạch suy nghĩ cùng sức sống. Mà Đô Sát Viện làm triều đình chi trọng khí, giám sát bách quan, kiểm tra tài vụ, trách nhiệm trọng đại, càng cần quảng nạp hiện tại, không bám vào một khuôn mẫu, tuyệt không thể bảo thủ không chịu thay đổi, đi kia dậm chân tại chỗ đường xưa. Đại tướng quân anh minh. Mặc dù biết Tô Diệu kế tiếp dự định, nhưng nghe đến nơi này, Quách gia cùng Vương Lăng chờ người vẫn là không khỏi cùng nhau chắp tay hô to một tiếng, ấm lòng đến cực điểm. Tuân Du cùng Tư Mã Lãng liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, dừng một chút, còn muốn lại nói, liền gặp Tô Diệu khoát tay, tiếp tục nói, "Chư vị cách nhìn ta đã biết. Xác thực, bây giờ mặc dù ngự sử đại tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu, gấp đón đỡ trùng kiến, nhưng bởi vì bộ phận bại hoại mà bài xích toàn cả thế gia, cũng xác thực không phải cử chỉ sản xuất." Kia đại tướng quân ý là, Tuân Du nghe đến đó, mơ hồ trong đó cũng có chút tỉnh táo lại, hắn nhìn Tô Diệu, lặng lặng chờ đợi đoạn ở dưới. Chỉ thấy Tô Diệu thông suốt đứng dậy, cao giọng nói, "Ta Tô Diệu dùng người, từ trước đến nay chỉ cần có tài là nâng, không hỏi xuất thân. Khoa cử quy chế, chính là vì đánh vỡ dòng dõi ý kiến, để thiên hạ anh tài đều có ngày nổi danh. Lần này, đối với Đô Sát Viện mở rộng, theo ta thấy không bằng chúng ta cũng lại làm một lần cuộc thi tốt rồi." "Cuộc thi?" Tư Mã Lãng trừng to mắt thất thanh nói. "Không sai." Tô Diệu nói, "Những cái kia quản lý cương vị cao quan môn tạm thời bất luận, cái này bộ môn mới xây dựng luôn luôn cần người đến làm việc. Mặc kệ là ở kinh thành giám sát quan viên, vẫn là đi công tác địa phương đến giám sát cùng kiểm tra Hà Đông tổng điều tra một chuyện, dựa vào hiện tại điểm kia người là xác định không đủ." Nói đến đây, Tô Diệu khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một áo ống có lòng tin nụ cười, "Đối với những này quan lại lỗ hổng, ta quyết định tại về sau tổ chức một trận thống nhất cuộc thi tiến hành chiêu mộ. Lần này khoa cử thi đậu sĩ tử, cùng công khanh thế gia nhóm tiến cử nhân tài, đều có thể tới tham gia cuộc thi lần này. Bất luận thế gia Hàn Môn, đại gia cùng đài thi đấu, công bằng cạnh tranh." Tô Diệu đảo mắt một vòng, ánh mắt rơi vào Tuân Du cùng Tư Mã Lãng trên thân, "Con em thế gia, như thật có tài học, tự làm không bám vào một khuôn mẫu, giúp cho trách nhiệm, Hàn Môn tử đệ, nếu có thể lực xuất chúng, cũng ứng đặc biệt để bạn, ủy thác chức vị quan trọng, trong cuộc thi, vô luận xuất thân, đều lấy tài học luận cao thấp, chọn ưu tú trúng tuyển. Như thế chi pháp, các vị nghĩ như thế nào a?" Đám người nghe nói lời ấy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tuân Du tay vướt trong đầu, khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cuộc thi này chi pháp, cũng là vẫn có thể xem là một cái công bằng kế sách. Đã cho con em thế gia biểu hiện ra tài học cơ hội, lại có thể để cho Hàn Môn tử đệ bằng vào tự thân cố gắng trổ hết tài năng, kể từ đó, đã có thể trấn an thế gia, lại có thể khích lệ Hàn Môn, còn có thể tuyển chọn ra chân chính có năng lực nhân tài phong phú Đô Sát Viện, có thể nói một công nhiều việc. Tư Mã Lãng cũng là ánh mắt chớp động, hắn dù xuất thân thế gia, nhưng cũng rõ ràng Tô Diệu cử động lần này thâm ý như lấy cuộc thi định ưu quyết, con em thế gia bằng vào nhiều năm nhà học hung đúc, tại khảo thí bên trong chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phòng, kể từ đó, cũng là có thể để cho thế gia mặt mũi không mất, còn có thể tránh cùng Tô Diệu triệt để đối lập. Nghĩ đến đây, hắn chắp tay nói, "Đại tướng quân kế này rất hay, lấy cuộc thi tuyển chọn nhân tài, công bằng công chính, đã có thể tuyển ra hiện tại, lại có thể phục chúng, Lãng cho rằng có thể thực hiện." Tuân Du cũng theo đó phụ họa, "Công đạt nói cực phải, kể từ đó, các phương đều có thể tiếp nhận, Đô Sát Viện cũng có thể thu nạp đến chân chính có năng lực nhân tài, quả thật thượng sách." Thấy Tuân Du cùng Tư Mã Lãng đều tỏ vẻ đồng ý, Quách gia cùng Vương Lăng chờ người tất nhiên là nhao nhao gật đầu, Vệ Ký cũng vội vàng tỏ thái độ, "Đại tướng quân anh minh, an bài như thế, nhất định có thể để Đô Sát Viện rực rỡ hẳn lên, vì tân chính phủ biến hộ giá hộ tống." Tô Diệu thấy mọi người ý kiến đạt thành nhất trí, thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Nếu chư vị đều không dị nghị, việc này liền như thế định." Thương nghị cố định, tiếp xuống đám người liền xâm nhập chủ đề, liền thống kê ti còn có mới đô sát viện bộ môn thiết trí cùng cụ thể quyền lực và trách nhiệm, còn có xuống tới quyết chương triệu tập dự thi thử chuyện khác hạng xâm nhập thảo luận. Mà càng là xâm nhập, đám người càng đối Tô Diệu phát biểu cảm thấy kinh hãi. Tầng này tầng thiết kế, vòng vòng đan xen, chặt chẽ tương liên, trực hiếu đám người giật mình, nguyên lai đại tướng quân trong lòng sớm đã vẽ ra một bức hành vi lam đồ. Tô Diệu trật tự rõ ràng bày tỏ, thống kê ti muốn thiết lập chuyên môn nhân khẩu tổng điều tra khoa, kinh tế số liệu hạch toán khoa cùng thổ địa tài nguyên thanh tra khoa, các phòng phân công sáng tỏ, lẫn nhau hợp tác, đem cả nước cơ sở số liệu một mực nắm giữ. Mà mới đô sát viện tắc chia làm kinh kỳ giám sát bộ, địa phương tuần tra xem xét bộ cùng tài vụ kiểm tra bộ, không chỉ mỗi người quản lý chức vụ của mình, còn có thể lẫn nhau giám sát chế hành. Đề cập quyết chương triệu tập dự thi thử chuyện các hạng, Tô Diệu càng là mắt sáng như đuốc, luôn từ khẩn thiết, cuộc thi nội dung, trừ kinh, sử, tử, tập, còn muốn gia nhập thời vụ sách luận, khảo sát thí sinh đối lập tức dân sinh, kinh tế, lại trị các loại vấn đề kiến giải, chỉ có thể đưa ra có thể thực hành kế sách người, mới là ta đại hán cần thiết chi tài. Cùng lúc đó, đô sát viện làm giám sát tác phong và kỷ luật bộ môn, đầu tại thanh chính liêm khiết. Nay bộ quan biên, làm gương tốt, nếu có phạm pháp làm trái kỷ sự tình, gánh tội thêm tam đẳng, nghiêm trị không tha. Đám người nghe Tô Diệu như vậy chém đinh chặt sắt cường điệu đô sát viện quan viên kỷ luật yêu cầu, đều là thần sắc run lên, trong lòng rõ ràng đây là muốn từ căn nguyên thượng ngăn chặn giám sát cơ cấu mục nát, bảo đảm tân chính phổ biến công chính tính. Tuân Du dẫn đầu chắp tay khen, đại tướng quân suy nghĩ sâu xa, đô sát viện thân mang trọng trách, chỉ có tự thân thanh chính mới có thể giám sát bách quan, uy hiếp nhóm tiểu. Kể từ đó, tân chính phổ biến con đường lại nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Tư Mã Lãng cũng mặt lộ vẻ tán đồng, bổ sung nói, không quá nghiêm khắc trừng phạt phạm pháp làm trái kỷ người là một mặt, đối những cái kia công chính chấp pháp, chiến tích rất cao quan biên, chúng ta cũng hẳn là giúp cho khen thưởng, có thưởng có phạt mới có thể khích lệ đô sát viện đám người một lòng làm theo việc công. Nói tới chỗ này, trước đó đám người tranh chấp không khí khẩn trương từ lâu không gặp. Tuân Du nghe xong Tư Mã Lãng nói như thế, lúc này trêu ghẹo hắn, nói hắn thân là ngự sử quan biên, đây là đến cho chính mình mưu phúc đến. Tư Mã Lãng nghe vậy cũng là cười ha ha, khoát tay nói, công đạt xấu hổ mà chết ta vậy. Mỗi lời nói này, thuần là vì đô sát viện phát triển lâu dài suy xét. Công chính chấp pháp quan viên không chiếm được khen ngợi, cứ thế mãi, ai còn nguyện ý tận tâm tận lực. Cái này khen thưởng không chỉ có riêng là đối cá nhân khẳng định, càng là vì ta toàn bộ đô sát viện dựng nên tấm gương. Quách Gia nhẹ lay động quạt xếp, cười tiếp lời gốc dạng, Tư Mã huynh lời nói là cực, thưởng phạt phân minh mới có thể để đô sát viện trên dưới một lòng, bất quá, cái này thưởng phạt tiêu chuẩn quy tắc chi tiết, còn cần tỉ mỉ châm trước mới là. Lúc đầu nói tới chỗ này, cũng liền nên như vậy dừng lại, bàn lại cái khác chuyện trọng yếu. Nhưng mà ai biết, vừa mới một mực nghe bọn hắn nói đùa Tô Diệu lại đột nhiên thuận câu chuyện đó lấy, cái này thưởng phạt sự tình, chư vị nói có lý, ta chỗ này vừa bận có sách một quyển, dù còn không hoàn thiện, nhưng làm đô sát viện thưởng phạt chế độ nền tảng có lẽ có thể thực hiện, chư vị nhưng lại nhìn qua. Vừa mới nói xong, Tô Diệu liền tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong thuận tay hướng trong ngực sờ một cái, liền móc ra một quyển đóng sách tinh mỹ sách, thượng thư kiểm tra thành pháp ba chữ to. Chương 800, ngày tốt lành đi xa chương 800, ngày tốt lành đi xa kiểm tra thành pháp. Đầu tiên tiếp nhận sách chính là Tuân Du. Hắn mặt mũi tràn đầy hồ nghi, không rõ Tô Diệu khi nào, lại là từ nơi nào làm đến như thế bộ mới tinh lại tinh mỹ sách. Theo hắn biết, trước đó in chữ rời cơ hồ bị đồng chắc phá hủy, tại Tô Diệu trở về kinh sau mặc dù lại an bài công xưởng trọng chế, nhưng bởi vì thời gian cùng chi phí vấn đề, mới cái kia in ấn phường tựa hồ là áp dụng bản khắc công nghệ, ưu tiên chế tác những cái kia cuộc thi tư liệu kinh, sử, tử, tập chờ sách, liền cái này còn chưa hoàn thành. Mà trước mắt quyển sách này, chẳng những đóng sách tinh mỹ, trang giấy càng là trắng nõn tinh tế, xúc tu ôn nhuận, xem xét liền biết là dùng thượng đẳng vật liệu chế thành, tuyệt không phải bình thường thư tịch có thể so sánh. Mặc dù còn không có nhìn nội dung, nhưng chỉ nhìn cái này công nghệ, chính là thật sự rõ ràng giá trị liên thành á như thế bảo vật, đại tướng quân từ nơi nào được? Cũng không thể là chính hắn biết ta. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tuân Du giấu trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kiếp sợ, chậm rãi lật ra kiểm tra thành pháp, ánh mắt vừa mới chạm đến trang sách thượng văn tự, cả người liền như bị định trụ bình thường, cũng không còn cách nào rời đi ánh mắt. Mới đầu, lông mày của hắn còn hơi nhíu lên, dường như đang suy tư trong sách nội dung tâm ý, có thể theo đọc xâm nhập, nét mặt của hắn liền trở nên ngưng trọng đến cực điểm, nhất là khi hắn đầu ngón tay tại nguyệt có định kiểm tra. Tuổi có kê thành bát tự khắc dấu thượng xẹt qua lúc, ngón tay của hắn càng là không ngừng run rẩy đứng dậy. Mà khi hắn lật đến một cái tên là ba bản sổ ghi chép điều mục lúc, con người bỗng nhiên thích chặt, cái gì? Đây là muốn đem tư đồ phủ nắm toàn bộ thượng kế đại quyền cũng chia ra làm ba a. Nghe được Tuân Du bén nhọn kinh hô, vốn là ở một bên lòng ngứa ngáy khó nhịn Tư Mã Lãng tranh thủ thời gian tiến lên xem xét. Hắn xích lại gần Tuân Du, rũi cái đầu thì thầm, chư nha tự lập ba sổ ghi chép, một quyển đưa khoa đạo lập hồ sơ, một quyển hiện lên nội các hành nghiệm, một quyển tồn bộ viện tự tra. Đang khi nói chuyện, Tư Mã Lãng âm thanh cũng đột nhiên cất cao. Phàm lục bộ đề phục, đi khám trò chuyện, lấy chặng đường xa gần, sự thể thông thả và cấp bách đứng nghiêm thể thức và giới hạn, đưa lập văn sổ ghi chép bảo lưu. T, Tư Mã Lãng vừa mới nói xong, trong thư phòng hút không khí âm thanh liên tiếp. Bọn hắn vì sao khiếp sợ như vậy? Hết thảy đều muốn nói đại hán thượng kế chế độ tới. Cái gọi là thượng kế, chính là cuối năm đánh giá thành tích chế độ, nó bắt đầu tại chiến quốc, kế chỉ kế sách tức thống kê sổ sách. Không sai, đại hán triều tự nhiên cũng là có kiểm tra, bất quá nha, vẫn còn tương đối nguyên thủy. Đại tướng quân, Tuân Du hấp tấp nói. Tự cao tổ thiết thượng kế chế độ 400 năm đến, từ trước đến nay đều là cuối năm từ quận quốc trình báo hộ khẩu khai khẩn ruộng số lượng, phụ thừa tướng câu giáo hư thực liền coi như hoàn tất. mà trước mắt cái này thật mỏng sách lại yêu cầu từ chiếu lệnh ký phát liền bắt đầu ghi chép, ngày nào đó thu được bố lệnh, ngày nào đó phái viên đốc thúc, ngày nào đó hoàn thành sơ hạch, mỗi cái khâu đều muốn qua tay người đồng ý lưu ngăn. Cái này như thế nào được? Đây là muốn đem Tam Công Cựu Khanh đều gác ở trên lò lửa nướng a. Ngay sau đó, vệ ký cũng chạy lên đến đây, nhìn xem kia sáu khoa giám sát điều khoản tự lẩm bẩm. Ấn cái này kiểm tra thành pháp nói, trừ đô sát viện giám sát kiểm tra quan viên bên ngoài, quá khứ chỉ là làm ra quan cấp sự trùng cũng sẽ thành thường trực, căn cứ lại, hộ, lễ, binh, hình, công lục bộ thiết sáu khoa phụ trợ hoàng đế xử lý chính vụ, cũng giám sát lục bộ, sửa chữa đạn quan lại. Trong đó lại khoa cấp sự trung muốn dẫn lấy nguyên thủy hồ sơ đến binh bộ tra hoạch quân giới khoản, hộ khoa cấp sự trung thì phải thực địa đo đạc thái thương tổ lương, này bằng với để 600 thạch tiểu quan cầm thượng vương bảo kiếm đốc tra 2000 thạch đại quan. Mà lại, hắn vẫn là hai lần xét duyệt, tại kiểm tra ti về sau tái thẩm một lần. Tại tầng này tầng xét duyệt phía dưới, một khi chuyện xảy ra, này sẽ là bao nhiêu người đầu rơi xuống đất. Tuân Du đầu ngón tay có chút phát run. Hắn ý thức đến, chí mạng nhất cách tân liền giấu ở tầng tầng kiểm tra thành bốn chữ bên trong, huyện lệnh chiến tích muốn phủ doãn bảo đảm. Phủ Doãn nhận xét muốn thứ sử cam kết, thứ sử đánh giá lại muốn thượng thư đại liên tự. Nếu như mỗi huyện báo cáo sai khai khẩn ruộng, không chỉ huyện lệnh muốn họ trảm, liên quan bảo đảm phủ Doãn, thứ sử đều muốn đổi trách. Đây rõ ràng là thường quân liên đối pháp mượn sát hoàn hồn a. Đại tướng quân, ngài có biết cái này kiểm tra thành sổ ghi chép muốn đoạn bao nhiêu người vận mệnh? Tuân Du âm thanh cảm thấy chát, tay chân lạnh bước. Hoàng Nông Dương thị sở dĩ có thể bốn đời tăng công, dựa vào chính là đem Khống Châu quận thượng kế lúc xét xử trí. Bây giờ tầng này tầng đồng ý văn thư chế độ, quả thực là muốn đem thế gia kinh doanh nhiều năm mạng lưới quan hệ nổ tận gốc. Ngay tại Tuân Du cùng Tư Mã Lãng nhìn hoảng sợ run sợ thời điểm, Quách Gia lại vỗ tay cười to, hay lắm a hay lắm. Năm đó loạn hoàng cân vừa bình, ký châu báo cáo sai lưu dân trở lại hương năm vạn hộ, kết quả phủ thứ sử hạch nghiệm lúc liền cái quỷ ảnh đều không có. Nếu theo phát này, từ qua tay tiểu lại đến châu thứ sử đều muốn tại sổ sách lưu danh, ai dám cầm cựu tộc tính mệnh thay người làm bộ. Đại tướng quân cái này kiểm tra thành pháp, thật là bình định lập lại trật tự, cách tân lại trị không hai lương phương a. Quách Gia tán thưởng để Tuân Du cùng Tư Mã Lãng sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn hắn biết rõ, cái này kiểm tra thành pháp một khi phổ biến, sẽ đối hiện có quan lại hệ thống tạo thành to lớn xung kích, nhất là những cái kia dựa vào mạng lưới quan hệ cùng nhân tình vãng lai duy trì địa vị thế gia đại tộc, đem đứng trước nay chưa từng có khiêu chiến. Tuân Du hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, chậm rãi mở miệng, "Đại tướng quân, pháp này dù tốt, nhưng phổ biến đứng dậy chỉ sợ lực cản trùng điệp. Cái này ba bản sổ ghi chép chế, nếu như phổ biến, không biết muốn đoạn bao nhiêu nhân sinh đường à?" Tuân Du lời còn chưa dứt, chỉ nghe Tô Diệu gõ gõ bàn trà, đám người lập tức ý miệng, hắn thật làm sao suy vi. Địa phương mất khống chế chính là quan trọng nhất. Trước đó ta tìm đọc ti đại giáo úy hồ sơ, phát hiện Bạch Ba Chi loạn trước, Hà Đông đại hạ, triều đình phát túc trăm vạn hộ, tiền nhiệm thái thu rằng cấu kết hảo cường đầu cơ trục lợi quan lương, cũng bởi vì thượng kế lúc một câu cất vào kho hao tổn liền hồ lộ qua. Như thế sự tình, tuyệt không phải Hà Đông một chỗ cái lệ, nếu không ngăn chặn lỗ thủng, ta chờ đại nghiệp chẳng phải là khắp nơi loạn gió, đều làm lợi những cái kia sâu mọt. Thấy Tô Diệu thái độ kiên quyết, Tuân Du thở dài, đại tướng quân minh giám. Pháp này bản ý dù tốt, nhưng các châu quận văn thư phong phú, như thật ấn nguyệt có định kiểm tra chấp hành, chỉ sợ. Lời còn chưa dứt, Tô Diệu liền đem trước bọn hắn thảo luận, viết có thống kê ti thẻ che đẩy lên trước mặt hắn, cho nên cần thống kê ti cùng đô sát viện liên động. Tô Diệu ngón tay xẹt qua mới vẽ kiểm tra thành quá trình, thống kê ti ấn ngành nghề chế định tiêu chuẩn văn sổ ghi chép, đô sát viện huấn luyện toán học lại viên kiểm tra đối chiếu sự thật. Thí dụ như công trình trị thủy nghiệm thu, cần đồng thời đệ trình vật liệu danh sách, dân phu danh sách, thuế ruộng nước chảy ba bộ văn sổ ghi chép. Nói tới chỗ này, Tô Diệu ngẩng đầu giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tuân Du, tháng trước ngươi thúc thúc Tuân Văn Nhược ngay tại trong kinh dinh thự bên trong mới xây từ đường, liền mỗi cái chuyên mục đến chỗ đều nhớ rất rõ ràng không phải sao? Chuyện này liền thật có khó như vậy sao? Tuân Du lập tức mồ hôi ướt áo dày. Trong lúc nhất thời hắn có chút sợ hãi, không hiểu rõ nhà mình bên trong sự tình liền bị đại tướng quân sở cái rất rõ ràng. Thấy Tuân Du bị Tô Diệu một câu ngăn chặn miệng, Tư Mã Lãng không thể không lần nữa đứng dậy. Không có cách, lúc này hắn kiên trì cũng nhất định phải muốn lên án, nếu như ấn Tô Diệu kiểm tra thành pháp, đem tất cả chính vụ đều phải để lại hạ có thể ngược dòng tìm hiểu văn thư, kia thế hệ cầm giữ địa phương tin tức thế gia đại tộc liền mất đi lớn nhất thẻ đánh bạc, cái này thật đáng sợ. Đại tướng quân nghĩ lại a. Tư Mã Lãng lần nữa khuyên nhủ, không nói đến pháp này liên lụy rất rộng, cụ thể quy tắc chi tiết khó mà chứng thực một chuyện. Liền nói bây giờ tại vị Tư Đồ Dương Văn Tiên, Dương Mưu, kia là bốn đời thanh đức, trong nước chỗ xem, có công với triều đình, nếu như tùy tiện chỗ chi chờ một chút, ngươi vừa mới là nói với ta Dương Văn Tiên bốn đời thanh đức, trong nước chỗ xem, là cái trong sạch thế gia. Ngay sau đó, Tô Diệu liền rút ra cẩm y lìa vệ mật báo hồ sơ ném ở trên bàn, vậy liền tới nhìn ngươi một chút trong miệng vị này trong nước chỗ xem người hoạt động. Hoàng Nông Dương thị tại Lạc Dương có kho lúa 12 tòa, tại Đồng Trắc vào kinh thành lúc có thể nói là đại lực ủng hộ, mới có hắn một bước lên mây lấy quá bên trong đại phu trước tiếp nhận Đồng Trắc vì tư không sau lại tiến tư đồ, đây chính là hắn có đại công tại triều đình biểu hiện sao? Tô Diệu lời nói đám người trầm mặc không nói. Không sai, Dương Mưu ngay từ đầu kỳ thật cùng Đồng Trắc là cùng một bọn, về sau mới lật mặt. Trên triều đình mọi người đều biết, nhưng là kỳ thật không tính là gì. Dù sao ngay từ đầu Đồng Trác là Viên gia mời tiền đến, mà Đồng Trác sơ kỳ cũng có qua có lại, cho thế gia đại tộc nhóm rất nhiều chỗ tốt. Những chuyện này chỉ có thể nói việc nào ra việc đó đi. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lúc này để bọn hắn đi ra bác bỏ Tô Diệu, cái kia cũng không người đến tự làm mất mặt. Thậm chí, lấy mấy người thông minh đại não, thấy Tô Diệu nhanh như vậy lấy ra chuyện liên quan Dương Bưu những này hồ sơ lúc, trong lòng liền đã sinh ra một tia cảnh giác. Kế Tô Diệu tại Lạc Dương giết loại phất, phế tư không về sau, cái này có thể hay không hắn lại tăng tốc phế tam công bộ pháp, chuẩn bị muốn đối tư đổ Dương Bưu hạ thủ rồi. Chuyện kia tính chất coi như lại không giống a, vừa nghĩ đến đây, đám người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên, suy nghĩ nên như thế nào ứng đối. Dưới mắt ngoại bộ chiến hỏa chưa tiêu, bên trong cách Tân Chi hỏa cũng cháy hùng hực. Đại tướng quân như thế làm việc như thế cấp bách, thực tế khó nói tốt xấu. Mọi việc đi ra, Tư Mã Lãng càng thêm kiên định muốn lực quyết tâm. Ai ngờ, liền cái này lúc, Dương Bưu như thế, những người khác lại như thế nào đâu? Chỉ thấy Tô Diệu đột nhiên lại lấy ra một phần hồ sơ, đưa cho Tư Mã Lãng, Hà Nội Tư Mã thị, theo báo đã từng có bao nhiêu người tại Mạnh Tân Độ chính mắt trông thấy này Tư vận cấm quân chế thức binh giáp đến Hà Nội ổ bảo, cái này chẳng phải là Tư Mã phòng làm Lạc Dương lệnh lúc mượn gió bẻ măng. A. Chương 801, kiểm tra thành pháp hành không xuất thế, phủ tướng quân đám người phi thăng. Chương 801, kiểm tra thành pháp hành không xuất thế, phủ tướng quân đám người phi thăng, bởi vì cái gọi là ăn dưa ăn vào nhà mình trên đầu. Lúc đầu, đối với Tô Diệu chuyện xưa nhắc lại, lấy ra Dương gia những chuyện kia, sợ lại tăng tốc phế tam công chi ý lúc, Tư Mã Lãng còn muốn lại lực quên một chút. Kết quả, đang nghe lão cha tên về sau, Tư Mã Lãng là phủ phù một tiếng trong nháy mắt liền quỳ đến trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không dám nhìn thẳng Tô Diệu đôi mắt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chuyện này vậy mà lại bị Tô Diệu biết. Không sai, Tư vận binh giáp xác thực. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lúc ấy Đồng Trác tại Lạc Dương tại Tô Diệu áp lực dưới đã hiện xu hướng suy tàn, có ý rời đô. Tư Mã gia làm Hà Nội thế gia, cùng trong triều cái khác trung nguyên thế gia giống nhau, cũng không nguyện ý theo hắn đảo vòng Trường An, thế là Tư Mã phòng liền làm hai tay chuẩn bị, lợi dụng chính mình Lạc Dương lệnh chức quyền, lặng lẽ hướng Hà Nội quê quán lặng lẽ vận chuyển chút binh giáp, võ trang tập đinh, chuẩn bị bất chắc. Tại chính sử bên trên, cuối cùng Tư Mã gia tại trung nguyên đại loạn, nhân dân tướng ăn thời điểm có thể bảo toàn, không có gia đạo sa sút, Tư Mã phòng phụ tử phòng ngựa chu đáo có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Chỉ là bây giờ bởi vì Tô Diệu hiện tại chói sáng biểu hiện, trung nguyên dù có chiến loạn dung chuyển, nhưng trật tự vẫn chưa bị phá hủy, triều đình thuận lợi khống chế Tam Hà chi địa, Tư Mã phòng sớm làm những này chuẩn bị liền lộ ra tương đối chói mắt. Tư Mã Lãng quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không nói lời nào, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Hắn biết rõ Tư vận cấm quân chế thức binh giáp chính là đại tội, một khi ngồi vững, Tư Mã gia tộc chắc chắn đứng trước tai họa ngập đầu. Tô Diệu nhìn xem quỳ trên mặt đất Tư Mã Lãng, thần sắc bình tĩnh, đã không có phẫn nộ trách cứ, cũng không có lập tức định tội. Hắn chậm rãi mở miệng, hôm nay thiên hạ đại loạn, chư thế gia đại tộc bắt tiên qua biển các hiện khả năng, nhu đổ gia tộc kéo dài, ta cũng không phải không thể lý giải. Nhưng là, chư vị lại đừng quên, uống nước không quên người đào giếng, tuyết lở thời điểm, không có một mảnh đông tuyết là vô tội. Tô Diệu mắt sáng như đuốc, liếc nhìn đám người nói, đại hán trải qua mấy trăm năm mưa gió, vì chư thế gia cung cấp che chở cùng phát triển căn cơ. Bây giờ quốc gia gặp nạn, chính là cần chư vị đồng tâm hiệp lực, trung độ cửa ải khó khăn thời điểm, nếu chỉ vì lợi ích một người, không để ý đại cục, khiến xã tắc sụp đổ, các ngươi lại có thể tại cái này trong loạn thế chỉ lo thân mình đến khi nào? Đám người nghe Tô Diệu lời nói này, đều yên lặng cúi đầu xuống, không dám lên tiếng. Tư Mã Lãng trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, hắn hiểu được Tô Diệu lời nói câu câu đều có lý, có thể gia tộc an nguy giờ phút này treo ở một tuyến, đầu óc của hắn thực tế là hỗn loạn tương mừng. Trầm mặc thật lâu, Tư Mã Lãng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khẩn thiết, đại tướng quân nói cực phải, ta Tư Mã gia tộc thế chịu hắn ân, vốn không nên có như thế tư tâm. Chẳng qua là lúc đó thế cục không rõ, gia phụ thực là xuất phát từ đối với gia tộc an nguy lo lắng, mới làm ra như thế hồ đồ sự tình, tuyệt không phản loạn mưu phản chi tâm. Lãng thân làm con, nguyện thay cha lĩnh tội, chỉ cầu đại tướng quân có thể nể tình Tư Mã gia tộc dĩ vãng cũng vô lớn hơn phân thượng, mở một mặt lưới, chớ nên liên lụy người khác. Tô Diệu nhìn xem quỳ xuống đất thỉnh tội Tư Mã Lãng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hắn xoa cằm, chậm rãi dạo bước, trong lúc nhất thời, trong thư phòng an tĩnh chỉ có thể nghe thấy đám người tiếng hít thở. Đứng lên đi, bá đạt. Tô Diệu âm thanh đánh vỡ trầm mặc, ta biết ngươi là trung hậu người, ngươi cha cũng là riêng có hiển danh quân tử, ta hôm nay nhắc lên việc này, cũng không phải là muốn định Tư Mã gia tộc tội, mà là muốn để chư vị rõ ràng, bây giờ đại hán bấp bênh, chính là cần các phương đồng tâm hiệp lực trung độ cửa ải khó khăn thời điểm. Tư Mã Lãng chậm rãi đứng dậy, trong mắt tràn đầy cảm kích, hắn biết, Tô Diệu đây là cho Tư Mã gia tộc một cái cơ hội. Đại tướng quân khoan hồng độ lượng, Lãng vô cùng cảm kích. Tư Mã Lãng chắp tay nói, ngày sau ta Tư Mã gia tộc ổn thỏa toàn tâm toàn ý vì triều đình hiệu lực, lấy báo đại tướng quân ân không giết. Đợi Tư Mã Lãng đứng dậy, Tô Diệu đưa mắt nhìn sang đám người, chư vị, kiểm tra thành pháp phổ biến, dù sẽ xúc động rất nhiều lợi ích, nhưng đây là đại hán trọng trấn con đường duy nhất. Ta biết rõ lực cản trung điệp, nhưng chúng ta không thể bởi vì e ngại khó khăn mà lùi bước. Quách Gia lần nữa đứng ra ủng hộ, đại tướng quân nói cực phải, bây giờ đại hán tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu, nếu không tiến hành quyết đoán cải cách, sợ khó khôi phục ngày xưa vinh quang. Kiểm tra thành pháp dù khắc nghiệt, nhưng lại có thể để cho chính lệnh có thể hữu hiệu chấp hành, để lại trị thanh minh, dân chúng chịu ích. Vương Lăng cũng tỏ thái độ nói, ta cẩm ý liễu vệ nguyện toàn lực phối hợp, phàm là có dám trở ngại kiểm tra thành pháp phổ biến người, sẽ làm nghiêm tra tới cùng. Tuân Du dù vẫn có lo lắng, nhưng thấy Tô Diệu thái độ kiên quyết, lại Tư Mã Lãng sự tình đã để hắn kiến thức đến Tô Diệu thủ đoạn, liền không lại mạnh mẽ phản đối. Nếu đại tướng quân quyết tâm đã định, Du tự làm hết sức phụ tá, chỉ là phổ biến thời điểm, còn cần chậm chậm độ chi, để tránh dẫn phát đại loạn. Đối với cái này, Tô Diệu tự nhiên cũng là rõ ràng. Tuân gia, Tư Mã gia, còn có Tư Đồ Dương Bưu, Hoàng Nông Dương Thị, đây đều là hắn thiết cầm y để vệ về sau, trọng điểm yêu cầu chậm chậm phòng thế gia, cho nên hiện tại mới có thể lấy ra những này tay cầm đi ra. Nhưng cầm y để vệ cũng không phải bản năng, thiên hạ quan viên sao mà nhiều cũng, dựa vào hiện tại cẩm y liễu vệ điểm tiêm người, hắn là chậm chậm không hết. Thông qua hướng những này chủ yếu thế gia thực hiện ảnh hưởng, sau đó chậm rãi trải rộng ra phương thức mới là hợp lý cách làm. Chư vị lo lắng ta rõ ràng, đô sát viện muốn đổi, kiểm tra thành pháp cũng muốn đẩy, nhưng xác thực cũng không cần thiết lập tức liền ban hành cả nước. Ta ý trước tiên ở Tam Hà chi địa, cùng mới cải tổ đô sát viện bên trong đi đầu kiểm tra thành pháp điều lệ, đợi hiệu quả sơ hiển, chế độ hoàn thiện về sau, lại từng bước hướng cả nước mở rộng. Kể từ đó, đã có thể giảm xuống phổ biến phong hiểm, cũng có thể vì đó hắn địa khu cung cấp kinh nghiệm tham khảo. Đám người nghe xong, nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vệ ký thấy thế, cũng hợp thời góp lời. Đại tướng quân nhìn xa trông rộng, trước thí điểm sau mở rộng, đã có thể bảo đảm kiểm tra thành pháp tính khả thi, lại có thể trình độ lớn nhất giảm bất lực cản. Bất quá, tại Tam Hà chi địa phổ biến lúc, còn cần chọn phái đi đắc lực quan viên, mới có thể cam đoan mọi việc trôi chảy. Tô Diệu khẽ bước cằm, bà Du nói cực phải. Lần này phổ biến kiểm tra thành pháp, thống kê ty cùng đô sát viện trách nhiệm trọng đại, người thân là thống kê tư cục trưởng, cần cùng đô sát viện chặt chẽ phối hợp, bảo đảm các hạng số liệu chuẩn xác không sai, vì kiểm tra thành pháp áp dụng cung cấp kiên cố trèo chống. Đến nỗi đô sát viện chư người lãnh đạo tuyển, ta bên này cũng có chủ ý. Dứt lời, Tô Diệu đem ánh mắt quay lại trong thư phòng đám người, trước mặt mọi người tuyên bố cải tổ sau đô sát viện chủ yếu quan viên bổ nhiệm, trong đó, ngự sử đại phu Vương Doãn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ ban đầu, toàn quyền thống lĩnh đô sát viện. Mà trước ti đại giáo úy Hoàng Nguyễn tắc rời tả đô ngự sử, lĩnh giám sát ti, lấy Tư Mã Lãng phó chi phụ tá. Xuống tới ngự sử trung thừa trung điêu, rời phải đô ngự sử, lĩnh kiểm tra ti, Quách Gia tắc phó chi phụ tá. Cuối cùng, chính là trước đó chiêu hàng huyện lệnh Trình Trung, lần này bị Tô Diệu chính thức bổ nhiệm làm hộ khoa cấp sự trung, chủ yếu phụ trách giám sát Tam Hà chi địa nhân khẩu cùng thổ địa tổng điều tra một chuyện. Lần này bổ nhiệm một chút, đám người tất cả đều khiếp sợ. Bởi vì, cái này một ít người thăng quan thực tế là quá nhanh, quả thực chính là ngồi lên hỏa tiễn, xoạt 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 sông đi lên A trường 802, an ấp thành vạn dân chúc mừng, đại tướng quân đẩy hạn võ lệnh trường 802, an ấp thành vạn dân chúc mừng, đại tướng quân đẩy hạn võ lệnh ngày kế tiếp, an ấp trong thành, một phái hoan thanh tiếu ngữ cảnh sát. Lúc qua giữa trưa, trên đường phố vẫn chen vai thích cánh, dòng người không thôi. Dân chúng trên mặt tràn đầy đã lâu đủ cười, đám trẻ con tại đầu đường truy đuổi chơi đùa, các lão nhân tắc ngồi ở trước cửa phơi nắng, đàm luận ngày xưa mạo hiểm cùng hôm nay an bình. Chỉ thấy thành đông kho lúa trước, kia đội ngũ thật dài trông không đến đầu, dân chúng tay cầm hộ tịch, ngay ngắn trật tự nhận lấy lương thực. Thỉnh thoảng có quan sai khua chiêng gõ trống, cao giọng tuyên đọc Tô Diệu bố cáo triều an, dẫn tới đám người nhao nhao ngừng chân lắng nghe, tiếng than thở không dứt bên tai. Đại tướng quân nhân đức a. Một vị tóc trắng xóa lao giả chống quải trượng nói chuyện cũng là run run rẩy rẩy, nếu không phải đại tướng quân mở kho phát tóc, chúng ta những này lao cốt đầu sợ là chịu không nổi mùa đông này. Đúng vậy a, đúng vậy à, đại tướng quân không chỉ bình định phản loạn, còn vì chúng ta dân chúng như phúc. Tại lao giả bên cạnh, một cái trung niên phụ nữ tắc hưng phấn khoa tay lấy thủ thế, nhà chúng ta kia lỗ hổng, hôm qua đăng ký, lại còn nói là bọn ta già có tư cách tiếp nhận công điện, đây chính là dòng giá 200 mẫu đất nhà. Trời ạ, bao nhiêu năm đều chưa từng nghe qua quan phủ phát ruộng đồng rồi. Một cái khác chuẩn bị đi đăng ký thân lĩnh ruộng đồng thanh niên nam tử kinh hô một tiếng. Tập kết, bên cạnh hắn ôm tiểu hài nữ tử cũng cảm thán nói, chờ trở về chúng ta có chính mình địa, vậy nhưng nhất định phải trồng thật tốt, nhiều đánh chút lương thực, không thể phụ lòng đại tướng quân một phen tâm ý a. Tại đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là như vậy đối thoại. An ấp thành tại Tô Diệu một hệ liệt an dân cử động thẩm thấu vào, phản phất cây khô gặp mùa xuân, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Nếu như không phải hai bên đường phố vẫn có kia chưa rút đi vết máu loang lổ cùng chiến tranh tổn hại vết tích, kia cảnh tượng trước mắt căn bản là không có cách để người cùng trước đó gấp trương tiêu sắt an ấp thành liên hệ đến cùng nhau. Chỉ thấy trong thành tử quán, trà lâu, bố trang, lương cửa hàng toàn bộ khai trương, đông như chảy hội. Nhất là trong thành kia danh tiếng lâu năm Túy Tiên lâu hôm qua còn bởi vì chiến loạn mà trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ có thể cung ứng cháo loãng cùng bạch thủy, hôm nay cũng đã không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo nhiệt không thôi. Khá lắm a. Cửa khách sạn, họ Trương tiểu tử trừng trong mắt nhìn trước mắt huyên náo tử quán, vỗ đùi kinh hô, trưởng quỹ, ta bất quá chính là đi thành đồng xếp hàng lĩnh cái lương, như thế nào ngươi nơi này liền đại biến bộ dáng? Hôm qua gọi ngươi trước nước đều tốn sức, hôm nay vậy mà bàn có rượu, thật sự là quái thai. Cái này tự nhiên đều là nhờ có chúng ta đại tướng quân a. Khách sạn trưởng quỹ ý cười đầy mặt, tiến lên đón đến, một bên dùng tạp dề sắt tay, vừa nói, đừng nói ngươi không biết, lao vương ta làm hơn phân nửa đời mua bán, cũng không nghĩ ra có hôm nay bộ dạng này a. Chúng ta kia đại tướng quân nhân nghĩa, chẳng những cho lão bách tính mở kho phát thóc, thế mà còn đem những cái kia thế gia dinh thự bên trong rượu ngon cùng thương phẩm vô tức nợ bán ta chờ thương hộ, để chúng ta một lần nữa khai trương. Yêu cầu duy nhất chính là để chúng ta ổn định giá cung ứng, đừng che giấu lương tâm kiếm lão bách tính tiền. Đoàn người đều nhớ kỹ đại tướng quân tốt, tự nhiên cũng đều tuân thủ quy củ. Trưởng quỹ kia mặt mũi tràn đầy chân thành, nói gần nói xa đều là đối Tô Diệu kính trọng, không gặp lại một tia hôm qua tin đồn dáng vẻ, trong tiệm chư vị thực khách cũng đều nhao nhao đem rượu hát vang, thề hô đại tướng quân anh minh, nhân nghĩa vân vân. Họ Trương tiểu tử bị cái này nhiệt liệt không khí lây nhiễm, cũng đi lên phía trước, muốn chén lớn rượu, rắc cuốn hoàng hô, đại tướng quân anh minh. Nguyễn đại tướng quân phúc phận thâm hậu, hộ ta Hà Đông dân chúng hàng tháng an khang. Hắn cái này một cuốn hoàng hô lên, tiểu quán bên trong tiếng hô càng thêm vang dội, tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Trận này trận tiếng hô, đem tại lầu 2 chính đem rượu khánh công Tư Mã Lãng, Quách Gia, Tuân Du cùng Vương Lăng chờ người nghe được cũng là lòng tràn đầy kích động, nhao nhao cảm khái. Tư Mã Lãng giơ chén rượu, nhìn về phía ngoài cửa sổ kia rộn rộn rằng ràng, tràn ngập sinh cơ đường đi, không cấm cảm thán nói: trước kia chỉ cảm thấy dân sinh sự tình phức tạp vụ vặt, khó mà tận thiện, bây giờ xem chi, đại tướng quân cái này một hệ liệt cử động, có thể tại ngắn ngủi thời gian để an ấp thành rực rỡ hẳn lên, dân chúng an cư lạc nghiệp, quả thật ta chờ may mắn, đại hán may mắn à. Bá Đạt nói cực phải. Quách Gia nhẹ lay động quạt lông, trong mắt tràn đầy ý cười, ta nguyên còn tưởng rằng đại tướng quân chỉ là một cái lực bản sơn hà rút giả, nhưng chưa từng nghĩ, hán tại cái này vì chính sự tình thượng cũng có như thế kinh nghiệm. Phổ biến đồng đều ruộng, mở kho phát thóc, thanh tra đồng ruộng, cọc cọc kiện kiện đều vì bách tính nghĩ, lúc này mới đổi lấy bây giờ dân tâm sở hướng. Dân tâm đã được, cái này Hà Đông chi địa, thậm chí toàn bộ đại hán, lo gì không thể phục hưng. Quách Gia cảm thán lập tức dẫn tới Vương Lăng đám người của mình, đại gia nhao nhao nâng chén cộng ẩm, trong lúc nhất thời có chút hăng hái. Một màn này, có thể đem Tuân Du nhìn chính là cảm thán không thôi, trong lòng gọi thẳng người trẻ tuổi đáng nghệ. Phải biết, cái này Tư Mã Lãng dù xuất thân danh môn, nhưng cũng bất quá chính là cái vừa mới lễ đội mũ người mới ngự sử. Bây giờ, hắn thế mà có thể nhanh chóng như vậy đưa thân Đô Sát Viện cao tầng, đảm nhiệm tả đô ngự sử phó trước, phụ tá Hoàng Nguyên thống lĩnh giám sát thi. Cái này một nhiệm kỳ mệnh, quả thực chấn kinh bao quát Tư Mã Lãng bản thân tại bên trong tất cả mọi người cái cảm. Mà kia Quách Gia, vốn là được phá cách trinh lịch vào phủ đại tướng quân, bây giờ càng là nhảy lên trở thành phải đô ngự sử phó trước, hiệp trợ trung diêu trưởng quản kiểm tra ti. Một giới hàn môn, như thế lên trước, quả thực chưa từng nghe thấy. So sánh cùng nhau, trình trung cái kia quy hàng tới tiểu huyện lệnh, bị Tô Diệu nhìn trúng, trực tiếp bổ nhiệm làm hộ khoa cấp sự trung, giám sát hộ bộ, bất quá là cái 600 thạch thất phẩm quan ở giữa bình điều, nhìn cũng không phải như vậy chói mắt. Bất quá đương nhiên, mấy người thăng quan cũng không phải bậy thằng, kia cũng là mang theo nhiệm vụ. Tư Mã Lãng thụ mệnh điều tra kỳ Tam Hà quan trưởng tệ nạn kéo dài lâu ngày, đào sâu những cái kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, cùng địa phương hảo cường cấu kết đủ loại quan viên, cùng những cái kia thừa dịp loạn cục lặng lẽ tích xúc thế lực, tư tàng binh giáp, khuyết trương trường võ lực thế gia. Không sai, Tư Mã Lãng lần này gánh vác một cái nhiệm vụ trọng yếu chính là Tô Diệu tại thực không khu, nhất là Tam Hà chi địa ưu tiên khai triển hạn võ lệnh. Nay lệnh chẳng những nhắc lại đại hán triều tại chỗ luật pháp bên trong liên quan tới dân gian tư tàng binh giáp lệnh cấm bên ngoài, còn tiến một bước quy định, phàm dân gian tư tàng giáp trụ, cung nỏ, trường mâu trở vũ khí hạng nặng, nhất định phải kỳ hạn nộp lên quan phủ, người vi phạm lấy mưu phản luận xử. Mà người dân bình thường trong nhà chỉ có thể giữ lại dùng cho mình vệ đoàn đao, đoàn kiếm cùng côn đồng chờ nhẹ nhàng vũ khí. Cái này một chính sách phổ biến, tự nhiên chỉ tại suy yếu địa phương hào cường cùng thế gia lực lượng vũ trang, phòng ngừa bọn hắn đủng bình tự trọng, uy hiếp triều đình thống trị. Đồng thời, cũng là để bảo đảm dân chúng an toàn, tránh chiến loạn thời kỳ dân gian vũ khí tràn lan. Tư Mã Lãng biết rõ nhiệm vụ này vụ gian khổ, nhất là đối mặt những cái kia ăn sâu bén rễ thế gia đại tộc, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát bán ngược. Nhưng mà, hắn cũng rõ ràng, đây là Tô Diệu tín nhiệm với hắn cùng khảo nghiệm, càng là hắn vì nước vì dân, thi triển khát vọng cơ hội. Thế là, Tư Mã Lãng mang theo Tô Diệu thủ lệnh, bắt đầu tại Tam Hà chi địa tuần tra. Hắn đầu tiên đi vào Hà Nội quận Ôn huyện, nơi này là Tư Mã thị nguyên quán chi địa, cũng là hắn gia tộc đại bản doanh. Tư Mã Lãng biết, như nghĩ thuận lợi phổ biến hạn võ lệnh trước hết từ nhà mình làm lên. Tiến Ôn huyện, Tư Mã Lãng liền triệu tập trong tộc trưởng bối, truyền đặt Tô Diệu hạn võ lệnh. Đạo mệnh lệnh này một khi truyền ra, toàn bộ Tư Mã thị gia tộc trong nháy mắt sôi trào. Trong tộc mấy vị đức cao vọng trọng trưởng bối vội vàng chạy đến, đem Tư Mã Lãng vây vào giữa. Cầm đầu một vị lão giả, chính là Tư Mã Lãng nhị gia, chỉ thấy sợi râu hoa râm, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ khiển trách, "Bá Đạt, ngươi đây là ý gì? Chúng ta Tư Mã thị tại cái này Hà Nội cắm rễ nhiều năm, tư tàng chút binh giáp cũng là vì tự vệ, thế mà lại muốn chúng ta nộp lên." Tư Mã Lãng thần sắc kiên định, đối các trưởng bối thật sâu một bái, nói: "Từ tổ bá, bây giờ đại hán dung chuyện, các nơi hào cường ủng binh tự trọng, dân chúng khổ không thể tả. Đại tướng quân tận sức tại chỉnh đốn lại trị, khôi phục thái bình, tư tàng binh giáp chính là xúc phạm luật pháp sự tình, chúng ta Tư Mã thị thân là danh môn vọng tộc, càng ứng làm gương tốt, vì bách tính cùng gia tộc khác làm ra làm gương mẫu." Lão giả tức giận đến dựng râu trừng mắt, "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao như thế hồ đồ? Đám lính kia giáp đều là chúng ta đời đời kiếp kiếp để giành được cơ nghiệp, không riêng gì cha ngươi Tư Mã phòng công lao. Bây giờ ngươi nói giao liền giao, nào có dễ dàng như vậy? Sống đến bây giờ thế gia, nhà nào không có điểm đương thời nhân kiệt, ngươi cho rằng liền ngươi thông minh sao? Không nói những năm gần đây càng ngày càng nghiêm trọng dần biến, liền nói trong bình thường những gia trưởng kia bên trong ngắn tranh chấp cùng dùng nước mâu thuẫn. Nếu như chúng ta giao, người khác không giao, không có tự vệ thủ đoạn, có cái bậm nhất, chúng ta ứng đối ra sao? Đây là tự hủy gia môn cử chỉ, là tuyệt đối không thể lấy." Chương 803, liên hợp chấp pháp. Thế gia hảo cường tề giải giáp chương 803, liên hợp chấp pháp, thế gia hảo cường tề giải giáp Ôn huyện, Tư Mã Trạch. Tư Mã Lãng đối mặt trong tộc trưởng bối chất vấn cùng phản đối, trong lòng áp lực tăng gấp bội, nhưng không có dễ dàng buông tha. Bởi vì Tư Mã Lãng rất rõ ràng, chính mình ở đây phổ biến hạn võ lệnh không chỉ là vì hưởng ứng Tô Diệu chính sách, càng là vì gia tộc lợi ích lâu dài cùng quốc gia trưởng trị cửu an. Chỉ thấy Tư Mã Lãng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Từ tổ bá, các vị trưởng bối, Lãng rõ ràng đại gia lo lắng, nhưng là, còn mời chư vị suy nghĩ một chút. Đại tướng quân Tô Diệu chính là đương thời nhân kiệt, bách chiến bách thắng hiển hách binh uy, ai có thể cản? Bây giờ hắn đã đem Tam Hà chi địa thu hết trong lòng bàn tay, triều đình quyền uy ngay tại từng bước khôi phục. Chúng ta nếu như tiếp tục tư tàng binh giáp, không chỉ sẽ xúc phạm luật pháp, còn có thể bị coi là đối kháng triều đình phản nghịch cử chỉ. Đến lúc đó, Tư Mã thị mấy trăm năm cơ nghiệp, chỉ sợ mới thật sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát." Nói hiệu nói vượng. Một vị khác lao giả, Tư Mã Lãng ngu già, nghe được Tư Mã Lãng như thế không nghe lão nhân nói, cũng đứng dậy, hung hăng cầm trong tay quải trượng hướng trên mặt đất một sự, giống to, cái gì bách chiến bách thắng, cái gì hiển hách binh uy. người cùng kia Tô Diệu, bất quá đều là miệng còn hôi sữa tiểu tử, biết cái gì thiên hạ đại thế, biết cái gì gia tộc hưng suy. Hiện tại bất quá đánh thắng mấy trận thắng trận, thiên hạ đều không có bình định, liền lựa lựa đối chúng ta những này trung lương thế gia hạ thủ, như thế xúc động, sao là nhân quân chỉ tướng? Ngươi cái không đáng tin cậy tiểu tử cũng là như thế. Người ta cho ngươi phong cái đại quan, ngươi liền quên hết tất cả đúng không? Đi, ngươi xéo ngay cho ta, đem ngươi cha Tư Mã Phỏng gọi tới, lão phu ta cũng phải hỏi một chút hắn, làm sao dạy dỗ ngươi như thế cái tuổi trò ra bên ngoài ngoặc cầu vật. Tư Mã Lãng bị mắng là cầu hết lâm đầu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Phải biết, ngày xưa hắn ở trong tộc chính là chịu đám người chứ danh thiên tài, không nói chúng tinh phụ nguyệt, đó cũng là đi tới chỗ nào đều bị khen tới chỗ đó. Bây giờ, hắn lấy tuổi mới 20, liền một bước leo lên tổng tam phẩm so 2000 thạch trái đều phó ngự sử chi vị, áo gấm về quê, tuyên đặt triều đình chính lệnh, kết quả lại bị trong tộc trưởng bối như vậy trách cứ nhục mạ, trong lòng khó tránh khỏi ngũ vị tạp trần, tràn đầy đều là hủy khuất cùng đắng chát. Nhưng là, hắn biết rõ giờ phút này không phải hành động theo cảm tính thời điểm, việc quan hệ gia tộc đi hướng, nhất định phải ổn định cục diện. Kết quả là, Tư Mã Lãng hít sâu một hơi, cúi rạp người thi lễ, lần nữa thành khẩn nói, từ tổ bá, chư vị trưởng bối, Lãng tuyệt không tuổi trò ra bên ngoài ngoặc chi ý, lại không dám quên hết tất cả. Đại tướng quân phổ biến hạn võ lệnh tuyệt không phải cố tình làm vậy, mà là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Tư Mã Lãng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem đám người, tiếp tục nói, bây giờ đại hán sụp đổ, các nơi hào cường cắt cứ, chiến loạn thường xuyên, dân chúng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, nếu không tiến hành chỉnh đốn mặc cho tư binh tràn lan, sẽ chỉ làm thế cục càng thêm hỗn loạn, cuối cùng chịu khổ vẫn là thiên hạ dân chúng. Chúng ta Tư Mã thị lại há có thể chỉ lo thân mình. Đến nỗi Ngũ gia lo lắng tự vệ vấn đề, bây giờ đại tướng quân đã ở các nơi thiết lập vệ sở, tăng cường trị an quản lý, bảo hộ dân chúng an toàn. Chỉ cần chúng ta tuân thủ luật pháp, phối hợp triều đình chính sách, thì sợ gì người khác uy hiếp. Còn nữa, đại tướng quân Tô Diệu lòng ôm chỉ lớn, bình định phản loạn, mở kho phát thóc, phổ biến đồng đều ruộng, võ dũng lưu lực đều đương thời đỉnh tiêm, có không thua gì thế tổ chi năng. Cho đến bây giờ, đối mặt cái này hạn võ lệnh, ta chờ thế gia, chỉ cần tại kỳ hạn bên trong nộp lên binh giáp, triều đình liền sẽ không giáng tội. Đây là cỡ nào tha thứ cùng nhân nghĩa. Ta Tư Mã thị thế chịu hạt ân, lẽ ra ra sức vì nước, thuận theo đại thế, hiệp trợ đại tướng quân hoàn thành cái này một vĩ đại sứ mệnh. Còn nếu là quá hạn không giao, lại bị thẩm tra, vậy coi như toàn bộ muốn lấy mưu phản tội luận sự a. Đến lúc đó, chúng ta Tư Mã thị từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu, đều phải đi theo gặp nạn. Gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, chẳng lẽ muốn bởi vì những này tư tàng binh giáp, hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Trung quanh các trưởng bối nghe Tư Mã Lãng lời nói này, trên mặt thần sắc cũng bắt đầu có biến hóa, không ít người lộ ra thần sắc suy tư. Không ít người còn nhao nhao nghị luận lên. Có người ủng hộ Tư Mã Lãng, cho là hắn lời nói có lý, mà có tắc vẫn quyết giữ ý mình, cảm thấy giao ra binh giáp quá mức mạo hiểm. Trong lúc nhất thời tràng diện lâm vào giằng co. Tư Mã Lãng thấy thế, vội vàng rèn sắc khi còn nóng, từ tổ bá, chúng ta Tư Mã thị thế hệ làm quan, một mực lấy trung nghĩa vì buồn, bây giờ đúng là chúng ta thực tiễn trung nghĩa thời điểm. Chủ động nộp lên binh giáp, đã có thể thuận theo triều đình chính sách, lại có thể vì gia tộc thắng được một cái quang minh tương lai, có gì không tốt. Đại tướng quân Tô Diệu từ trước đến nay thượng phạt phân minh, đối với tích cực phối hợp hắn người, từ trước đến nay cũng sẽ không bạc đãi, hắn đối Tôn Nhi đặc biệt để bạn chính là chứng cứ rõ ràng. Mà một mực từ chối qua loa tắc trách, hôm nay Hải Nhi chính là trợ giúp che giấu đi, kia đại tướng quân nhưng còn có một chi không lọt chỗ nào cầm ý để vệ tại, nếu rơi vào tay bọn hắn bạch trần đi ra, đừng nói Hải Nhi không có cách nào, coi như phụ thân trở về, lại có thể thế nào. Lời nói này như là một cái trọng truy, đập vào lòng của mọi người khám bên trên. Nguyên bản quyết giữ ý mình mấy vị trưởng bối, sắc mặt cũng biến thành âm tình bất định. Nhất là Tư Mã Lãng nâng lên cầm ý liễu vệ, để đám người tâm trung đô dâng lên một hơi khí lạnh. Mặc dù cái này cầm ý liễu vệ thành lập thời gian không dài, nhưng lại đã là sơ lộ tranh banh, không thể khinh thường. Cho dù ở xa cái này Ôn huyện trong thôn, bọn họ cũng biết cầm ý liễu vệ hung danh. Chính là kia đốc thúc Tư Không đại án cầm ý liễu vệ. Tư Mã Lãng Ngũ gia nghe được cầm ý liễu vệ ba chữ, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt tiêu tán mấy phần, thay vào đó chính là một bôi không dễ dàng phát giác vẻ sợ hãi. Đúng vậy. Tư Mã Lãng thấy thế, biết mình lời nói có tác dụng, vội vàng tiếp tục nói, từ tổ bá cầm y liễu vệ làm việc sấm rền gió cuốn, thủ đoạn tàn độc, liền trên triều đình quan lớn cũng dám điều tra về tội, so ngày xưa ti đại giáo úy cũng không kém bao nhiêu. Lần này ngài đạo ngã vì sao tới trước nhà ta đoạt lại binh giáp? Đó chính là cầm y liễu vệ đã thu được tin báo, đại tướng quân mệnh ta trước tự mình xử lý, như chúng ta Tư Mã thị không thể chủ động phối hợp, một khi bị cầm y liễu vệ thăm ra, hậu quả khó mà lường được a. Lời kia vừa thốt ra, trong tộc các trưởng bối hai mặt nhìn nhau, nhất thời không người còn dám lên tiếng phản bác. Qua hồi lâu, Tư Mã Lãng nhị ra thở dài một tiếng, chậm rãi nói, mà thôi. Bá đạt, ngươi nếu tâm ý đã quyết, ta cũng không ngăn cản nữa. Chỉ là cái này binh giáp một phát, gia tộc về sau an nguy, coi như toàn dựa vào triều đình cùng kia Tô đại tướng quân. Tư Mã Lãng trong lòng vui mừng, biết việc này đã thành, vội vàng lần nữa hành lễ, từ tổ bá yên tâm, chỉ cần chúng ta tuân theo pháp luật, Tô đại tướng quân chắc chắn bảo hộ ta Tư Mã thị chu toàn. Huống hồ, bây giờ đại hán chính sử thời buổi rối loạn, chỉ có triều đình an định, gia tộc mới có thể phồn vinh hưng thịnh. Tại Tư Mã Lãng kiên trì cùng khuyên bảo, Tư Mã thị gia tộc cuối cùng quyết định nộp lên tư tàng đám lính kia giáp, chỉ lưu lại có hạn phạm vi tự vệ bên trong đao kiếm bình thường vũ khí. Tin tức truyền ra, Hà Nội quận cái khác thế gia đại tộc nhao nhao chấn động. Nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn bọn hắn, thấy Tư Mã thị đều đã làm theo, cũng không dám lại có chút kéo dài, lần lượt đem nhà mình giấu kín binh giáp giao ra. Hà Nội Tư Mã gia chuyển giao binh giáp phi thường thuận lợi, Hà Đông vệ gia nộp lên binh giáp cũng tương tự không có kéo dài. Cứ như vậy, tiếp xuống Tư Mã Lãng ngựa không dừng vó, điều khiển xe giá mỗi ngày buôn ba tại Tam Hà chi địa từng cái thế gia hảo cường dinh thự ở giữa, đốc thúc bọn hắn nộp lên tư tàng binh giáp, phối hợp triều đình thanh ruộng cùng nhân khẩu tổng điều tra công việc chờ. Nhưng mà, không phải là tất cả thế gia cũng giống như Tư Mã cùng vệ gia làm như vậy dọn phối hợp, chắc chắn sẽ có chút thấy không rõ tình thế người ý đồ nghịch hành. Đối với những người này, tại ngôn từ không thể dạy hóa về sau, Tư Mã Lãng quả quyết đem bọn hắn danh sách giao cho Cẩm Y Liễu vệ. Sau đó rất nhanh, Cẩm Y Liễu vệ đề kỵ liền cấp tốc xuất động. Bọn hắn làm theo y trang, như quỷ mị qua lại Tam Hà chi địa phố lớn ngõ nhỏ, mục tiêu trực chỉ những cái kia kháng cự hạn võ lệnh thế gia. Mở cửa, Cẩm Y Liễu vệ tra án. Trong vòng một đêm, toàn bộ Tam Hà chi địa thần hồn nát thần tính. Ngày bình thường làm mưa làm gió thế gia hảo cường đón, trong giấc mộng bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập bừng tỉnh. Khi bọn hắn còn buồn ngủ mở ra môn, nhìn thấy chính là một đám thân mang phi ngư phục, eo bội tú xuân đao Cẩm Y Liễu vệ, lạnh như băng đao quang ở dưới ánh trăng lấp loé, tỏa ra bọn hắn hoảng sợ khuôn mặt. Các ngươi tư tàng binh giáp, chống lại triều đình hạn võ lệnh tội ác tại trời. Cầm đầu Cẩm Y Liễu vệ trưởng quan lạnh lùng nói, này âm thanh như là trời đông gió bắc, để người không rét mà run. Những cái kia thế gia hảo cường nhóm còn muốn giả biện, nói cái gì vô tội oan, không có chứng cứ đừng làm loạn vân vân. Nhưng mà Cẩm Y Liễu vệ căn bản không cho bọn hắn quỷ kéo cơ hội, vọt thẳng tiến dinh thự, bắt đầu thám thức điều tra. Rất nhanh, những cái kia giấu kín tại mật thất, trong hầm ngầm binh giáp bị từng cái tìm ra, chồng chất như núi. Mang đi. Theo trưởng quan ra lệnh một tiếng, những thế gian này hào cường cùng với gia quyến bị toàn bộ áp giải hồi quan phủ chờ đợi bọn hắn chính là máu và lửa thẩm phán. Tin tức truyền ra, Tam Hà chi địa thế gia đại tộc nhóm lập tức là câm như hến. Những cái kia nguyên bản còn tại ngắm nhìn thế gia, giờ phút này cũng không dám lại có chút lơ biếng, nhao nhao chủ động liên hệ Tư Mã Lãng, thỉnh cầu nộp lên binh giáp, phối hợp triều đình các hạng công việc. Tại Tư Mã Lãng cùng Cẩm Y Liễu vệ cộng đồng cố gắng dưới, hạn võ lệnh tại Tam Hà chi địa có thể thuận lợi phổ biến, Tư Mã Lãng nhiệm vụ đạt được thành công lớn, Tam Hà chi địa, các thế gia tích trữ riêng lực lượng vũ trang nhao nhao bị giải tán. Triều đình đối địa phương lực khống chế cũng nhận được chưa từng có tăng cường. Không sai không sai, Tư Mã Lãng vẫn là rất có năng lực nha. Nhìn xem hệ thống bên trên, Tam Hà chi địa cọ cọ dâng lên khống chế số độ theo, Tô Diệu hài lòng tán thưởng một tiếng. Sau đó hắn liền đem ánh mắt chuyển hướng một cái khác mục tiêu, Tư Đồ Dương Ưu. Hoàng Đông Dương thị chính là hắn bố trí cho Quách gia nhiệm vụ mục tiêu. Chương 804, thành trì vững chắc tán gấu, đại tướng quân kiếm chỉ Dương Ưu chương 804, thành trì vững chắc tán gấu, đại tướng quân kiếm chỉ Dương Ưu khai nguyên nguyên niên, tháng 7. Thái Nguyên quận trị sở Tây Nam. Lữ Lương Sơn dưới chân tấn suối thành trì vững chắc, nay tấn từ suối. Tô Diệu xuất lĩnh chúng tướng sĩ cùng đi theo nữ tỷ nhóm ở chỗ này làm sơ chỉnh đốn, chính hưởng thụ lấy yên tĩnh có được, thẳng đến Tô Diệu nói ra tên của Dương Bưu Ân công thế mà muốn đối phó Dương Tư Đồ. Thành trì vững chắc bên trong, ngay tại cho Tô Diệu ấn vai Hồng Nhi đột nhiên chính là run một cái. Dương Tư Đồ là ai? Hắn còn có thể so chủ nhân đại sao? Tại khác một bên, trước Ô Hoàng Yên thị na na tắt hơi bĩu môi, đối Hồng Nhi biểu hiện cảm thấy kinh ngạc. Dương Tư Đồ chính là Dương Tư Đồ a. Hoàng Nông Dương thị, bốn đời tam công, trong triều gần với Lư Thái Phó Tư Đồ đại nhân a. Kia không phải cũng chính là cái tam công sao? Nana sắc mặt có chút xem thường, trước đó cái kia tư không loại cái gì lão đầu, còn không phải bị chủ nhân 2 3 lần liền thu thập rơi. Cái này Dương Bưu lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Hắn chẳng lẽ đánh thắng được chủ nhân sao? Nana thị, cái này cũng không giống nhau, Trung Nguyên không phải Thảo Nguyên, không phải ai nắm đấm lớn liền lợi hại nha. Cùng xuất thân Ô Hoàn Thảo Nguyên, thân phận tôn quý nhưng là không hiểu đại hán quy củ, Yên thị Nana bất động, Hồng Nhi mặc dù chỉ là một giới ca nữ, nhưng xuất thân Thái Nguyên vương thị, bị chủ nhà chọn chúng, từ nhỏ bồi dưỡng, mưa dầm thấm đất, lại thêm nữa từng tại kinh sư học đường, cùng nữ đế vạn niên cùng nhau liền học nguyên nhân. Đối với những thế gia này đại tộc, nhất là như Hoàng Đông Dương thị như vậy Tokyo danh tộc, nhận biết khắc sâu. Nhìn thấy Nana bây giờ vẫn là một bộ trên thảo nguyên nắm tay người nào lớn ai liền lợi hại thái độ, Hồng Nhi là một mặt lo lắng. Nàng mắt nhìn một bên chính hơi híp mắt lại, dường như chẳng hề để ý Tô Diệu, vội vàng giải thích, ân công nhưng chớ có chủ con nhà. Cái này Hoàng Đông Dương thị, đây chính là truyền thừa mấy trăm năm đỉnh cấp thế gia, nguồn gốc cực sâu. Bọn hắn tiên tổ là Dương Hỷ, là cùng Thái tổ ra đánh trận, bởi vì chém giết Hạng Vũ chi công mà phong hầu. Hắn hậu nhân Dương Sưởng, càng là quan đến tể tướng, cùng đại tướng quân Hoắc Quang cùng nhau phế lập hoàng đế. Từ đó về sau, Dương thị nhất tộc chính là đứng ngạo nghệ triều đình, đời đời đều có quan lớn hiển quý. Đang khi nói chuyện, Hồng Nhi lông mày càng nhăn càng chặt, ưu sầu đầy mặt, các ngươi biết bốn đời tam công ý tứ sao? Đó là ngay cả tục đời bốn người đều quan đến tam công chi vị. Dòng giá đời bốn người nha, phần này vinh quang tính cả dạng bốn đời tam công như Nam Viên thị đều không thể bằng được. Bởi vì Viên thị bốn đời tam công không thể rời đi Hoắc Quang, chính là rất được tranh cãi trong lưu. Mà Hoàng Nông Dương thị, nhà bọn hắn lấy đức lập nghiệp, chính là nổi tiếng sĩ Lâm Thanh Lưu danh tộc, này tổ phụ Dương Trấn, được vinh dự quan Tây Khổng Tử, vì kháng nghị hoạn quan loạn chính, tỏ vẻ không cùng này thông đồng làm bậy, đường đường thái úy, lại đương triều tại hoàng đế trước mặt uống thuốc độc tự sát. Như thế đức nghiệp lần lượt, khiến cho Hoàng Nông Dương thị tại sĩ Lâm bên trong uy vọng cực cao, môn sinh cố lại khắp nơi đều là, cùng Dương Tư Đồ có thể lẫn nhau giúp đỡ. Hồng Nhi âm thanh mang theo vài phần bội vàng, ngữ tốc cũng dần dần tăng tốc, mà lại, Dương Tư Đồ bản thân cũng phi thường lợi hại nha. Các ngươi nghĩ triều đình mấy năm này cơ nào dung chuyện? Mặc kệ là đám hoạn quan cầm quyền thời điểm, vẫn là đại tướng quân Hà Tiến cầm quyền thời điểm, thậm chí Đồng Trắc cầm quyền thời điểm, đều không có ảnh hưởng hắn Dương đại nhân thăng quan. Ngược lại mỗi một lần náo động, hắn đều đại bước một bước, cho tới hôm nay Ân công cầm quyền, hắn nhìn xem giống như cái gì cũng không có làm, cũng đã đứng hàng tam công, gần với Ân công cùng Lữ công. như vậy người, làm sao có thể đơn giản đâu? Ân công nếu là tùy tiện ra tay với hắn, ta sợ trong triều chính sẽ có đại dung chuyển nha. T, muốn ngươi nói như vậy, gia hỏa này tựa như là có chút lợi hại nha. Nana nghe cũng là như mày, mặt lộ vẻ lo lắng. Tô Diệu nghe hai người lần này đối thoại, nụ cười trên mặt vẫn chưa hạ thấp, ngược lại đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ Hồng Nhi chóp mũi, cười nói, chúng ta tiểu Hồng Nhi tâm tư cẩn thận, suy xét chu toàn, có thể ngươi đừng quên, ta nếu dám động hắn, liền hoàn toàn chắc chắn. Nana ngẩng đầu, một mặt tò mò hỏi, chủ nhân, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào nha? Mau nói cho chúng ta biết nha. Tô Diệu có chút ngồi thẳng người, hơi nước tại quanh người hắn mờ mịt, càng nổi bật lên hắn đôi mắt thâm thúy. Hoàng Đông Dương thị dù nội tình thâm hậu, nhưng bọn hắn cũng không phải không có kẽ hở. Tô Diệu chậm rãi mở miệng, đầu tiên, bọn họ dù đức cao vọng trọng, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, nhưng cái này tại trong loạn thế, đã là trợ lực, cũng là cả tay. Cố nhiên, Dương Mưu này tổ Dương trấn làm quan thanh liêm, danh chấn thiên hạ, chính là thế chi mẫu mực. Nhưng bốn đời tăng công, như thế nào chỉ dựa vào thanh liêm cùng đức hạnh liền có thể làm được? Tô Diệu ánh mắt xuyên thấu mở mịt hơi nước, dường như có thể nhìn rõ lòng người giống nhau, bây giờ Hoàng Nông Dương thị, sớm đã không phải năm đó như vậy thuật ý. Theo quyền thế ngày càng hưng thịnh, trong gia tộc khó tránh khỏi lẫn vào truy đuổi danh lợi chi đồ. Tỷ như nói, ta để Cẩm Y Liễu vệ liền tra được gia tộc bọn họ tại Lạc Dương xung quanh điền trang, lấy giá thấp ép mua dân ruộng, lại giá cao cho thuê nông hộ, từ đó giành bảo lợi. Mà tại thương nghiệp bên trên, bọn họ bằng vào quyền thế thẩm thấu triều đình muối sát chuyện làm ăn, tại Hoàng Nông chờ chèn ép đối lập, làm cho kêu ca sôi trào. Chính là, đây đều là bọn hắn tộc nhân làm chuyện a. Hồng Nhi vẫn là có chút không yên lòng, nhưng thế gian này đại tộc thường thường đều lấy hôn nhân cùng môn sinh quan hệ vì mối quan hệ, chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Nhà bọn hắn đại nghiệp lớn, có này việc xấu người đến cũng hết, nhưng làm quan xuất sĩ người thường thường coi trọng lông vũ, một khi chuyện xảy ra, luôn có thể tìm tới dê thế tội, đem chính mình hái được sạch sẽ. Hồng Nhi lông mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy sầu lo, "Ân công, coi như chúng ta nắm giữ những chứng cứ này, Dương Bưu cũng có thể đem trách nhiệm giao cho trong tộc bảng chi hoặc là gia phó, đến lúc đó, chúng ta chẳng phải là uổng phí sức lực." Tô Diệu khẽ miệng có chút dương lên, trong mắt tràn đầy tán thưởng, "Tiểu Hồng Nhi, ngươi có thể nghĩ đến tầng này, quả thực thông minh." "Không sai, những sự tình này đúng là gia tộc bọn họ người gây nên." Dương Bưu như nghĩ từ chối, cũng là không phải hoàn toàn không có khả năng. Hắn hơi hơi dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, dường như đang nhớ lại trước kia phong vân, nhưng Dương Bưu có thể đi đến hôm nay địa vị, tuyệt không phải dựa vào thông gia cùng môn sinh quan hệ liền có thể giữ gìn. Hắn muốn tại cái này biến đổi liên tục trong triều đình sừng sững không ngã, phía sau tất nhiên ẩn giấu đi vô số trao đổi ích lợi. Mỗi một lần hoàng quyền thay đổi, mỗi một lần quyền thần thay đổi, nhà bọn hắn tộc đều có thể tinh chuẩn chỗ đứng, mọi việc đều thuận lợi, cái này phía sau đại giới, chính là muốn nên hợp mỗi một thượng vị giả. Tô Diệu trong mắt lóe lên một tia hàn mang, liền lấy đồng trác vào kinh thành đến nói, mặt ngoài nhìn, hắn dường như chỉ là thuận thế mà làm, nhưng kỳ thực âm thầm tương trợ. Đồng trác một giới võ phu, có thể nhanh chóng như vậy khống chế triều đình, phía sau thiếu không được viên mỗi cùng Dương Bưu lửa cháy thêm dầu. Lúc ấy thành Lạc Dương thế cục hỗn loạn, đồng trác quân đội mới vào, đặt chân chưa ổn, hai người kia lợi dụng chính mình trong triều giao thiệp cùng lực ảnh hưởng, vì đồng trác trải đường, để này thuận lợi tiếp quản đại quyền. Đây chính là một trận từ đầu đến đuôi chính trị đầu tư, Dương Bưu đánh cược chính là đồng trác có thể tại Lạc Dương đứng vững gót chân, mà chính hắn tất có thể từ đó thu hoạch càng lớn quyền thế. Nana nghe được một mặt kinh ngạc, nhịn không được xen vào nói, chủ nhân, ngươi là nói, Dương Bưu đã sớm biết đồng trác sẽ đắc thế, cho nên mới giúp hắn. Tô Diệu khép cười một tiếng, hắn chưa hẳn biết đồng trác nhất định sẽ đắc thế, nhưng hắn am hiểu sâu triều đỉnh sinh tồn chi đạo, nhiều một phần đầu tư, liền nhiều một phần bảo hộ. Trong mắt hắn, không có tuyệt đối trung thành, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Đồng trác cầm quyền về sau, Dương Bưu chức quan không giảm ngược lại tăng, thậm chí cuối cùng địa vị còn vượt qua đồng trác ngày xưa ân chủ viên mỗi, đây chính là chứng minh tốt nhất. Làm không tốt, cái này viên mỗi cái chết phía sau, cũng ít không được hắn cái bóng. Cái này, vậy mà là cái dạng này sao? Hồng Nhi khắp khuôn mặt là khó có thể tin, ân công, như thế nói đến, Dương Bưu người này chẳng phải là quá mức cầm tàn. Viên mỗi cùng hắn cùng thuộc triều đình trọng thần, lại viên gia cũng là danh môn vọng tộc, hắn lại cũng có thể âm thầm tính kế. Tô Diệu cười ha ha, liên quan đến quyền lực sự tình, từ trước đến nay cũng không thể đơn giản như vậy. Nhưng xét đến cùng, những này cũng bất quá là suy đoán của ta. Nhưng những chuyện này chỉ cần hắn làm, liền nhất định sẽ lưu lại vết tích, trước đó ta đã mệnh mới thiết kiểm tra ti chuyên môn duy trì trật tự Hoàng Nông Dương thị chuyện. Hồng Nhi nghe đầu tiên là vui mừng, sau đó lại là một trận, ân công, kiểm tra ti vừa mới thiết lập, căn cơ chưa ổn, liền muốn đi đốc tra Dương Bưu thế gia như vậy đại tộc, hơn nữa còn là như thế rắc rối phức tạp đại án, chỉ sợ khó khăn trùng điệp, không dễ dàng như vậy à. Người khác có lẽ như thế, nhưng bây giờ đốc thúc án này chính là Quách gia Quách Phục Hiếu. Người này chi tài, hiếm thấy trên đời, ta nếu ủy thác trách nhiệm, chính là tin hắn nhất định có thể không phụ kỳ vọng, trùng điệp trở ngại bên trong tìm được đột phá khẩu tới. Tô Diệu nói chính là trung khí mười phần, lòng tin tràn đầy, làm cho người ta cảm thấy cực lớn cảm giác an toàn, nhưng là Thái Nguyên thành trì vững chắc bên trong đám người, lúc này lại không biết, thành Lạc Dương bên trong Quách gia đã lâm vào trước nay chưa từng có trong cơn cảnh. Lạc Dương, kiểm tra ti biệt thự. Tại một đám xấu hổ quỳ xuống đất kiểm tra ti quan lại trước mặt, Quách gia nhìn trước mắt hồ sơ, sắc mặt xích hồng, nổi trận lôi đình, phế bẩn, phế bẩn, phế bẩn. Nhiều như vậy thời gian, các ngươi liền giao cho ta như thế phần không có chữ hồ sơ sao? Chẳng lẽ nói, Dương Bưu lão hồ ly kia, còn có thể đem tất cả chứng cứ đều tiêu hủy đi sao? Chương 805, Sơn cùng thủy tận nghi không đường chương 805. Sơn cùng thủy tận nghi không đường đêm khuya, thành Lạc Dương. Kiểm tra ti biệt thự bên trong, ánh nến chứng minh. Lúc này, ban ngày những cái kia sợ hãi rụt rè các quan lại đều đã không tại, chỉ còn Quách Gia một người, túi đầu bàn, liếc nhìn những cái kia sớm đã nhìn qua vô số lần hồ sơ. Đô ngự sử, tha thứ mô nói thẳng, ngài cái này chỉ sợ là uổng phí thời gian. Người nói chuyện là hộ khoa cấp sự Trung Trình Trung, nhìn xem Quách Gia kia sốt ruột phát hỏa dáng vẻ, hắn là không khỏi lắc đầu. Uổng phí thời gian. Quách Gia đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt vằn vện tia máu, đại tướng quân mệnh ta chờ đốc thúc Hoàng Nông Dương thị án đến nay đã nửa tháng có thừa. Nhưng hôm nay đâu? Trừ chút tin đồn thất thiệt lời đồn đại, lại liền một phần chứng cứ xác thực đều không bỏ ra nổi đến, ngươi nói cho ta, đây không phải lãng phí thời gian lại là cái gì? Trình Trung dừng một chút, ánh mắt lấp lóe nói, vạn nhất Dương Tư Đồ thật sự là cường trực công chính, cũng không cái gì tay cầm đâu. Quách Gia hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay hồ sơ trùng điệp vô lên bàn, cường trực công chính. Trình huynh chớ có quên, đại tướng quân cầm y địa vệ đã trang minh, Hoàng Đông Dương thị điển trang ép mua dân ruộng, nhúng tay mối sát chuyện làm ăn, cái này cọc cọc kiệt kiện, há lại từ không thành có. Dương Mưu thân là tộc trưởng, lại chiếm giữ tăng công, nói hắn đối với cái này hoàn toàn không biết, ngươi tin sao? Trình Trung than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, đâu ngự sử chớ có tức giận, thực không dám dầu dếm, theo tại hạ nhìn, việc này khó làm, nguyên nhân có hai. Một, ngày xưa Đồng Trác rời đô Trường An, trốn được nội vàng, lại thêm nữa ngày sau Lạc Dương thế gia phản loạn, dẫn đến rất nhiều trọng yếu hồ sơ bị tiêu hủy, rất nhiều mấu chốt manh mối như vậy đoạn tuyệt. Hai, trước mắt ngươi kiểm tra trong ti còn lại, phần lớn là từ cho nên cựu khanh chùa người cũ chuyển địa mà đến, những người này làm quan lâu ngày, đều thế gia xuất thân, trong đó không thiếu chịu Dương Bưu ân huệ người, bằng mặt không bằng lòng, âm thầm làm bấp người chỗ nào cũng có, ta chờ làm việc khắp nơi nhận hạn chế, làm sao có thể thuận lợi tra án? Ngươi nói những này ta lại như thế nào không biết? Quách Gia giận mà vô án đạo, nhưng là đây không phải chúng ta từ bỏ lý do. Đại tướng quân đối với chúng ta ký thác kỳ vọng, án này liên quan đến Đại Hán lại trị cách tân, như vậy lùi bước, như thế nào xứng đáng đại tướng quân tín nhiệm, lại như thế nào hướng về thiên hạ dân chúng bằng hàn giao? Trình Trung nghe được khẽ gật đầu, người trẻ tuổi này bốc đồng hắn là phi thường tán thành. Nhưng là nửa tháng này đến, hắn lấy cho hộ khoa chuyện bên trong quyền hạ, bốn phía thăm viếng, rất rõ ràng lấy dưới mắt điều kiện, căn bản không có khả năng chuyển ngược lại Dương Mưu. Liên lấy thiêu hủy hồ sơ đến nói, từ hắn thị giác xem ra, những tài liệu kia thiêu hủy thực tế là quá kỳ quặc. Đồng Trác rời đô vốn là bội vàng, theo lý mà nói sẽ không chuyên môn đi thiêu hủy những khả năng này hữu dụng chính vụ hồ sơ. Nhưng là chuyện cứ như vậy phát sinh, chẳng những là liên quan đến Hoàng Nông Dương thị hồ sơ, cơ hồ tất cả thế gia đại tộc tương quan mấu chốt chính vụ tư liệu đều bị một mùi lửa cho đốt hết. Trước kia hết thảy tội ác đều bị mai táng tại biển lửa, mà một lần nữa sưu tập điều tra lại cần hao phí rất nhiều nhân lực cùng thời gian, hơn nữa còn chưa chắc sẽ có thể có hiệu quả. Rất rõ ràng, tại đại tướng quân bây giờ cải cách quan chế, nhất là đô sát viện cải chế, phái bọn hắn hồi kinh điều tra về sau, đã là đánh rắn đậu cỏ. Lại nghĩ cầm tới hữu dụng manh mối, kia càng là khó càng thêm khó. Gấp không được ca gấp không được. Trình Trung lắc đầu cười khổ, không hề nghi ngờ, đây là một trận đánh lâu dài. Lấy Trình Mô ý kiến, dưới mắt ta chờ vẫn là chuyên chú vào lập tức liền tổ chức khoa cử cuộc thi đi. Đến lúc đó, nhiều mời chào chút thông minh tháo vát người gia nhập đội ngũ, rót vào máu mới có thể đánh vỡ cái này một đầm nước động cục diện a. Khoa cử, khoa cử, khoa cử. Nghe được Trình Trung lời nói, Quách Gia đầu tiên là tự lẩm bẩm, sau đó đột nhiên liền ngẩng đầu lên, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không sai, chính là khoa cử. Cái này đột nhiên cử chỉ điên rồ phản ứng đem Trình Trung giật nảy mình, hắn chỉ thấy Quách Gia trong mắt tia chớp, khóe miệng có chút dương lên, đi tới chợt vô bờ vai của hắn, cấp sự Trung nói cực phải. Kia khoa cử chính là ta chờ cơ hội trời cho a. Trình Trung sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem Quách Gia, đâu ngự sử, chỉ giáo cho. Cái này khoa cử cuộc thi cùng Dương Bưu một án có liên quan như thế nào? Như tại hạ chỗ nhớ không sai, đại tướng quân là đem khoa cử chuẩn bị nhiệm vụ giao cho Tế Tiểu Thái Ung đi. Quách Gia nhẹ gật đầu, cười nói, là không không sai giả. Nhưng là, ngươi chớ có quên, Dương Bưu là cao quý tăng công, lại là sĩ lâm lãnh tụ, khoa cử cuộc thi cái này chờ đại sự, hắn há có thể bỏ lỡ. Phải biết, cái này khoa cử sự tình, là đại tướng quân cách tân lại trị, tuyển chọn nhân tài trọng yếu cử động, có thể nói cả triều đều biết, này đối con em thế gia khả năng tạo thành xung kích hắn Dương Bưu như thế nào lại không biết. Bây giờ đại tướng quân không tại kinh sư, có thể nói là cho bọn hắn một cái cơ hội tuyệt vời, Dương Mưu như nghĩ duy trì gia tộc kia trong triều lực ảnh hưởng, tất nhiên sẽ tại hạ đến khoa cử bên trong có hành động. Trình Trung nghe vậy, có là bừng tỉnh đại ngộ, đâu ngự sử ý là, Dương Mưu có thể sẽ tại khoa cử trong cuộc thi xếp vào chính mình người, thậm chí khả năng thông qua gian lận các loại thủ đoạn, bảo đảm này môn sinh cố lại có thể thuận lợi vào sĩ. Quách Gia nhẹ gật đầu, cười lạnh một tiếng, đúng là như thế. Khoa cử cuộc thi mặc dù là đại tướng quân phổ biến tân chính, nhưng Dương Mưu cái này trở lao hồ ly, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Hắn tất nhiên sẽ lợi dụng chính mình tại trong giới trí thức lực ảnh hưởng, âm thầm điều khiển khoa cử, thậm chí khả năng thông qua hối lộ giám khảo, tiết lộ khảo đề các loại thủ đoạn, bảo đảm gia tộc kia thế lực có thể tiếp tục thẩm thấu triều đình. Mà chỉ cần hắn động thủ, liền nhất định sẽ lưu lại tay cầm. Đại tướng quân nhiều lần ra lệnh, khoa cử cuộc thi công bằng thứ nhất, hắn nếu dám vượt tuyến Quách Gia nói còn chưa dứt lời, Trình Trung liền hưng phấn nói tiếp, kia hắn chẳng những tam công chi vị khó giữ được, càng sẽ tại sĩ lâm bên trong thân bại danh liệt. Không sai, đây chính là sơn cùng thủy tận nghi không đường, liễu xanh hoa thắm lại một thôn cũng. Mạch suy nghĩ mở ra Quách Gia giờ phút này hoàn toàn khôi phục phong độ, thậm chí còn nâng ly một ngụm bên hông rượu ngon, vừa uống vừa hát lên. Thoáng một cái, có thể đem Trình Trung cho kinh cái quá sức. Đây cũng không phải bởi vì Quách Gia hành vi phóng túng. Đi qua cái này gần hơn tháng kết giao, Trình Trung sớm biết thiếu niên trước mắt thích rượu háo sắc, hành vi phóng túng cá tính. Để hắn chân chính kiếp sợ, chính là Quách Gia ngâm sướng câu kia thơ tử.
thơ hay a. Trình Trung mặt mũi tràn đầy kinh dị tán thán nói, Đâu Ngự Sử, cái này thuận miệng một ngâm, lại có như thế diệu câu. Cái này sơn cùng thủy tận nghi không đường, Liễu Xanh Hoa thám lại một thôn ngắn ngủi 14 chữ, lại đem trong tuyệt cảnh chợt gặp chuyển cơ tâm cảnh miêu tả được phát huy vô cùng tinh tế, nếu không phải tự mình kinh nghiệm, tuyệt khó có như thế cảm ngộ, thực tế khó có thể tưởng tượng có thể xuất từ ngài ít như vậy năm anh tài chi miệng. Này ý thơ cảnh chi diệu, dùng từ chi xảo, quả thực là thần lai chi bút. Sĩ Lâm bên trong những cái kia tự xưng là văn nhân nhà sĩ, tới so sánh, sợ đều phải ảm đạm phai mờ. Mỗ dù bất tài, nhưng cũng hiểu được, chỉ bằng lấy một câu, coi như thượng kia lưu truyền tiền cổ danh môn vậy. Chương 806, Liễu Xanh Hoa thám lại một thôn. Chương 806, Liễu Xanh Hoa thám lại một thôn. Nghe được Quách Gia ngâm thơ, Trình Trung thật sự là kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới cái này hậu sinh lại như thế có tài, thuận miệng một câu chính là thiên cổ thất truyền. Mà nhìn thấy Trình Trung kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Quách Gia cười ha ha. Cấp sự trung quá khen. Cái này thơ không phải ta chỗ làm, chính là từ đại tướng quân chỗ nghe tới. Ngày ấy cùng đại tướng quân nghiên cứu thảo luận quốc sự, nói về phổ biến tân chính trị gian nan, hắn biểu lộ cảm xúc ngâm ra này câu, ta nghe xong liền cảm giác tuyệt không thể tả, khắc sâu ấn tượng, lúc này nhớ cho kỹ. Hôm nay xúc cảnh sinh tình, liền không tự giác ngâm tụng đi ra. Cái gì? Đúng là đại tướng quân chỗ làm. Trình Trung lúc đầu mắt tròn vo lập tức lại trừng lớn 3 phần, cơ hồ lồi đi ra, căn bản không có cách nào tin tưởng. Tại trong sự nhận thức của hắn, đại tướng quân Tô Diệu xuất thân lạnh xuống, tung hoành xa trường, xông pha chiến đấu, giết người vô số, chính là cái chính cống thiết huyết võ tướng. Kia đại tướng quân có thể làm ra nhiều như vậy tân chính cải cách, hắn thấy đều đã là kỳ tài ngút trời. Hiện tại, Quách Gia nói cho hắn, cái kia luôn luôn cả lơ phất phơ, nói chuyện cũng thường xuyên không có cái chính hình đại tướng quân Tô Diệu vậy mà còn có như thế cao thơ từ trình độ. Cái này sao có thể? Quách Gia nhìn xem Trình Trung kia khiếp sợ đến cơ hồ hóa đá bộ dáng, không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Lại nghĩ tới chính mình lúc ấy sơ nghe này thơ lúc chẳng cảnh, dường như cũng không có tốt thượng quá nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Quách Gia khẽ lắc đầu, cầm lấy hồ lô lại cho mình đến một ngụm, chậm rãi nói, mới đầu, ta giống như ngươi, cũng khó có thể tin tưởng. Dù sao đại tướng quân trên chiến trường uy danh hiển hách, kia là không ai không biết không người không hay, ai có thể nghĩ tới hắn lại còn có như vậy tinh tế văn nhân tình hoài, có thể ngâm ra như thế tuyệt diệu câu thơ. Có thể theo cùng đại tướng quân ở chung lâu ngày, ta mới phát hiện, tài hoa của hắn xa không chỉ tại đây. Quân không gặp đại tướng quân phổ biến tân chính, vô luận là khoa cử chế, đồng đều dục chế, vẫn là cải tổ đô sát viện, phổ biến kiểm tra thành pháp, cọc cọc kiện kiện đều thể hiện ra hắn phi phàm nhìn xa hiểu rộng cùng đối với thiên hạ thế cục khắc sâu nhìn rõ. Liên lấy khoa cử chế đến nói, đánh vỡ thế gia đại tộc đối hoạn lộ độc quyền, cho ta chờ Hàn môn tử đệ một cái cơ hội vươn lên, cái này chờ khí phách, phóng nhãn cổ kim, lại có bao nhiêu người có thể cùng. Quách Gia đứng dậy, ngước cổ lên lại buồn bực một ngụm, trong phòng đi qua đi lại, thần sắc càng thêm kích động, còn có kia đồng đều dục chế, ý tại để tẩy người có này ruộng, từ trên căn bản giải quyết thổ địa sáp nhập, thôn tính vấn đề, đây là bao nhiêu chí sĩ đầy lòng nhân ái tha thiết ước mơ nhưng lại khó mà thực hiện lý tưởng, đại tướng quân lại dám dẫn đầu nếm thử, phần này giúp khí cùng đảm đương, cũng là khiến người khâm phục không thôi. Đến nỗi cải tổ đô sát viện cùng phổ biến kiểm tra thành pháp, càng là trực kích quan trường tệ nạn kéo dài lâu ngày, để những cái kia ngồi không ăn bám, an hối lộ trái pháp luật chi đổ không chỗ che thân. Cái này một hệ liệt cử động, vòng vòng đan sen, chặt chẽ tương liên, mỗi một hạng đều liên quan đến lấy đại hán hương suy binh đục, nếu không phải có người lại tài, làm sao có thể nghĩ ra hùng vị như vậy bản thiết kế. Trình Trung nghe được là cảm xúc bành trướng, lúc đầu, hắn đầu hàng Tô Diệu, càng nhiều vẫn là tình thế bức bách, bây giờ nghe Quách Gia kiểu nói này, trong lòng lập tức sinh ra một tia kính ngưỡng chi ý, hắn đứng dậy, đối phương bắt chắp tay hành lễ, đại tướng quân thật là đương thời kỳ nhân vậy. Trình Mỗ hôm nay mới biết, chính mình trước đó đối đại tướng quân nhận biết, thực tế là quá mức nông cạn. Có thể hiệu lực đại tướng quân dưới trướng, quả thật Trình Mỗ tam sinh hữu hạnh a. Đúng vậy a, có thể đi theo đại tướng quân, tuyệt đối là ta chờ chi phúc. Quách Gia một bên dạ bước, một bên lung lay trong tay hồ lô rượu, gật đầu nói, bây giờ ta chờ gánh vác điều tra Hoàng Nông Dương thị án trách nhiệm, làm tốt án này, cái này không chỉ có là đối với chúng ta năng lực khảo nghiệm, càng là đối với đại tướng quân tín nhiệm đáp lại. Dương Mưu nếu như dám ở khoa cử trong cuộc thi động tay chân, đó chính là hắn tự tìm đường chết, chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này, đem hắn tội ác đem ra công khai, còn hướng đường một mạnh thanh minh. Thấy Quách Gia lời nói về chính đề, Trình Trung cũng là trọng trọng gật đầu, Đâu Ngự Sử yên tâm, Trình Mỗ ôn thỏa toàn lực ứng phó. Bất quá cái này khoa cử cuộc thi can hệ trọng đại, Dương Mưu nếu muốn động thủ, nhất định cực kỳ bí ẩn, chúng ta lại nên như thế nào phát hiện đâu? Theo chủ đề xâm nhập hạch tâm, Quách Gia dừng bước lại, trầm tư một lát sau nói, cái này cần chúng ta sớm bố cục. Khoa cử cuộc thi giám khảo nhân tuyển, triều đình chưa công bố, nhưng Dương Mưu trong triều thế lực rắc rối khó gỡ, hắn khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp xếp vào chính mình người đi vào. Cho nên, chúng ta có thể trước từ giám khảo tuyển chọn tới tay, mật thiết chú ý những cái kia cùng Dương Mưu quan hệ mật thiết quan viên, xem bọn hắn gần đây cử động phải trang dị thường. Nói, Quách Gia đi đến trước bàn, cầm lấy một chi bút lông, trên giấy viết xuống mấy cái tên, những người này là ta trước đó trọng điểm khảo sát mục tiêu, bọn họ đều là Dương Mưu môn sinh cố lại, ngày bình thường cùng hắn lui tới mật thiết, lần này khoa cử, vô cùng có khả năng trở thành giám khảo. Chúng ta nhất định phải muốn an bài nhân thủ, âm thầm giám thị nhất cử nhất động của bọn họ, một khi phát hiện bọn hắn có bất kỳ làm trái quy tắc thao tác dấu hiệu, lập tức báo cáo. Ngoài ra, chúng ta còn muốn đặc biệt chú ý những cái kia cùng Dương Mưu quan hệ mật thiết thí sinh. Quách Gia tiếp tục nói, Dương Mưu môn sinh cố lại đông đảo, nhà ai không có mấy cái muốn làm quan đứa bé. Đã từng, bọn họ chỉ cần đạt được trưởng quan tiến cử liền có thể xuất sĩ, bây giờ thì phải cùng những cái kia học hành gian khổ học sinh nhà nghèo cùng đài cạnh tranh,
không thiếu được có người sẽ động lệnh ra đầu góc, ý đồ thông qua không đứng đắn thủ đoạn trợ con em nhà mình lên bảng. Những người này cũng đều là trọng điểm để phòng đối tượng. Càng là xuất thân danh môn, lại càng không có thực học người, lần này muốn đem bọn hắn hết thảy coi chừng. Một khi bọn hắn đi quan hệ hoặc là làm gian lận, chúng ta liền có thể chủ động xuất kích. Còn nữa, khoa cử cuộc thi bài thi đảm bảo cũng là quan trọng nhất. Quách ra mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Trình Trung, dường như bọn hắn như nghĩ gian lận, cũng rất có thể sẽ đang thử cuốn lên làm văn trường, hoặc là sớm thu hoạch khảo đề, hoặc là xuyên tạc bài thi. Mỗi một cái khâu chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. Thấy Quách ra tâm tư kín đáo, Trình Trung cũng nghe được thận trọng gật đầu. Nhưng là rất nhanh, hắn lại phát hiện một cái phiền toái, Đâu Ngự Sử suy xét chu toàn, mọi mặt chu đáo, sắp thực lệnh người bội phục, bất quá chỉ là cái này giám sát nhân thủ, chúng ta từ chỗ nào điều phối đâu? Giám sát khoa cử, cái này không phải kiểm tra ti chức trách, mà là giám sát ti công việc, muốn nhúng tay sợ là không dễ dàng như vậy à. Huống hồ cho dù tham gia, nhưng bây giờ Đâu Ngự Sử người có thể dùng được lại là không nhiều, lại cũng chẳng phải kiên cố. Người đây liền không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp. Quách gia tràn đầy tự tin, khoa cử chính là đại tướng quân coi trọng nhất chuyện, Ngự Sử đại phu Vương Doãn tự mình hạ lệnh, Đô Sát viện toàn viên đều muốn toàn lực phối hợp lần này giám sát khoa khởi sự nghi, kiểm tra ti cùng giám sát ti dù chức trách bất đồng, nhưng bây giờ tại cái này lúc dùng người, tại cái này liên quan đến thiên hạ đại sự phía trên, chúng ta hai ti tắc sẽ hiệp đồng nhất trí. Nhưng là Đô Sát viện bây giờ tại kinh đầy trung cũng không có bao nhiêu người a. Kia thí sinh chính là có gần 2 vạn người chi chúng. Giám sát quan viên cũng liền mà thôi, thí sinh thật giám sát tới sao? Còn muốn chiếu cố bài thi các loại khâu, cái này chỉ sợ phi thường khó khăn đi. Quách gia nghe vậy khẽ nhíu mày, ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, suy tư một lát sau mở miệng nói, ngày mai ta sẽ đích thân viếng thăm Thái Ung. 3 tháng qua hắn chịu đại tướng quân mệnh chuẩn bị khoa cử, thường trú thái học, cùng rất nhiều sĩ tử liên hệ, đối thí sinh tình huống nhất định là rõ như lòng bàn tay, càng là một tay thiết kế rất nhiều khoa cử chi tiết. Nếu có được đến hắn hiệp trợ, chúng ta liền có thể làm ít công to. Cuối cùng, ngươi đừng quên, đại tướng quân bên người còn có một chi tinh nhuệ chi sư, Cẩm Y Liễu Bệ. Bọn hắn làm việc quả cảm, thủ đoạn sắc bén, lại đối đại tướng quân trung thành và tận tâm, ở kinh thành có rất nhiều nhãn tuyến, thích hợp nhất làm loại này giám thị công việc. Ta cái này viết một lá thư, hướng đại tướng quân xin chỉ thị, điều động Cẩm Y Liễu Bệ hiệp trợ chúng ta giám sát khoa nâng. Trình Trung nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, chợt lại có chút lo lắng, Cẩm Y Liễu Bệ mặc dù mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là quân đội thế lực, tham gia khoa cử giám sát, sợ rằng sẽ làm cho người chỉ trích a. Mà lại, bây giờ khoảng cách khoa cử bắt đầu thì đã không đủ 4 ngày, mà đại tướng quân rất xa tại Tịnh Châu chi địa. Tính toán cấp trình, đến lúc này một hồi xin chỉ thị, chỉ sợ làm sao cũng không kịp nha. Trình Trung lời nói để Quách ra trong tay bút có chút dừng lại, trong lòng nhanh chóng suy tư một số việc gấp tổng quyền phương pháp, nhưng bao nhiêu đều sẽ có thai hoàng ẩm. Ngay tại hai người thương thảo lựa chọn, suy xét nên như thế nào lấy hay bỏ thời điểm, đột nhiên chỉ nghe phanh một tiếng, đại môn mở ra. Tại kia chập chờn ánh đến bên trong, Vương Lăng nhanh chân mà đến, Đâu Ngự Sử, cấp sự trùng, hai vị thật sự là mất ăn mất ngủ a. Bất quá, không cần lo lắng. Đại tướng quân có lệnh, mệnh ta đêm tối đi gấp chạy về Lạc Dương, toàn lực hiệp trợ Đô Sát viện giám sát lần này khoa cử, chớ cho cái kia quỷ mị võng lượng có thể thừa cơ hội. Chương 807, khoa cử khai mạc chương 807, khoa cử khai mạc Vương Lăng trở lại Lạc Dương. Nếu nói đoạn thời gian gần nhất, Tô Diệu dưới trướng người bận rộn nhất, vậy dĩ nhiên là không phải hắn Vương Lăng Vương Ngạn Mây không ai có thể hơn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, gần nhất cái này trong vòng hơn 1 tháng, phát sinh quá nhiều chuyện. Đều không đề cập tới tháng trước Tô Diệu một đường cộp 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 tiêu diệt Bạch Ba, sau đó lại móc cái hồi mã thương, trấn áp Hà Đông thế gia phản loạn chiến sự. Ngay tại Tô Diệu thu phục ti đại toàn cảnh, bảo hộ kinh sư xung quanh sau khi an toàn, hắn liền một giây cũng không ngừng ngay cả phát mấy đạo chiếu mệnh, chẳng những phổ biến đồng đều rụt chế, còn mới thiết thống kê thi, cải tổ Đô Sát viện, còn chế định đầu tiên quan giám khảo viên kiểm tra thành pháp chờ chút. Đủ loại này cải cách chính sách liên tiếp phát ra, Lạc Dương triều đình trên dưới một mảnh chấn động, nguyên bản nhìn như bình tĩnh triều đình, trong nháy mắt như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong lúc nhất thời phản đối thanh âm có thể nói là xôn xao, mặc dù những này cải cách phần lớn đều là tại Hà Đông chờ Tam Hà chi địa làm thử, nhưng Tô Diệu biểu hiện ra quyết tâm nhưng lại làm kẻ khác tương đương bất an. Nhất là kia trở về kiểm tra ti Quách gia cùng kia hộ khoa cấp sự trung trình trung một đạo, vừa về đến liền bắt đầu tra cho nên chùa đại tư đông, dù chưa nói rõ, nhưng có tâm người cũng nhìn ra được, này đỉnh đầu thượng quan Dương Bưu hiển nhiên là trọng điểm duy trì trật tự mục tiêu. Trong lúc nhất thời, kinh sư bên trong ám lưu hung dũng, thế lực khắp nơi ngao ngoe muốn động. Bất quá, đây hết thảy phản đối, cuối cùng vẫn là dần dần trừ khử xuống dưới. Bởi vì lúc đó kinh sư bên trong có một kiện trọng yếu hơn đại sự, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thiên hạ lần thứ nhất khoa cử đại hội, đi qua một hệ liệt khẩn trương chuẩn bị, rốt cuộc tại nữ đế vạn niên đăng cơ 3 tháng sau báo trước thời gian bên trong, đúng hạn cử hành. Vì trận này khoa cử, thành Lạc Dương sớm đã là răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi có thể thấy được thân mang nho phục, giấu trong lòng thư quyển thí sinh, bọn họ hoặc là thần sắc đội vàng lao tới trường thi, hoặc là ba lượng thành đàn nhiệt liệt thảo luận kinh, sử, tử, tập, thời vụ sách luận cùng Tô Diệu mới thiết những cái kia toán học chờ khảo đề. Những này đến từ ngũ hồ tứ hải tuổi trẻ tài tuấn, mang theo riêng phần mình khát vọng cùng mộng tưởng, để tụ kinh thành, đều khát vọng có thể tại trận này trong cuộc thi bộc lộ tài năng, mở ra sĩ đồ của mình con đường, đồng thời cũng vì cái này cổ lão vương triều rót vào sức sống mới. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Không giữ nhà thế, mà là nhìn tài học, thông qua cuộc thi liệu điểm số đến quyết định có thể hay không làm quan, loại chuyện này thật không phải là ta đang nằm mơ sao? Một cái khuôn mặt gầy gò nam tử trong mắt lóe kích động qua mang, dắt lấy bên người đồng bạn cánh tay nói, Nói chuyện nam tử này tên là Chu Vũ, hắn đã qua tuổi 30, tại Lạc Dương Thái học bên trong vượt qua hơn 10 năm thời gian. Nói thực ra, hắn đều đã không nhớ rõ chính mình là thế nào sống qua thời gian dài như vậy thời gian. Chu Vũ chính là hàn môn xuất thân, trong nhà thế hệ người đông, có thể đi vào thái học, toàn dựa vào chính mình từ nhỏ triển lộ thông minh cùng đối học vấn chấp nhất yêu quý, đã động một vị đi ngang qua thái học tiến sĩ, bị tiến cử nhập học. Khi đó hắn, quả nhiên là ngẻ con mới đẻ, chiều khí phồn thịnh. Chu Vũ ngày đêm khổ đọc, cho rằng dựa vào bản thân xuất chúng tài hoa nhất định có thể tại thái học bên trong chỗ hết tài năng, như cái tốt tiền đồ, làm rạng rỡ tổ tông. Có thể hiện thực lại cho hắn nặng nề một kích. Trong thái học, hắn nhìn bên cạnh những cái kia con em thế gia, bằng vào gia tộc quyền thế, nhẹ nhõm thu hoạch được chân quý điển tịch, danh sư chỉ điểm, thậm chí chưa ra thái học đã ở quan trường có nhân mạch làm nền. Mà chính mình chỉ có thể tại cũ nát trong thư trai, liền lấy yếu ớt ánh đèn, lặp lại nghiên cứu kia mấy quyển lật nát kinh thư. Vì tiết kiệm dầu thắp tiền, hắn thường thường trời chưa sáng liền rời giường đọc sách, chờ màn đêm buông xuống, thực tế thấy không rõ chữ viết mới coi như thôi. Đến mùa đông khắc nghiệt, hắn tay chân mọc đầy nứt ra, cầm bút đều thời điểm khó khăn, cũng chưa từng nghĩ tới từ bỏ. Đều nói thời gian không phụ người có tâm, tối thiểu tại việc học bên trên, Chu Vũ cho rằng thánh nhân thật không lừa ta. Bằng vào khắc khổ cố gắng, hắn không những ở chư vị trong đám bạn học thuộc lòng lương tốt nhất, tại nhiều chàng thái học tổ chức biện luận bên trong cũng đều nhiều lần thắng lợi. Vô luận là nghiên cứu thảo luận nho ra kinh điển ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, vẫn là phân tích lập tức thời chính lợi và hại được mất, Chu Vũ đều có thể trích dẫn kinh điển, trật tự rõ ràng biểu đạt quan điểm của mình, để ở đây lão sư cùng các bạn học cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Có một lần, thái học tổ chức một trận liên quan tới trị quốc ứng lấy Đức làm đầu vẫn là lấy Pháp làm đầu biện luận sẽ. Con em thế gia nhóm phần lớn chủ trương lấy Đức trị quốc, dù sao gia tộc bọn họ địa vị ở một mức độ rất lớn ỷ lại tại truyền thống đạo đức lễ giáo trật tự. Mà Chu Vũ lại đứng ra, lớn mật đưa ra lấy Pháp làm đầu quan điểm. Hắn bật ra, lập tức đại hán lại trị mục nát, dân sinh khó khăn, chính là bởi vì pháp lệnh lỏng lẻo, các quyền quý tùy ý làm bậy lại không chiếm được vốn có trừng phạt. Chỉ có nghiêm minh luật pháp mới có thể ước thúc các phương hành vi, vì quốc gia ổn định cùng phát triển đặt vững cơ sở. Quan điểm của hắn vừa ném ra, liền gây nên sóng to gió lớn. Dưới đài con em thế gia nhóm nhau nhau lộ ra khinh thường thần sắc, cho là hắn bất quá là một cái hàn môn xuất thân lăng đầu thành, dám khiêu chiến truyền thống quan niệm. Nhưng Chu Vũ không sợ hãi chút nào, hắn liệt kê rất nhiều lịch sử điển cố cùng lập tức xã hội luận tượng, nói có sách mách có chứng tiến hành phản bác. Tại kịch liệt biện luận quá trình bên trong, hắn luôn từ sắc bén, logic nghiêm mật, dần dần để những cái kia nguyên bản chế giễu hắn người ngậm miệng lại. Cuối cùng, trận này biện luận lấy Chu Vũ thắng lợi chấm dứt, hắn cũng bởi vậy tại thái học bên trong danh tiếng vang xa. Nhưng là, đây hết thảy đều không có cái gì chứng dụng. Thậm chí, Chu Vũ về sau phát hiện có lẽ chính mình cuồng vọng còn cho hắn mang đến khó có thể chịu đựng tác dụng phụ. Phải biết, bây giờ thời đại, muốn xuất sĩ làm quan, dựa vào chính là xem xét nâng chức đích. Mà cái này tiến cử chi quyền, phần lớn nắm giữ ở thế gia đại tộc trong tay. Chu Vũ tại thái học biện luận bên trong phong quang, ngược lại đưa tới con em thế gia càng sâu ghen ghét. Bọn hắn tại các loại xem xét nâng đề cử trường hợp, đối Chu Vũ tiến hành chửi bới cùng chèn ép, khiến cho Chu Vũ lần lượt cùng xuất sĩ cơ hội bỏ lỡ cơ hội. Chu Vũ nhìn xem những cái kia bị tiến cử làm quan con em thế gia, rất nhiều đều là không học vấn không nghề nghiệp hạng người, trong lòng tràn đầy oán giận. Tại vô số cái trằn trọc ban đêm, Chu Vũ trong lòng không cam lòng càng thêm mãnh liệt, nhưng hắn lại cảm thấy thật sâu vô lực. Hắn không biết mình tương lai ở nơi nào, thật chẳng lẽ muốn tại cái này hắc ám thế đạo bên trong, bị vĩnh viễn mai một sao? Mà liên tại Chu Vũ cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, Tô Diệu phổ biến khoa cử chế tin tức như là một chùm sáng, chiếu sáng hắn ảm đạm thế giới. Hắn không thể tin được, vậy mà thật sự có một cái cơ hội như vậy, có thể để cho hàn môn tử đệ bằng vào chính mình tài học đi cạnh tranh chức quan, đánh vỡ thế gia độc quyền. Bây giờ, đứng ở thái học đối diện mới xây trường thi trước đó, cho dù kinh nghiệm dài đến 3 tháng chuẩn bị kiểm tra thời gian, Chu Vũ cũng không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy sẽ là hiện thực. Có thể hay không, ta lần này bất quá là cái vật làm nền. Chỉ là đến đi một chút đi ngang qua sân khấu, là triều đình trấn an hàn môn tử đệ thủ đoạn. Chu Vũ trong lòng không cấm nổi lên một tia đắng chát, quá khứ bị thế gia chèn ép kinh nghiệm, để hắn đối bất thình lình cơ hội tràn ngập hoài nghi. Hắn không cấm nhìn về phía bốn phía, phát hiện những cái kia học sinh nhà nghèo phần lớn cùng hắn ôm lấy đồng dạng bất an. Đúng lúc này, trường thi trước mới lũy trên đài cao, Tư Đồ Dương Bưu cùng danh nho Thái Ung song song đi đến trước sân khấu. Chương 808, trường thi gian lận chương 808, trường thi gian lận trường thi bên ngoài, người ta tấp nập. Mau nhìn, Dương Công, là Dương Công đến rồi. Dương Công, hẳn là đại tư đồ Dương Văn Tiên. Không sai không sai. Dương Tư Đồ đây chính là Hoàng Nông Dương thị người cầm lái, bốn đời tăng công, danh chấn thiên hạ. Ta biết, Dương Tư Đồ chi danh thiên hạ ai không biết. Nhà hắn phong thanh liêm, công chính không thiên vị, có thể nói là ta chờ người đọc sách mẫu mực à. Hẳn là, lần này khoa cử là Dương công chúa cầm sao. Nếu thật là như thế, vậy ta chờ hàn môn tử đệ có thể thật có ngày nổi danh a. Các thí sinh nghị luận ở Mỹ, Dương Mưu vị này thanh lưu lãnh tụ chi danh đối với mấy cái này thái học học sinh đến nói, hiển nhiên là như sấm bên tai. Mọi người ở đây chờ mong cùng kính ngưỡng trong ánh mắt, Dương Mưu thân mang một bộ màu đen triều phục, đầu đội tiến hiền quan, nện bước bước chân trầm ổn, chậm rãi đi đến đài cao. Năm nào gần ngũ tuần, thân hình cao lớn, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sáng ngời, một thân chính khí. Chư vị sĩ tử, Dương Mưu âm thanh to lớn băng rội, giống như chuông lớn vang vọng toàn trường. Hôm nay, ta đại hán lần thứ nhất khoa cử ở đây long trọng mở ra, đây là ta triều việc trọng đại, cũng là chư vị chi cơ hội tốt. Từ cao tổ khai quốc đến nay, ta đại hán trải qua mấy trăm năm mưa gió, hương suy vinh lục, đều hệ tại nhân tài. Trước kia, tuyển chọn nhân tài chi đồ, có nhiều bất công, gây nên có kiến thức chi sĩ khó triển kỳ tài. Bây giờ, đại tướng quân Tô Diệu phổ biến khoa cử, quảng nạp hiện tại, bất luận xuất thân, chỉ cần có tài là nâng, quả thật anh minh cử chỉ. Mà khoa cử chi đạo, quý ở công bằng. Dương Mưu thần tình nghiêm túc, ánh mắt đảo qua toàn trường, hôm nay, các ngươi tề tụ nơi này, đều vì ta Đại Hán chi lương đống. Bất luận xuất thân hàn môn vẫn là thế gia, đều có bình đẳng cơ hội, bằng thực học, tranh thủ công danh, vì ta Đại Hán xã tác hiệu lực. Bản ti đồ đại diện triều đình, ở đây trịnh trọng hứa hẹn, lần này khoa cử, nhất định lo liệu công chính chi tâm, ngăn chặn hết thể gian lận hành vi, để mỗi một vị có thực học chi sĩ, đều có thể đạt được vốn có tán thành cùng trọng dụng. Mọi người dưới đài nghe nói, nhao nhao chắp tay hành lễ, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Nhất là những cái kia hàn môn đám sĩ tử, bọn họ trong mắt càng là có nhiều lệ quang lấp lóe. Bọn hắn khổ đọc nhiều năm, chỉ vì một chiều có thể thay đổi vận mệnh, giờ phút này nghe nói Dương Mưu chi ngôn, trong lòng càng là đối với tương lai tràn ngập ước mơ. Mà những cái kia xuất thân thế gia đám tử đệ, trừ thật giả lẫn lộn người lòng mang đạm đạm cùng một số người âm thầm khinh thường bên ngoài, cũng không thiếu có người nóng lòng muốn thử, khát vọng tại cái này sân khấu thượng mở ra thân thủ, chứng minh mình thực lực. Đại tướng quân anh minh, Dương công công chính, ta chờ ổn thỏa toàn lực ứng phó, không phụ triều đình mong đợi. Trong đám người, một vị học sinh nhà nghèo dẫn đầu hô to, ngay sau đó, hô ứng thanh âm cùng hưởng ứng. Thanh âm của bọn hắn hội tụ thành một dòng lũ lớn, trực trùng bất tiêu. Trên đài Dương Mưu khẽ bước cằm, mặc dù trên mặt lộ ra vui mừng ấm áp nụ cười, nhưng trong ánh mắt sắc bén chi sắc lại là chợt lóe lên. Dương Mưu trong lòng rất rõ ràng, trận này khoa cử, không chỉ có là vì triều đình tuyển chọn nhân tài, càng là một lần đối thế lực khắp nơi khảo nghiệm. Tô Diệu đã rõ ràng không sai tỏ vẻ, xuống tới mới thiết cơ cấu, đều là khoa cử thi đậu người ưu tiên. Chỉ có thông qua khoa cử, mới có thể để cho gia tộc tử đệ trong tương lai trên triều đình chiếm cứ một chỗ cắm rủi, duy trì ra môn vinh quang cùng quyền thế. Có thể cái này khoa cử một khi chân chính thực hiện công bằng, hàn môn tử đệ chắc chắn sẽ đại lượng tràn vào quan trường, thế tất sẽ xung kích thế gia căn cơ. Những ngày này, bởi vì đối với vấn đề này lo lắng, nhà hắn cánh cửa đều sắp bị người đập phá. Cho nên, trong lòng còn lâu mới có được biểu hiện thượng dễ dàng như vậy. Nhất là vừa nghĩ tới chính mình xuống tới mưu đồ, càng là giống như trên mũi dao đang khiêu vũ bình thường, tâm thần căng cứng. Đến mức, hắn đều không có nghe được sau lưng Thái Ung chào hỏi. Như thế hoảng hốt biểu hiện, để một mực cùng hắn cộng sự Thái Ung nhìn hơi có đau lòng, Dương công một lòng bị công, vì cái này khoa cử phí hết tâm tư, quả thật là chúng ta chi mẫu mực. Bây giờ hết thể sẵn sàng, các thí sinh đều đã ra trận, ngài cũng có thể thoáng an tâm, xuống tới giao cho những thuộc hạ kia nhóm đi làm là được. Dương Mưu mạnh kéo ra một môi ý cười, nói với Thái Ung, bá giai nói cực phải, chỉ là cái này khoa cử liên quan đến thiên hạ sĩ tử tiền đồ, càng liên quan đến ta Đại Hán tương lai đi hướng, không đến cuối cùng, ta lại nơi nào yên tâm đâu. Dương Mưu thái độ làm cho Thái Ung có chút khâm phục, hai người tiếp tục lại rảnh rỗi phiếm vài câu, vừa mới các bận biểu chính sự mà đi. Khoa cử quốc thi, chính là văn đàn cùng quốc gia việc trọng đại, mọi cử động rất được chú mục. Mặc dù Thái Ung chịu Tô Diệu mệnh phụ trách toàn quyền chuẩn bị này thịnh sự, nhưng này xuất thân, cùng phụ đại tướng quân tế tiểu chức quan, hiển nhiên không đủ để phục chúng, một mình hắn cũng không có khả năng phụ trách, làm được tất cả mọi chuyện. Cho nên, tại này phía trên, Dương Mưu là cao quý tăng công, danh dự rất cao, bởi vậy bị bách quan đề cử làm chủ kiểm tra, chuyên ti chủ trì cuộc thi, bình định bài thi trở. Thái Ung thì là phó giám khảo, trừ đồng dạng hiệp trợ Dương Mưu chủ trì cuộc thi cùng tham dự chấm bài thi bên ngoài, còn muốn càng nhiều phụ trách hiện trường thực vụ, thậm chí còn muốn chiếu cố giám sát quan chủ khảo nhiệm vụ. Mà tại bọn hắn cái này chủ phó giám khảo phía dưới, càng có cùng giám khảo 18 danh, đều là nổi tiếng lâu đời uyên bác chi sĩ, bọn họ phụ trách sơ duyệt bài thi, sàng chọn ra ưu tú bài thi nộp chủ phó giám khảo. Ngoài ra, còn có giám thử quan, chỉ huy điều hành quan, nghiêm phong quan, sao chép quan, đối đọc quan chờ một chút, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cộng đồng bảo đảm khoa cử cuộc thi thuận lợi tiến hành. Muốn tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong hoàn thành chọn bộ lưu trình thiết kế cùng dàn khung xây dựng, cái này tự nhiên nhờ vào Tô Diệu hệ thống bách khoa bên trong liên quan tới khoa cử chế ghi chép. Nhưng là, chỉ có nhân viên một chuyện bên trên, hắn chỉ có thể an bài ra ngoài, để ngành tương quan làm theo ý chàng, từ các quận quốc vơ vét thí sinh thích hợp. Lấy phổ biến lẽ thường mà nói, nhiệm vụ này phi thường gian khổ. Nhưng cũng còn tốt, đại hán dù chỗ loạn thế, có thể nhân tài nội tình vẫn như cũ thâm hậu, dù có đồng chắc chi loạn, nhưng tại Tô Diệu tốc độ đẩy tới, kinh sư Lạc Dương vẫn chưa lọt vào tiêu hủy, trung nguyên chi địa thế gia dân chúng ý nguyên còn tại gia biên. Lại thêm đây là lần thứ nhất khoa cử, các phương đều cực kỳ trọng thị, cũng là tại bắt đầu thi trước đem tất cả nhân viên phối trí thỏa đáng. Trong những người này đã có đến từ triều đình lục bộ bất đồng nha môn lựa chọn và điều động người, cũng có trinh lích từ các nơi quận quốc uyên bác chi sĩ, còn có đô sát viện cùng cẩm y liễu vệ người liên quan ngựa. Thế lực khắp nơi tề tụ trường thi, khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này quyết định vô số người vận mệnh cuộc thi. Theo cuộc thi tiếng chuông gõ vang, các thí sinh giấu trong lòng ngậm tưởng cùng khẩn trương, theo thứ tự đi vào trường thi. Trong trường thi, từng dãy hào xá xếp hàng chỉnh tề, mỗi gian phòng hào xá nhỏ hẹp co gấp, chỉ có thể dung một người cư trú. Các thí sinh nối đuôi nhau mà vào, tại riêng phần mình hào xá bên trong vào chỗ chờ đợi lấy quyết định vận mệnh thời khắc. Cùng lúc đó, Quách Gia, Trình Trung cùng Vương Lăng tại trường thi một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, khẩn trương bố trí lấy giám sát công việc. Vương Lăng mang tới cẩm y liễu vệ sớm đã lẫn vào đám người, phân tán tại trường thi các ngõ ngách, mật thiết nhìn chăm chú lên mỗi một cái khả nghi động tĩnh. Quách Gia cùng Trình Trung tắc tự thân xuất mã, xuyên qua ở đây bên trên, mặt ngoài là tại tuần tra, kỳ thực là tại quan sát những cái kia cùng Dương Bưu quan hệ mật thiết giám khảo nhất cử nhất động. Mà đối với thí sinh, bọn họ cũng không sai qua, đô sát viện nhân viên ánh mắt cảnh giác tại kia từng cái mục tiêu trên thân đảo qua, lưu ý lấy những khả năng kia tồn tại gian lận hành vi. Ánh mắt của bọn hắn như chim ưng sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết.
mà rất nhanh, bọn họ liền có thu hoạch. Trước hết nhất lộ ra chân ngựa chính là một cái thế gia thí sinh. Hắn thừa dịp tuần tra nhân viên không chú ý công phu, nhanh chóng đem dấu ở trong tay áo tài liệu triển khai, mặt mũi tràn đầy mừng thầm múa bút thành văn. Hắn hành vi tránh thoát giám thử quan hai mắt, nhưng không có trốn qua Quách gia pháp nhãn. Chỉ thấy Quách gia không chút biến sắc lặng yên tới gần, dường như một con vận sức chờ phát động mãnh hổ. Ngay tại kia thí sinh hết sức chăm chú tại tài liệu, hồn nhiên không hay nguy hiểm tới gần thời điểm, Quách gia một cái bước xa xông lên phía trước, như ưng chảo tay hung hăng bắt lấy kia chỉ cầm tài liệu tay, phẫn nộ quát, lớn mật cùng đồ, tại cái này thần thánh khoa cử trường thi bên trên, dám đi này cậu thả sự tình, trong mắt nhưng có vương pháp. Quách gia gầm thét giống như đất bằng lên kinh lôi, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Kia thí sinh dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trong tay tài liệu bay xuống trên mặt đất, cả người như run rẩy, chung quanh các thí sinh nhao nhao càng tới khiếp sợ cùng khinh bị ánh mắt, trong trường thi lập tức một mảnh xôn xao. Kéo xuống, chặt chẽ thẩm vấn. Tại mệnh lệnh của Quách gia dưới, Lô Sát viện cùng người của Cẩm Y vệ viên như lang như hổ cấp tốc tiến lên, dựng lên tên kia thí sinh, kéo chó giống nhau đem hắn kéo cách ra chỗ ngồi. Ngay sau đó, tại một trận đại ký ức hồi phục thuật dưới, tại kia như núi chứng cứ trước mặt, kia thí sinh đối với mình gian lận hành vi thú nhận một trực. Hắn nước mắt tứ chảy ngang, than thở khóc lóc kể lể lấy chính mình cấp tốc tại gia tộc áp lực thật lớn, mới nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, làm ra cái này trở chuyện sai. Nhưng mà, nếu như nhận lầm hữu dụng, liền không cần luật pháp. Theo khoa cử luật quy, trường thi gian lận, mang theo tài liệu người, làm công hào thị chúng, từ bỏ hết thể công danh danh hiệu cùng học tịch, cấm kiểm tra 1-3 năm. Quách gia hỏi, Dương Tư Đồ cho rằng người này nên xử trí như thế nào? Quách gia hỏi như thế Dương Bưu, tự nhiên là bởi vì người này thân phận đặc thù, người này họ Dương, vừa vặn cùng Dương Bưu đồng xuất nhất tộc. Chương 809, khoa cử yết bảng kinh thiên lên dưới, phi kỵ thẳng báo nhạn môn quan, 6K5, 1. Chương 809, khoa cử yết bảng kinh thiên lên dưới, phi kỵ thẳng báo nhạn môn quan, 6K5, 1. Ai làm lấy chịu? Là ta nhất thời hồ đồ, đi nhầm đường, cùng Dương công tuyệt không có một chút liên quan. Cái này gian lận người chính là Hoàng Nông Dương thị xuất thân, cùng Dương Bưu tuy không phải trực hệ người thân, nhưng dù sao cùng thuộc nhất tộc. Tại vừa mới thẩm vấn bên trong, người kia liền nói rõ, nói mình là nhận trưởng bối trong nhà áp lực, không thể thua với Hàn Môn, cho trong nhà mất mặt, vừa mới nhất thời hồ đồ, ra hạ sách này. Sau đó, chính là mặc kệ lại thế nào tra tấn, cũng tuyệt không thừa nhận chính mình từng chiếm được Dương Bưu bất luận cái gì chiếu cố. Bây giờ, Dương Bưu thân là chủ khảo, Quách gia để người tới, chính là muốn nhìn hắn nên xử trí như thế nào. Nhưng mà, đối mặt với biến cố đột nhiên xuất hiện, Dương Bưu biểu hiện không có bất luận cái gì thất thố. Khoa cử chính là đại sự quốc gia, liên quan đến ta Đại Hán chi hưng suy, không cho phép nửa điểm gian lận hành vi. Người này công nhiên làm trái kỷ luật trường thi, phá hư khoa cử chi công bằng công chính, nếu không nghiêm trị, làm sao phục chúng? Ta Hoàng Nông Dương thị từ trước đến nay coi trọng gia phong gia vấn, như thế bất hiếu tử tôn, làm ra cái này chờ có nhục môn phong sự tình, càng là tội thêm một bậc. Dương Bưu nghĩa chính ngôn tử, lúc này hạ lệnh, tốc độ đem người này gông hào cầm xuống, cấm kiểm tra 3 năm, gian đe. Quan chủ khảo lên tiếng, rất nhanh, các sai dịch liền đem cái này Dương thị tộc tử kéo xuống, mặc lên công cụ, vì đặt trường thi chính giữa, tại dưới ánh mặt trời chói chang bạo phơi thị chúng. Cái này một công chính xử trí, lập tức dẫn tới một mảnh lớn tiếng khen hay. Trong trường thi đông đảo học sinh nhà nghèo nhóm trong mắt tràn đầy kính nể cùng kích động, bọn họ nguyên bản lo lắng thân là Hoàng Nông Dương thị lại là chủ khảo Dương Bưu sẽ thiên vị đồng tộc, bây giờ thấy hắn như thế thiết diện bộ tư, trong lòng đối khoa cử công bằng lại nhiều hơn mấy phần lòng tin. Mà những cái kia lúc đầu lòng mang ý đồ xấu, muốn đi đường tắt người thì là sắc mặt tâm trầm, lòng mang hoảng sợ, không còn dám khinh suất làm việc. Dương công cao thượng, không hổ là quan Tây phu tử hậu nhân, Dương gia môn phòng, quả thực lệnh người tin phục. Có Dương công trấn giữ, xem ra chúng ta lần này là thật có cơ hội ra mặt. Tại kia từng cái kiểm tra trong phòng, đám học sinh mặc dù không nhìn thấy hai bên đồng môn, nhưng như cũng nhịn không được hô to lên tiếng. Cái này tự nhiên dẫn tới giám thị nhân viên gian dạy, trang diện trong lúc nhất thời thoáng có chút hỗn loạn. Mà hết thảy này đều không có ảnh hưởng đến Chu Vũ. Hắn ngồi ngay ngắn chính mình kiểm tra phòng bên trong, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm bài thi trước mặt, trong tay bút lông như nước chảy mây trôi trên giấy viết. Trung quanh tiếng huyên náo dường như bị ngăn cách tại một cái thế giới khác, hắn hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, hết sức chăm chú suy tư văn chương nội dung. Chu Vũ là cái học sinh nhà nghèo, thở nhỏ ra cảnh bần hàn, nhưng hắn chăm chỉ hiếu học, một lòng khát vọng thông qua khoa cử thay đổi chính mình cùng người nhà vận mệnh. Lần này khoa cử, hắn muốn là đối tính công bình trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng mà Dương Bưu đối kia gian lận Dương thị tộc tử công chính xử trí, để trong lòng của hắn đốt lên hy vọng hòa diễm. Mà càng làm hắn ngạc nhiên, còn muốn số trận này cuộc thi đề mục. Chứ những cơ sở kia, sớm đã bị hắn lưng thuộc lầu kinh nghĩa tri thức bên ngoài, tại ngày thứ 2 sách luận cuộc thi đề mục đúng là hắn ngày bình thường nghiên cứu rất sâu đầu đề, kia là liên quan tới Tô Diệu Tân Chính, nhất là liên quan tới lập tức thổ địa sáp nhập, thôn tính cùng dân sinh cải thiện đề tài thảo luận. Gặp một lần này đề, Chu Vũ là mừng rỡ như điên, hắn biết mình đặt cược vào kho báu. Khi biết khoa cử về sau, hắn liền điên cuồng sưu tập tài liệu tương quan cùng án lệ, bây giờ vừa vận phát huy được tác dụng. Kết quả là, hắn ổn ổn tâm thần về sau, lúc này nâng bút chấm mực, vung tay lên, này đầu bút lông giống như dao long vào biển, trên giấy tùy ý huy sái. Ý nghĩ của hắn rõ ràng mà ăn khớp, từ thổ địa sáp nhập, thôn tính căn nguyên nói lên, dẫn chứng phong phú, trình bày thế gia đại tộc cưỡng đoạt thổ địa đối dân chúng sinh hoạt ảnh hưởng nghiêm trọng, lại xảo diệu kết hợp đại tướng quân Tô Diệu phổ biến đồng đều dục chế, phân tích này tính khả thi cùng sâu xa ý nghĩa. Tại luận thuật quá trình bên trong, hắn thỉnh thoảng trích dẫn kinh điển danh ngôn, vì chính mình quan điểm gia tăng sức thuyết phục. Hắn văn tự như róc rách nước chảy, tự nhiên trôi chảy, lại như nước sông cuộn cuộn, khí thế bằng bạc, mỗi một chữ đều là nội tâm của hắn tư tưởng kết tình, bao hàm lấy vị này học sinh đối với thiên hạ thương sinh quan tâm cùng đối quốc gia tương lai kỳ vọng. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Chu Vũ lại không hề hay biết. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong chính mình sáng tác thế giới bên trong, trong tay bút chưa hề ngừng. Khi hắn rốt cuộc viết xong một chữ cuối cùng, buông xuống bút một khắc này, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cho dù không có mở sách, Chu Vũ vô cùng rõ ràng, chính mình viết ra đáp án rốt cuộc đến cỡ nào hoàn mỹ, đây là hắn nhiều năm qua khổ độc thành quả, càng là hắn thay đổi vận mệnh hy vọng, là hắn suốt đời tâm huyết kết tinh. Ngay tại các thí sinh hoặc huy hào bắt mặc, hoặc vào đầu bứt tai, cố gắng bài thi thời điểm, Quách Gia, Trình Trung cùng Vương Lăng đám người giám sát cũng chưa buông lỏng. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, trường thi thượng lại bắt được mấy cái không biết sống chết gian lận phần tử, thậm chí còn bao quát một cái rất có danh vọng cùng giám khảo. Một chuyến này động, nhất cử đem hắn phía sau mười mấy cùng này cấu kết gian lận học sinh một mẹ hốt gọn, có thể nói chiến quả khả quan. Nhưng mà, Quách Gia chờ người nhưng lại chưa để ý, bởi vì từ đầu đến cuối, Dương Mưu biểu hiện đều phi thường vượt bạn, không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ nói, Dương Tư Đồ thật sự không có chút nào tư tâm, hoàn toàn công chính. Quách Gia khẽ nhíu mày, vuốt cằm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc. Cũng có thể là chúng ta nghiêm phòng tử thủ, hắn không có cơ hội can thiệp, cho nên như vậy coi như thôi từ bỏ cũng chưa biết chừng a. Trình Trung ở một bên mở miệng nói ra. Vương Lăng thì là hừ lạnh một tiếng. Dương Mưu thân là Hoàng Nông Dương thị nhân vật đại biểu, phía sau dính dấp nhiều như vậy thế gia đại tộc lợi ích, như thế nào dễ dàng như thế liền từ bỏ. Theo ta thấy, chúng ta không bằng giống lúc ấy Hà Đông như thế, bán bạch trần phun cho hắn, nhìn hắn rốt cuộc sẽ còn hay không ra tay. Vương Lăng muốn lập lại chiêu cũ, nhưng mà lần này Quách Gia cũng không có đồng ý, đừng quản Dương Tư Đồ tư tâm như thế nào, hắn trước đó nói khoa cử là đại sự quốc gia ngược lại là một điểm không sai. Ta chờ có thể nào vì lập công, tận lực thiết lập ván cục phá hư khoa cử công bằng công chính. Như đúng như đây, kia cùng những cái kiêm lưu toan phá hư khoa cử người lại có gì khác biệt? Vương Lăng dù không có cam lòng, nhưng cũng rõ ràng Quách Gia lời nói có lý, liền không còn kiên trì, chỉ là trong lòng vẫn đối Dương Bưu có hoài nghi, tiếp tục gấp chầm chậm không bỏ. Mà thời gian cũng liền một chút như vậy một điểm quá khứ. Khoa cử cuộc thi dự thi khâu, dù có một chút khó khăn chắc trở, nhưng vẫn là thuận lợi kết thúc. Trừ các thí sinh đưa trước bài thi, ngồi tại chính mình kiểm tra trong phòng, kiên nhẫn chờ đợi trường thi mở cửa, sau đó có thứ tự rời đi trường thi, đồng thời lẫn nhau đối lên đáp án. Trong lúc nhất thời, nhảy cẫng hoan hô không ngừng bên hai, trường thi bên ngoài học sinh nhà nghèo nhóm có lẫn nhau ôm chúc mừng. Có hưng phấn đàm luận trong cuộc thi phân khích đáp lại, dường như đã thấy chính mình quang minh tương lai. Nhất là Chu Vũ, càng là trở thành trong đám người tiêu điểm, những cái kia hàn môn tử đệ nhau nhau xuống lại tới, ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục cùng ngạc ước. Chu Minh ngày bình thường tài học đại gia rõ như ban ngày, lần này cuộc thi kia sách luận ra đề mục lại là nguyên nghiên cứu rất sâu đề mục, nhất định có thể cao trung đứng đầu bảng, ngày sau có thể nhất định phải nhiều hơn dịu dắt chúng ta những huynh đệ này a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Chu Minh văn chương kinh tài tuyệt diễm, ngày xưa bá nhạc khó tìm, bây giờ hết thể lấy thành tích nói chuyện, Chu Minh ra mặt kia là ván đã đóng thuyền. Chúng ta đều chờ đợi dính ngươi con đầu. Tiếng chúc mừng liên tiếp, mặc kệ những người này ôm cái gì mục đích, nhưng đại gia cùng là hàn môn một trận, Chu Vũ mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng y nguyên khiêm tốn đáp lại đại gia tán dương, trong lòng đối tương lai kỳ vọng càng sâu. Chương 809, khoa cử yết bảng kinh thiên dưới, phi kỵ thẳng báo nhạn môn quan, 6K5, 2, chương 809, khoa cử yết bảng kinh thiên dưới, phi kỵ thẳng báo nhạn môn quan, 6K5, 2, nhưng mà, đúng lúc này, trong đám người mấy cái con em thế gia đông đưa quả xếp, nên ngang đi tới. Một người cầm đầu con em thế ra ánh mắt khinh miệt, mũi bệnh lên trời, khinh thường nhìn lướt qua Chu Vũ, tranh chô nói, thử, một đám hàn môn nghèo kết hủ lậu, cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, ở chỗ này làm lấy cá chép cá vượt long môn mộng đến đâu. Người Chu Vũ kia hai lần bảng công tử có thể rất rõ ràng, cả ngày nói lời kinh người, nói chuyện giật gân, nói chút không đúng lúc lời nói, bất quá bác người nhãn cầu, sao dám lấy thiên lý mã tự cho mình là. Thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi chút bản linh ấy, liền có thể tên để bảng vàng. Quả thực cười rơi tiểu ra cái cằm. Chu Vũ chờ người quay đầu nhìn lại, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Nói hắn không học vẫn không nghề nghiệp khả năng có chút quá mức, nhưng một thân cả ngày đá gà đấu chó, trầm mê thanh sắc quyền mã, ngang ngược càn rỡ lại không người có thể chế lại là mọi người đều biết. Đây hết thảy đều là bởi vì người này họ Viên, chính là nay bái quốc tướng Viên Trung Trường Tôn, đồng thời cũng là phiêu kỵ tướng quân Viên Thiệu cùng Tư Đồ Dương Bưu cộng đồng chất nhi. Viên Hạo, ngươi đừng muốn đắc ý. Đại tướng quân đi khoa cử chế, làm chính là các ngươi những này không học vẫn không nghề nghiệp thế gia bại hoại. Thế mà còn dám nói chúng ta Chu Vũ không có bản lĩnh, ngươi làm sao không tệ dầm nhìn xem mình bộ dáng. Cuộc thi lần này ngươi đáp mấy đề? Hẳn là giao một tấm giấy trắng đi. Trường thi bên ngoài, học sinh nhà nghèo cùng con em thế gia cãi lộn càng ngày càng nghiêm trọng. Chu Vũ cùng Viên Hạo, hai người ngày xưa tại Thái học liền thường xuyên đối chọi gay gắt, hôm nay đại khảo kết thúc, đối mặt Viên Hạo khiêu khích, học sinh nhà nghèo nhóm lúc này là chế giễu lại, hai bên ngôn từ kịch liệt, tràn ngập mùi thuốc súng, rất nhanh liền dẫn tới tuần tra binh sĩ. Làm gì, các ngươi cái này đều đang làm gì? Tuần tra bọn tay cầm trường thương, bước nhanh đi lên phía trước, đem cái lộn hàn môn học tử hòa con em thế gia nhóm ngăn cách. Cầm đầu đội trưởng kia cau mày, lớn tiếng quát lớn, nơi này chính là trường thi, là cử hành khoa cử cuộc thi địa phương, há lại cho các ngươi ở đây lớn tiếng ồn ào, tụ chúng náo sự. Lại có cố tình làm bậy người, mộ nhất định phải đem hắn khảo đứng dậy, để ngươi hảo hảo tỉnh táo một chút. Những binh sĩ này đến lập tức để táo bạo tràn diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Các học sinh dù huyết khí phương cương, nhưng tự biết đối lý, tại cái này võ trang đầy đủ binh sĩ trước mặt không dám tùy tiện lỗ mãng. Ngược lại là Viên Hạo gặp một lần binh sĩ đến, lập tức bày ra một bộ con em thế gia giá đỡ, tự giới thiệu, để người chủ trì công đạo. Đội trưởng kia mặc dù có chút phản cảm,
nhưng Viên gia danh hiệu hắn nhưng lại không thể không giúp cho coi trọng. Rất nhanh, bọn liền kéo lệch giá, cái này đem học sinh nhà nghèo nhóm khí quá sức, hai bên mâu thuẫn kích thích, đám sĩ tử kém chút liền tiến lên đánh người, cùng bọn bộ phát xung đột. Đủ rồi, mọi người im lặng, an tĩnh lại. Chu Vũ nhìn xem kia vênh vang đắc ý viên thị tử đệ, còn có những cái kia rõ ràng thiên vị binh sĩ, trong lòng dù lên cơn giận dữ, nhưng y nguyên bảo trì một tia lý trí. Hắn biết, nhóm người mình hiện tại thế cục tốt đẹp, không thể ở đây bởi vì nhất thời xung đột cho người ta lưu lại tay cầm. Kết quả là Chu Vũ thở sâu, không điêu ngạo không tự tin nói, khẩu suất của ngôn dễ, thực học khó. Viên Hạo, hôm nay ngươi ta không cần nhiều lời, chúng ta lại lấy khoa cử kết quả nói chuyện, ai là bao cỏ, ai là thật mới, đợi ít bằng ngày gặp mặt sẽ hiểu. Kia viên thị tử đệ thấy Chu Vũ trấn định như thế, trong lòng dù có một chút kinh ngạc, nhưng mặt ngoài nhưng như cũng chẳng thèm ngó tới, hừ lạnh một tiếng, ngước cổ cáo tử. Cứ như vậy đám người tan rã trong không vui, thế ra các đệ tử đi ăn chơi đàng điếm, Chu Vũ cùng chư học sinh nhà nghèo cũng trở lại thái học khánh công. Những cái kia bao cỏ thi rất ngày không xa vậy. Không sai không sai, lại xem bọn hắn còn có thể đắc ý đến khi nào. Trên bàn rượu, chúng hàn môn tử đệ đem rượu ngon hoan, mỗi người đều tha thiết chờ lấy khoa cử yết bảng thời gian. Đối bọn hắn đến nói, đây là một trận vì chính mình chứng minh khắc phục khó khăn. Thủ thắng không chút huyền niệm, đơn giản là học sinh nhà nghèo nhóm có thể cầm xuống bao nhiêu danh ngạch, đại gia thắng nhiều thắng thiếu khác biệt. Thời gian cứ như vậy tại mọi người chờ đợi cùng thấp thỏm bên trong từng ngày trôi qua, rất nhanh liền đến yết bảng ngày đó. Trời còn chưa sáng, trường thi bên ngoài liền đã người ta tấp nập, học sinh nhà nghèo nhóm mang khẩn trương lại mong đợi tâm tình, sớm lại tới đây, hy vọng có thể ngay lập tức nhìn thấy tên của mình, Chu Vũ tự nhiên cũng ở trong đó. Chu Vũ đứng ở đám người trước nhất, đón mặt trời mới mọc, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định hào quang, tối hôm qua hắn còn tỉ mỉ hồi tưởng chính mình bài thi, có thể nói là tràn đầy tự tin. Theo mặt trời chậm rãi mọc lên, trường thi bên trong đi ra mấy cái con lại, đem từng chương bảng danh sách dán tiếp đi ra. Đám người trong nháy mắt xôn xao, nhao nhao xông về phía trước đi, ý đồ tại lít nha lít nhít tên bên trong tìm tới chính mình. Chu Vũ chen trong đám người, ánh mắt vội vàng nhìn về phía đứng đầu bảng vị trí, hắn tin tưởng mình sẽ bên trong, mà lại xếp hạng tất nhiên gần phía trước. Nhưng mà, theo hắn ánh mắt từ cao xuống thấp đảo qua, Chu Vũ sắc mặt dần dần trở nên được tái nhợt. Không có, không có, nơi này không có, nơi đó cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Đây không có khả năng. Làm Chu Vũ chen trong đám người, đem dòng giá 400 người danh sách tất cả đều xem hết cũng từ đầu đến cuối không tìm được tên của mình. Mà trừ cái đó ra, càng làm cho Chu Vũ khiếp sợ, kinh ngạc là mặc dù không phải là trước mao, nhưng Viên Hạo tên không ngờ xuất hiện, lại xếp hạng trung thượng du ở giữa. Nhất mới tiểu nói tại 69 sách đi đầu phát. Lần này, tại cái này tàn khốc cùng không hợp tói thường hiện thực trước mặt, Chu Vũ chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến đen, tay của hắn không tự giác nắm chặt bên cạnh đồng môn ống tay áo, âm thanh run rẩy nói, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ Văn Chương lập ý cao xa, luận thuật tinh diệu, liền thái học phu tử nhóm đều khen không dứt miệng, như thế nào? Như thế nào thì rớt? Không có khả năng, đây không có khả năng. Bởi vì ngươi chính là cái bao cỏ. Thất hồn lạc phách gian, Viên Hạo kia chói tai âm thanh từ phía sau truyền đến. Hắn mang theo một đám con em thế gia, mặt mũi tràn đầy đắc ý đi tới, "Chu Vũ, ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Không phải luôn miệng nói thực học sao? Thế nào, cái này bảng danh sách đừng nói xếp hạng tiểu gia phía trước, đây không phải căn bản là liền cái tên còn không có đi." Ha ha ha. Viên Hạo làm càn cười ha hả, chung quanh con em thế gia cũng đi theo cười vang. Một màn này, đem chung quanh hàn môn các đệ tử nhìn chính là lên cơn giận dữ, có quỷ. Cái này khoa cử có quỷ. Căn bản là không công bằng. Một vị học sinh nhà nghèo trợn mắt tròn xoe, phẫn âm thanh kêu to. Ngay sau đó, cái khác học sinh cũng đi theo gầm thét hét lớn đứng dậy, không sai. Ta chờ ngày đêm khổ đọc, treo xà đấm cổ, dựa vào cái gì những cái kia không học vấn không nghề nghiệp con em thế gia có thể bên trong, chúng ta lại rơi bảng. Rõ ràng là có người ở sau lưng thao túng dở trò quỷ. Nguyên lai, không đơn thuần là Chu Vũ, cái khác hàn môn tử đệ cũng đều đa số thi rớt. Mới đầu tất cả mọi người đang nhìn tên của mình, còn chưa phát hiện cái gì. Nhưng rất nhanh, nhìn kỹ phía dưới, đám người ngạc nhiên phát hiện, lần này bảng danh sách, thế gia xuất thân thí sinh vậy mà chiếm cứ bảy thành trở lên danh ngạch, mà học sinh nhà nghèo lên bảng người tắc lắc đắc không có mấy, còn nhiều tại kia toán học chờ thiên môn môn học bên trong. Không công bằng, không công bằng, không công bằng. Khoa cử yết bảng kết quả gây nên sóng to gió lớn, học sinh nhà nghèo nhóm không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, quần tình xúc động dưới, tràn diện một trận phi thường hỗn loạn. Các ngươi có cái gì tốt náo? Đây chính là thực học chiến lệnh. Các ngươi có thể có cái này hơn 10 người lên bảng, đã là đại tướng quân cùng Dương Tư Đồ khai ân, cho các ngươi những này hàn môn tử đệ cơ hội, chớ có không biết tốt xấu. Viên Hạo bên cạnh một cái con em thế gia bên váo tợi đặc kêu la, khắp khuôn mặt là khinh thường. Nhưng mà, rất là luôn luôn xôi gió xôi nước đã được lợi ích người, hắn căn bản là không hiểu, cho người ta hy vọng sau đó lại đem tức đoạn, là một kiện cỡ nào tàn nhẫn chuyện. Tuyệt không thể cứ như vậy được rồi. Chú Vũ đứng ra, mặt đỏ lên, la lớn, ta chờ trước kia ngày đêm khổ đọc, nhất là 3 tháng qua vì nghiên cứu kiểm tra cương, mất ăn mất ngủ, treo xà đấm cổ, vì chính là có thể tại cái này khoa cử bên trong chứng minh chính mình, nhưng hôm nay đạt được lại là như vậy bất công kết quả. Ta tin tưởng, cái này tuyệt không phải đại tướng quân mở khoa chế nâng bản ý. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, tuyệt không thể khiến cái này thế gia đại tộc một tay che trời. Chu Vũ âm thanh trong đám người quân quần, kích thích học sinh nhà nghèo nhóm trong lòng cộng minh. Đúng, tuyệt không thể như vậy bỏ qua, nhất định phải muốn đòi một lời giải thích. Chu Vũ lời nói như là một mùi lửa, trong nháy mắt dẫn bạo học sinh nhà nghèo nhóm kiềm chế đã lâu cảm xúc. Rất nhanh, đến hàng vạn mà tính thí sinh học sinh liền trùng trùng điệp điệp tập kết, hướng về hoàng cung phương hướng xuất phát. Trên đường đi, bọn họ giơ cao lên nằm đấm, giẫm lên nhịp trống, tại từng tiếng khoa cử bất công, trả ta công bằng, vứt bỏ gian lận, tuyển chọn thật mới. Chờ khẩu hiệu dưới, đột phá trùng điệp binh sĩ cản trở, đến hoàng thành muôn hạ. Lúc này, trong hoàng cung bầu không khí lại có vẻ phá lệ ngưng trọng. Thượng thư đài bên trong, luôn luôn không thế nào hỏi đến chính sự vạn niên nữ đế cũng tự mình giá lâm. Thái phó Lư Thực, Tư đồ Dương Ưu, Thái úy Triệu Khiêm, ngự sử đại phu Vương Doãn chờ người tề tụ một đường, tất cả đều là sắc mặt xanh xám. Khoa cử chính là đại sự quốc gia, liên quan đến xã tắc hưng suy, dân tâm ủng hộ hay phản đối. Ngày xưa đại tướng quân nhiều lần ra lệnh, mệnh các ngươi nghiêm túc đối đãi, không thể lãnh đạo, có thể nào nháo đến tình trạng như thế. Dương Tư đồ, ngươi thân là chủ khảo, nhưng còn có lời muốn nói. Đối mặt nữ đế chất vấn, Dương Ưu từ trong đám người ra khỏi hàng, thần sắc tự nhiên hành lễ, nói: "Bệ hạ minh giám, lần này khoa cử, thần tự nhận thật có hành sự bất lực chi ngại, chưa thể đầy đủ chiếu cố đến học sinh nhà nghèo cảm xúc, khiến bọn hắn lòng sinh bất mãn, thực tế là thần thất trách. Nhưng thần có thể lấy Hoàng Nông Dương thị danh dự thể, tiết bảng kết quả chính là công bằng công chính, tuyệt không bất luận cái gì gian lận hành vi. Lần này khoa cử thành tích, đều là thần cùng thái tế tiểu cùng rất nhiều giám khảo cộng đồng phán định, đi qua tầng tầng sàng chọn, lặp lại trong trước, tuyệt không bất kỳ sai lầm nào." Hắn có chút dừng lại, ánh mắt liếc nhìn đám người, tiếp tục nói: "Mà lại, lần này khoa cử toàn bộ hành trình, ngự sử đại đều có tham dự trong đó, đối khoa cử quá trình tiến hành giám thị, chắc hẳn Vương đại phu có thể làm thần làm chứng." Nghe được Dương Bưu điểm danh chính mình, Vương Doan chau mày, trong lòng dù có không cam lòng, nhưng vẫn là tiến về phía trước một bước, chắp tay nói: "Bệ hạ, Đô Sát viện tại lần này khoa cử bên trong, xác thực tra được cá biệt gian lận hành vi, đồng thời đều đã tại hiện trường tiến hành xét xử. Đến nỗi thẩm tra xử lý chấm bài thi cho điểm chờ khâu, ta chờ đều là cần tuân đại tướng quân Tô Diệu chỉ thị, đi đầu giáng danh, đem thí sinh tin tức hoàn toàn che đậy, sau đó lại đem bài thi đưa cho giám khảo chấm. Tại toàn bộ quá trình bên trong, thần vẫn chưa nhìn thấy có bất kỳ chỗ khả nghi. Chính như Vương đại nhân lời nói, lần này khoa cử, từ ra đề mục, giám thị đến chấm bài thi, mỗi một cái khâu đều nghiêm ngặt dựa theo chương trình tiến hành, tuyệt không làm việc thiên tư khả năng. Bây giờ, ngoài thành học sinh quần tình xúc động, việc cấp bách là ưu tiên xử lý việc này, bắt dẫn đầu làm loạn người, gian đe, sau đó lại trấn an còn lại học sinh, ổn định thế cục. Đến nỗi truy cứu trách nhiệm, thần cũng nguyện ý bản thân gánh chịu, nếu có thể lắng lại sự cố, thần từ đi tam công chi vị lại có làm sao?" Dương Mưu tỏ thái độ sơ hở, vạn niên nữ đế khẽ nhíu mày, trầm tư một lát, khẽ thở dài, đang muốn mở miệng đáp ứng đề nghị của Dương Mưu liền cái này lúc, Phó Đô ngự sử Quách Gia đột nhiên đứng dậy, không người lớn tiếng nói: "Vậy hạ chấm đã, việc này tuyệt không thể dễ dàng như thế chấm dứt. Lần này khoa cử, nhiều như vậy thế gia đệ tử lên bảng, mà học sinh nhà nghèo lại lác đác không có mấy, cái này cùng tình huống hiện thật nghiêm trọng không hợp, trong đó nhất định có mờ ám. Vì thế, thân khẩn cầu bệ hạ tạm hoãn thi đình, cho ta này một ít thời gian tiến hành điều tra kỹ việc này, còn thiên hạ học sinh một cái công đạo. Đồng thời, thần cũng đề nghị làm như vậy chuyện ra roi thúc ngựa xin chỉ thị đại tướng quân Tô Diệu, từ hắn tự mình chủ trì đại cục, chỉ có như vậy mới có thể để cho lòng người phục khẩu phục." Dương Mưu hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia không vui, nói: "Phó Đô ngự sử, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Nếu không có bằng chứng, chỉ dựa vào bản thân cảm giác liền hoài nghi ta khoa cử kết quả có vấn đề, thực tế là hoang đường đến cực điểm. Hơn nữa còn nói cái gì mời đại tướng quân Tô Diệu tự mình chủ trì đại cục. Hiện nay ai không biết đại tướng quân bây giờ ngay tại phương Bắc chuẩn bị chiến đấu Mã Đằng. Ngươi mời đại tướng quân trở về, kia muốn kéo tới khi nào? Chẳng phải là lại sinh biến cố? Hay là nói, ngươi trong mắt chỉ có đại tướng quân Tô Diệu, cảm thấy chúng ta nữ hoàng bệ hạ không có tư cách đánh nhịp quyết sách?" Quách Gia đối mặt Dương Bưu chất vấn, không chút hoang mang nói: "Dương Tư Đồ, Quách Mộ không phải là bắn tên không đích. Lần này khoa cử kết quả, học sinh nhà nghèo cùng con em thế gia lên bảng tỷ lệ nghiêm trọng mất cân bằng, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bệ hạ, Quách Mộ nguyện đem tính mạng đảm bảo, việc này tất có kỳ quặc, như cuối cùng điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, Quách Mộ cam nguyện lĩnh tội bị phạt." Thái úy Triệu Khiêm khẽ nhíu mày, nhìn về phía Quách Gia: "Phó Đô ngự sử, ngươi nói tới những này, quả thật có chút khả nghi, nhưng trước mắt các ngươi vẫn chưa tìm tới chứng cứ xác thực. Cứ như vậy tạm hoãn thi đình, sợ rằng sẽ gây nên hỗn loạn lớn hơn, đến lúc đó chẳng những Hàn Môn bất mãn, thế gia nhóm cũng sẽ sinh ra chỉ trích, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt." Quách Gia chắp tay nói: "Triệu Thái úy, ti hạ rõ ràng ngài lo lắng, nhưng nếu như không điều tra kỹ việc này, một khi chân tướng đại bạch, sợ rằng sẽ dẫn phát càng lớn dung chuyện. Bây giờ chúng ta chỉ là tạm hoãn thi đình, tiến hành xâm nhập điều tra, cũng là vì giữ gìn khoa cử công bằng công chính, giữ gìn triều đình uy nghiêm. Chúng thần các nói cát, tranh chấp không dưới, vạn niên nữ đế trong lòng cũng là do dự, đối với cái này khoa cử cuộc thi kết quả, nói thực ra nàng không có cách nào không sinh ra hoài nghi, nhưng Dương Bưu cùng Triệu Khiêm lời nói cũng không có gì ma bệnh, lâu kéo sinh biến đạo lý, nàng vẫn là hiểu được. Do dự gian, vạn niên đưa mắt nhìn sang Lư Thực, hỏi thăm vị này thái phó ý kiến. Bất quá, thân ở hai phe thế lực ở giữa, thái phó Lư Thực thái độ tắc vô cùng vững vàng. Một phương diện trấn an ngoài cửa học sinh, tỏ vẻ tạm hoãn thi đình, điều tra kỹ khoa cử gian lận sự tình. Một phương diện khác thì là thiết hạ 7 ngày kỳ hạn, tìm người đức cao vọng trọng cùng Đô Sát viện người cùng nhau một lần nữa thẩm tra xử lý chấm bài thi, tra tìm có tồn tại hay không gian lận một chuyện. Cuối cùng, cũng là lập tức thông báo đại tướng quân Tô Diệu, để hắn căn cứ chiến sự tiến triển quyết định phải chăng muốn trở về chủ trì đại cục. Mà cái này 7 ngày thời gian, cũng cho dịch làm khoái mã khẩn cấp chạy cái vừa đi vừa về truyền lại tin tức lưu lại tiếp cận 1-2 ngày dư lượng. Nên lựa chọn như thế nào, đến lúc đó liền nhìn chính đại tướng quân tâm ý, kết quả là tại nữ đế ý chỉ dưới, các hạng biện pháp lúc này đồng bộ thực hành, một kỵ khoái mã nhanh chóng đi, bắt ra khỏi cửa thành hướng về Nhạn Môn xuất phát. Mà tại phương Bắc Nhạn Môn còn dưới, Tô Diệu cùng Mã Đằng chiến đấu, cũng đúng lúc đến khẩn yếu trước mắt. Chương 810, Nhạn Môn khó khắc, Mã Đằng nghe tiếng mà đi. Chương 810, Nhạn Môn khó khắc, Mã Đằng nghe tiếng mà đi. Không thích hợp, tình huống có điểm gì là lạ. Mấy ngày trước, Nhạn Môn quan bên ngoài, Mã Đằng quân doanh. Ngay tại Lạc Dương khoa cử cuộc thi khẩn trương tiến hành thời điểm, Nhạn Môn quan nơi này cũng phát sinh một chút biến hóa. Từ Hoàng tên kia tuyệt không phải hời hợt hạng người, dị vãng giao chiến dù lẫn nhau có thắng bại, nhưng cũng chưa từng như thế chân tay co cóng, gần đây lại đột nhiên đóng cửa không ra, trong đó nhất định có kỳ quặc. Mã Đằng chau mày, tại trong doanh trướng đi qua đi lại, ánh mắt bên trong sầu lo giấu cũng giấu không được, các ngươi nói, thất phu kia có thể hay không kìm nén cái ý nghĩ xấu, chuẩn bị vụng trộm cho chúng ta đến cái lại. Mã Đằng lo lắng không phải là bắn tên không đích. Tại ban sơ hắn lần đầu vây công Nhạn Môn lúc, từ U Châu rời chú nơi đây Từ Hoàng liền cho hắn đến cái đại. Từ Hoàng thừa dịp Mã Đằng hát vang tiến mạnh, đắc ý quên hình thời điểm, giả ý chốt mở yến hàng, kỳ thực phục binh ra hết, đánh cho Mã Đằng trở tay không kịp, tổn thất nặng nề, một hơi rời khỏi đóng cửa ngoài 30 dặm, hoa 7-8 ngày mới đem hội binh thu nạp trở về, ổn định trận cước. Từ đó về sau, Mã Đằng liền đối với Từ Hoàng cảnh giác và phần, không còn dám tùy tiện chủ quan. Mà sau đó, Mã Đằng tại hướng Lưu Ngu Hàn phất tỉnh cầu chi viện đồng thời liên lạc Trung Nguyên thế gia thời điểm, chính mình tắt dần dần nhặt lại thế công, lấy ưu thế binh lực đối Nhạn Môn quan khởi sướng gây công. Bất quá, bởi vì lần đầu đại bại giáo huấn quá khốc liệt, Mã Đằng không dám đem doanh địa dựa vào cách quan môn thái gần, mà là tại hơn ngoài 10 dặm hạ trại, chừa lại không gian, thuận tiện đại quân phản ứng, để phòng lần nữa bị đánh cái trở tay không kịp. Dù sao, hắn mang theo đại quân nhiều lương châu kỵ sĩ, căn bản không sợ dã ngoại đối chiến. Nhưng mà, khoảng cách này tại cùng lúc đó cũng cho Từ Hoàng một cái cơ hội. Tự chiến đấu một lần nữa khai hỏa đến nay, Từ Hoàng chưa từng có từ bỏ qua đối bọn hắn ngoài thành doanh địa khởi xướng cơ hội phản kích. Cách mỗi mấy ngày đêm khuya, Mã Đằng chờ người chắc chắn sẽ tại phe mình doanh địa phụ cận gặp gỡ Từ Hoàng tiểu cổ du kỵ bộ đội quấy rối. Những kỵ binh này tại Từ Hoàng tự mình xuất lĩnh dưới hành động như gió, vô tung vô ảnh, thường thường tại Mã Đằng quân đội phòng bị hơi lỏng thời điểm đột nhiên xuất hiện, cướp đoạt lương thảo, đốt cháy doanh trướng, sau đó cấp tốc rút lui. Mã Đằng mặc dù mỗi lần đều dẫn đến nổi trận lôi đình, thế nhưng cầm những này linh hoạt kỵ binh không có biện pháp, tối đa cũng chính là kịp thời phát hiện sau giúp cho xua tan. Đạt ngựa, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Ta Lương Châu thiết kỵ cử thế vô song, làm sao lại bị kia họ Từ như thế chơi bừa? Đối mặt nổi trận lôi đình Mã Đằng, quân sư phó cán giải thích Từ Hoàng phái ra kỵ sĩ đều là U Châu hồ kỵ, những tiên ti đó cùng Âu Hoàng Nghĩa tổng nhất là giỏi về phát động tập kích, phe mình cương nhân kỵ sĩ mặc dù cũng không kém hơn bọn hắn, nhưng một mực bị động phòng thủ luôn luôn không bằng những cái kia chủ động xuất kích người. Kết quả là, những ngày này đến Mã Đằng Tây Lương các kỵ sĩ cùng U Châu kỵ sĩ ngay tại cái này Nhạn Môn quan bên ngoài đấu trí đấu dũng, hai bên đều có thắng bại, chiến cuộc lâm vào giằng co. Mặc kệ là Từ Hoàng hay là Mã Đằng, đều muốn tóm lấy cơ hội, nhất cử trọng thương kẻ địch kỵ binh lực lượng, cho mình thắng được chủ động tác chiến không gian. Nhưng mà bây giờ, đã dòng dã 7 ngày, Nhạn Môn quan bên trong Từ Hoàng tựa như người chết giống nhau, cũng không tiếp tục đến cùng hắn đấu pháp, để thiết tốt cạm bẫy trở lấy người chui Mã Đằng cực kỳ bực bội, hắn tại trong doanh trướng càng không ngừng đi tới đi lui, cái này Từ Hoàng rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ hắn phát giác được kế hoạch của chúng ta, cho nên không còn dám hành động thiếu suy nghĩ? Mã Đằng cắn răng, hung hăng nói, vẫn là nói thất phu kia kìm nén cái ý nghĩ xấu, chuẩn bị vụng trộm cho chúng ta đến cái đại. Sứ quân, ti chức cho rằng, Từ Hoàng người này dùng binh lão đạo, trầm ổn bên trong không mất linh sống, giỏi về bắt lấy chiến cơ. Quân sư phó cán phân tích nói, người như thế, tuyệt không phải khốn thủ cô thành hạng người, bây giờ đột nhiên đóng cửa không ra tất có gian kế, vô ở ngoài là hai loại khả năng. Một, hắn đã phát hiện bên ta kế hoạch, cho nên án binh bất động chờ đợi chúng ta lộ ra sơ hở, lại tùy thời mà động. Hai, hắn trong bóng tối chuẩn bị một trận đại quy mô thế công, muốn đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Đại quy mô thế công? Liền hắn Nhạn Môn quan bên trong điểm kia nhân mã? Không có khả năng, làm sao có thể? Mã Đằng lúc này phủ định đạo. Cái này lúc, theo quân ngựa nghỉ đứng ở một bên, đưa ra cái nhìn của mình. Nhạn Môn quan bên trong lính phòng giữ không đủ để phát động đại quy mô phản kích không giả. Nhưng là, hắn nếu là có viện quân lại thế nào nói sao? Viện quân? Không có khả năng, vậy thì càng không có khả năng. Mã Đằng lập tức đại diêu kỳ đầu, ta quân binh quý thần tốc, Nhạn Môn quan lại chỗ Tịnh Châu biên thủy, từ hoàng viện quân từ đâu mà đến? U ký chi binh đã bị ta tung hành chi pháp kiềm chế, không phản chiến tương hướng hắn liền thắp nhang cầu nguyện, Tô Diệu bản thân cũng tại Hà Đông thảo tặc, trong lúc nhất thời phân thân không được, trong thiên hạ này lại có ai có thể đến chi viện từ hoàng? Mã Đằng mặc dù lo lắng, nhưng hắn y nguyên cho rằng trước mắt khốn cảnh là tạm thời, hắn còn có khá nhiều thời gian đến vây công Nhạn Môn. Mà phần này lòng tin nơi phát ra thì là mấy ngày trước, hắn thu được Hà Đông thế gia đưa tin. Kia trong thư nói, Tô Diệu vào An ấp sau lại cùng Bạch Ba khai chiến, qua sông diệt tặc, dùng mượn Tiêu Phỉ đại thắng chi uy đả kích nơi đó hảo môn thế gia, mời Mã Đằng tốc độ công Nhạn Môn, giảm bớt áp lực của bọn hắn. Lúc ấy, thu được phong thư này, Mã Đằng chờ người có thể nói vui mừng quá đỗi. Bọn hắn một mực chờ đợi đợi Trung Nguyên thế gia đối Tô Diệu phản loạn, bây giờ rốt cuộc nhìn thấy hy vọng. Nhất mới tiểu nói tại 69 sách đi đầu phát. Kết quả là, cũng chính là khi lấy được phong thư này về sau, Mã Đằng lập tức tay bố trí cạm bẫy cùng phòng tuyến, chuẩn bị tại Từ Hoàng lần nữa xuất kích lúc đánh cho trọng thương, thậm chí nhất cử bắt được, giải quyết triệt để Nhạn Môn quan cái này đại họa trong đầu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Từ Hoàng cái này khép lại môn không ra chính là 7 ngày, hoàn toàn xáo trộn Mã Đằng kế hoạch. Sứ quân không thể chủ quan a. Cái này lúc, quân sư phó cán đứng ra nói, Nhạn Môn quan bị phong tỏa, ưu ký phương hướng lại là chiến hỏa liên miên, giao thông khó khăn. Cho nên, ta chờ đối Trung Nguyên tin tức nắm giữ tất nhiên có chỗ lạc hậu, kia Hà Đông thế gia thư lời nói sự tình chính là làm thật, nhưng cũng không biết là bao lâu trước đó phát sinh, không thể hoàn toàn coi đây là bằng. T, Mã Đằng dừng bước lại, lông mày vận thành lũ cục, kia chiếu ngươi nói như vậy, họ Tô sẽ không thật chạy tới đi. Khả năng đến, cũng có thể là không tới. Phó Cán thấy Mã Đằng lông mày một dựng thẳng, một bộ muốn mắng chửi người bộ dáng, tranh thủ thời gian giải thích, đại tướng quân Tô Diệu chiến công hiển hách, Bạch Ba tiểu tặc chỉ sợ khó anh này phong, huống hồ hắn có thể lấy thế xét đánh lôi đình bình định nhiều phản loạn, lần này Hà Đông tiêu phỉ, chắc hẳn cũng sẽ không tốn thời gian quá lâu, nếu nói hắn bình loạn về sau lập tức bắt thượng, tính toán thời gian, không sai biệt lắm tại giữa tháng đến, vấn đề xác nhận cũng lớn. Bất quá, Tô Diệu bình Hà Đông, theo Trung Nguyên thế gia thuyết pháp, là vì giải quyết triều đình tài chính, còn có phổ biến tân chính nguyên cớ, trong đó lực cản chủ điểm, sẽ không tự mình dẫn binh đến đây cũng không tốt nói. Cái này cũng khả năng, cái kia cũng khả năng, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Cái gì? Mã Đằng rút quân rồi. Nhạn Mục Quan tiếp vào báo cáo từ Hoàng Ngạc Nhiên nghẹn ngào, hoàn toàn không nghĩ tới đối diện Mã Đằng quân vậy mà lại chuẩn đi chạy trốn, vội vàng nói, "Nhanh, nhanh chóng báo đại tướng quân." Chương 811, điều khiển kinh sư, Tô Diệu phóng ngựa mau chóng đuổi chương 811, điều khiển kinh sư, Tô Diệu phóng ngựa mau chóng đuổi lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. "Họ Tô, chúng ta về sau lại chờ xem." Nhạn Môn Quan Bắc, gió lớn gào thét, Mã Đằng đại quân đã là trong đêm mà chạy. Đây chính là quân sư Phó Cán kế hoạch. Mặc dù bọn hắn chưa hề chân chính cùng Tô Diệu chính diện giao phong qua, nhưng ngày xưa quán quân hầu Tô Diệu kia uy danh hiển hách, thiên hạ ai không biết. Người hung nô, người thiên ti, gỗ hoàn người chờ ngày xưa cùng hung cực các hồ tặc bị hắn đánh chính là quỷ khóc sói gào, nghe tin đã sợ mất mật. Liên Đồng Trác cùng Tôn Kiên kia chờ tiêu hùng cùng danh tướng cũng đều là bại tướng dưới tay hắn, rơi vào cái binh bại bỏ mình kết cục. Trước đó thừa dịp Tô Diệu phân thân vô thuật, bọn họ chiếm trước tiên cơ, chiếm đoạt địa bàn kia chờ không vốn vạn lợi mua bán tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Nhưng bây giờ, Nhạn Môn Quan Tử Hoàng vừa thối vừa cứng, nếu đánh lâu không xong, Tô Diệu lại có khả năng đem binh bắt thượng, vậy bọn hắn tự nhiên cũng không có tất yếu bước lên nguy hiểm to lớn lại ở đây cùng hùng quan cùng chết. Dù sao, trong lịch sử án lệ vô số lần chứng minh, lệ mề vây thành bên trong bị sinh lực quân đột nhiên tập kích sẽ mang đến như thế nào hủy diệt tính hậu quả. Sứ quân anh minh, Phó Can Trấn An nói, dưới mắt ta chờ tận thủ quan ngoại chi địa, thu hoạch tràn đầy, thấy tốt thì lấy mưu đầu ngày sau, quả thật cử chỉ sáng suốt. Chỉ là chúng ta lần này rút quân, dù tạm thời tránh đi Tô Diệu phong mang, nhưng cũng mất đi đối Nhạn Môn Quan áp lực. Mã Đằng nắm tay nói, như Tô Diệu thừa cơ vững chắc bên trong cùng biên phòng, ta quân lại nghị xuôi nam, chỉ sợ độ khó sẽ lớn hơn. Thậm chí, ta chờ cái này quan ngoại mở đất dù sao rời xa Lương Châu căn cơ, vạn nhất hắn ngày sau phản kích đi ra, có thể bảo trụ bao nhiêu thu hoạch cũng tại cái nào cũng được ở giữa a. Sứ quân lo lắng thật có đạo lý, nhưng bây giờ Tô Diệu bốn phía chinh chiến, bốn mặt gây thù hẳn, muốn ổn định bên trong nói nghe thì dễ. Phó Cán nuốt dâu nói, không nói đến những Hà Nội đó thế ra cuối cùng sẽ cùng Tô Diệu như thế nào đấu pháp, Ký Châu Hàn Phức đã bị chúng ta xúi dục đứng dậy dơ cao phản cờ. Mà U Châu Lưu Ngu thân là tôn thất cũng đối Tô Diệu ủng lập nữ đế phi thường bất mãn, trên thực tế đã soi như độc lập. Quan nội những vấn đề này không giải quyết, sứ quân cho rằng kia Tô Diệu lại sẽ có tinh lực giết ra quan ngoại sao? Thấy Mã Đằng khẽ gật đầu, Phó Cán ngay sau đó lại tỏ vẻ, phe mình lần này rút lui chính là đổi bị động làm chủ động. Thừa dịp Tô Diệu bệ bội nhiều việc quan nội thời điểm, bọn họ có thể đầy đủ phát huy chính mình quan ngoại người khu vị ưu thế, liên lạc, chỉnh hợp toàn bộ quan ngoại thế lực, đem thương nhân, người hung nô, người tiền ti trở đều liên hợp lại, thỉnh thoảng khấu một bên, liên tiếp quấy rối, không để Tô Diệu có sung túc tinh lực xử lý vấn đề nội bộ. Đồng thời, bọn họ cũng có thể lợi dụng chính mình thân là chư hầu thân phận ưu thế, rộng rãi cùng quan nội phản đối Tô Diệu chư hầu thành lập liên hệ, khống chế thế cục phát triển, dùng cái này tại thỏa đáng nhất thời điểm hóa thành một thanh đao nhọn, xuyên thẳng Tô Diệu tâm phúc. Nói tóm lại chính là một câu, đem chính mình sống thành một cái hung nô plus. Tiên sinh Diệu kế, ngựa nghỉ tán thán nói, kể từ đó, ta chờ đã có thể tránh khỏi cùng Tô Diệu xung đột chính diện, bảo tồn thực lực, đồng thời lại có thể tại quan ngoại phát triển thế lực, không ngừng quấy rối hắn biên cảnh, tiêu hao hắn lực lượng, đợi cho thời cơ chín muồi, lại nhất cử phát động một kích chí mạng cướp đoạt Trung Nguyên, quả thật một công nhiều việc kế sách vậy. Mã Đằng nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, dùng sức gật đầu tỏ vẻ đồng ý mà thống nhất tư tưởng về sau, Mã Đằng quân rút quân hành động cũng theo đó tăng tốc. Bọn hắn chẳng những thừa dịp bóng đêm lặng lẽ nổ trại mà đi, đồng thời còn bố trí nghi binh kế sách, tại trong doanh lưu lại bộ phận cờ sĩ cùng người dơm, chế tạo ra đại quân còn tại giả tượng, lấy mê hoặc Nhạn Môn Quan quân coi giữ. Nhưng mà, Mã Đằng kế sách vẫn chưa có thể giấu giếm được Từ Hoàng đôi mắt. Hai người tại Nhạn Môn Quan hạ kịch chiến hơn tháng, đấu trí đấu dũng, sớm đã đem đối phương tập tính sở không sai biệt lắm. Tựa như Mã Đằng thấy Từ Hoàng có biến, phát hiện không đối giống nhau, Từ Hoàng cũng từ Mã Đằng quân doanh biến hóa vi diệu bên trong phát giác được Mã Đằng quân dị động. Ngày thứ hai buổi sáng, Từ Hoàng liền phái ra trinh sát, xác định Mã Đằng quân rút lui, đồng thời khiến người theo đuôi này lộ tuyến, đồng thời ra roi thúc ngựa hướng Tô Diệu báo cáo cái này một trọng yếu tình báo. "Tốt, chúc mừng đại tướng quân." Tuân Du lúc này báo tin vui nói, Mã Đằng tặc tử khiếp sợ đại tướng quân binh uy, hốt hoảng mà chạy, Nhạn Môn Quan nguy hiểm giải trừ, ta quân không cần lại chia binh nhường lối, làm lưu lại bộ phận quân đội đóng giữ sau lập tức trở về Sư Lạc Dương, lấy xử lý khoa cử chi biến. Khoa cử chi biến, không sai. Ngay tại Mã Đằng rút quân tin tức truyền đến trước đó không lâu, Lạc Dương tin tức cũng thông qua dịch làm khoái mã khẩn cấp, đưa đến Tô Diệu trong quân. Lúc đầu, đám người còn đang do dự nên xử lý như thế nào vấn đề này, hiện tại Mã Đằng chủ động rút quân, quả thực chính là ngủ gật có người đưa gối đầu, chính hợp tâm ý kết quả là, đám người liền đều nói mời Tô Diệu trước khoái mã hồi kinh, xử lý quốc sự, bên này giao cho mình chờ người thì tốt, nhưng mà, Mã Đằng tặc tử làm nhiều việc ác, giết ta dân chúng, chiếm ta thành trì, sao có thể không cho nghiêm trị, ngược lại thả hổ về rừng. đám người nghe nói Tô Diệu chi ngôn, nhao nhao mặt lộ vẻ khó xử, quân sư Tuân Du trước tiên mở miệng khuyên can nói, đại tướng quân, bây giờ khoa cử sự tỉnh tại Lạc Dương đã huyên náo nhôn náo, học sinh nhà nghèo quần tình xúc động, nếu không kịp thời chạy về xử lý, sợ sinh đại loạn, giao động nền tảng lập quốc. Mã Đằng dù làm nhiều việc ác, nhưng hắn đã rút quân, trong thời gian ngắn đối ta quân đã vô uy hiếp, lại hắn lần này rút quân nhất định có phòng bị, tùy tiện truy kích, sợ khó có hiệu quả, mong rằng đại tướng quân lấy đại cục làm trọng, về trước Lạc Dương chủ trì đại cục. Tuân Du mới mở miệng, còn lại đi theo các quan văn là nhao nhao hưởng ứng tán thành. Có nói khoa cử chính là thiên hạ hạng nhất đại sự, cũng có nói Mã Đằng anh dũng tiền chiến, rút lui sẽ không hoàn toàn không có phòng bị, truy kích không nên, còn có nói bây giờ Lạc Dương thế cục bất ổn, thế lực khắp nơi quần quận sóng ngầm, như Tô Diệu trễ trở về trấn giữ, sợ bị lòng mang ý đồ xấu người thừa cơ sinh sự. Tóm lại chính là để Tô Diệu phân do nặng nhẹ, không muốn bỏ gốc lấy ngọn. Nhất mới tiểu nói tại 69 sách đi đầu phát. Nhưng mà, Tô Diệu vung tay lên, chư vị lời nói, bản tướng quân đều hiểu. Nhưng Mã Đằng này tặc, bây giờ chiếm cứ quan ngoại chi địa, như mặc hắn chỉnh hợp lãnh thổ, cấu kết hồ lỗ, lấy hắn rình mò trung nguyên gia tâm, ta biên cương tất nhiên phong hỏa liên tục, dân chúng không một ngày không yên. Cho nên, tuyệt không thể đem cái này tai họa ngầm lưu lại chờ về sau. Đến nỗi trong kinh sự tình, chẳng những có Lư Công, Vương đại phu chờ người trấn giữ, ta còn mệnh Vương Lăng tự mình về thành, hiệp trợ Đô Sát viện phá án. Ta tin tưởng nhất định có thể không phụ nhờ bà, xử lý tốt khoa cử sự tình. Dứt lời, Tô Diệu liền hô người bị mực, nâng bút múa bút, cho Vạn Niên viết một phong mật tín, mệnh đi theo thân quân hộ tống dịch làm, ra roi thúc ngựa mang đến Lạc Dương. Ở trong thư, Tô Diệu một phương diện truyền đạt tinh thần của mình cùng nhiệm vụ yêu cầu, một phương diện khác cũng cổ vũ tiểu Vạn Niên, muốn kiên định tín nhiệm, không muốn bị những cái tiêu mưu toàn phá hư khoa cử chế độ, giữ gìn có từ lâu lợi ích cách cục thế gia đại tộc hù dọa ngược lại. Hắn nói cho Vạn Niên, khoa cử chế độ là vì thiên hạ tuyển chọn hiền năng chi sĩ trọng yếu đường tắt, liên quan đến lấy đại hán tương lai. Tuyệt không thể bởi vì nhất thời khó khăn mà dao động, muốn ghi khắc bọn hắn cải cách mục đích, chèn ép, cân bằng đại diện thế lực cũ quan trung cùng trung nguyên thế gia, dịu dắt Hàn Môn cùng biên quận thế gia lấy vững chắc đại hán căn cơ. Ở trong thư cuối cùng, Tô Diệu viết, Lư Công chính là trong nước danh nho, giới giáo dục ngôi sao sáng, Vương Doãn lại được chính bất khuất, ghét gái ác như kẻ thù. Nếu có chính sự không biết, có thể nhiều tuân kế tại hai người, đây là đường đường chính đạo. Giả Hủ Quách gia, dù chức quan thấp, nhưng này ngực có kỳ mưu, thiện gia quỷ đạo kế sách, như gặp khốn cùng, gặp thông thường chi pháp khó mà phá giải. Có thể hỏi sách tại bọn hắn, làm có thể liêu ám Hoa Minh. Giao phó xong mọi việc về sau, Tô Diệu tại cuối cùng lại họa một cái nho nhỏ phim hoạt hình đồ án, kia là một cái mặc khôi giáp tướng quân cầm kiếm đuổi chặt quái thú hình tượng. Cuối cùng, ở phía dưới Tô Diệu lại viết mấy cái chữ nhỏ, không cần phải sợ, buông tay đi làm, hết thảy có ta. Đó lấy, Tô Diệu đem phong thư tốt, giao đến thân quân trong tay, đưa mắt nhìn bọn hắn vội vàng rời đi, đạp lên trở về Lạc Dương đường về. Sau đó, rất nhanh, Tô Diệu tại quan nội đại quân liền hành động lên, truy kích Mã Đằng. Đem tất cả kỵ binh đều tập trung lại, theo ta xuất kích. Chớ làm tặc nhân đào thoát. Tại Tô Diệu ra lệnh, quan vũ, Trương Phi chờ người vội vàng ra khỏi hàng, ôm quyền xác nhận. Lập tức, bọn kỵ binh cấp tốc tập kết, chiến mã tê minh, móng ngựa đập đất, dơ lên trận trận bụi đất. Tô Diệu bản thân càng là xông lên trước, nâng tay lên bên trong trường sóc, đêm tối bay nhanh, điên cuồng đuổi theo Mã Đằng mà đi. Chương 812, hai bên quân sư đấu pháp, Tô Diệu một chiêu khắc địch, 5 ca, 1. Chương 812, hai bên quân sư đấu pháp, Tô Diệu một chiêu khắc địch, 5 ca, 1. Có truy binh xuất quan đến rồi. Sau 3 ngày, Nhạn Môn quan đông bắc, Tịnh Châu bình thành, nay đại đồng. Xung quanh, gió thu vòng quanh bụi đất, tại mặt đất bao la thượng tùy ý bay lên. Ngay tại Mã Đằng quân rút quân trên đường, Mã Đằng người khoác giáp trụ, ngồi trên lưng ngựa, đang cùng quân sư phó cán, trưởng tử ngựa nghỉ chờ người thương nghị bước kế tiếp kế hoạch hành động. Cái này lúc đột nhiên tiếp vào trinh sát cấp báo, sắc mặt lập tức biến đổi. Người nào lãnh binh? Có bao nhiêu nhân mã? Trô đến nơi nào? Mã Đằng trầm giọng hỏi. Trinh sát thở hổn hển, hồi đáp, hồi bẩm sứ quân, truy binh đánh chữa Tô Đại Kỳ, chính là đại tướng quân nghi thức, xác nhận Tô Diệu tự mình lĩnh quân, ước chừng kỵ tốt hơn 3000, một người nhiều ngựa, đều là tinh nhuệ. Tốc độ cực nhanh, khoảng cách ta quân đã không đủ 150 dặm. Tô Diệu tự mình đến rồi. Mã Đằng nghe vậy, trong lòng giật mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn mặc dù ngờ tới Tô Diệu có thể sẽ đến Nhạn Môn, nhưng không nghĩ tới đối phương đến mức như thế nhanh chóng, hơn nữa còn là tự mình lãnh binh xuất kích. Mã Đằng biết rõ Tô Diệu lợi hại, tại may mắn chính mình đi nhanh hậu tâm bên trong lại không khỏi sinh ra một tia bất an. Cái này lúc, Ngựa Nghỉ vội vàng đứng ra nói, "Phụ thân, Tô Diệu tuy mạnh, nhưng bất quá hơn 3000 kỵ khinh trang truy kích, mà ta quân bộ kỵ vẫn có gần 3 vạn chúng, quan kỵ binh liền có hơn 8000 người." Thì sợ gì chi có. Hưu Nhi, không thể khinh địch. Mã Đằng nhíu mày trách cứ nói, Tô Diệu người này dũng manh vô địch, tục truyền có sức mạnh vạn người không thể chống lại, này am hiểu nhất lấy ít thắng nhiều, mỗi lần khắc địch tiên cơ, tuyệt không phải bình thường có thể so sánh. Phó Cán cũng gật đầu phụ hòa nói, sứ quân nói cực phải, Tô Diệu tự mình truy kích, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Ta quân nhân số mặc dù chiếm ưu, nhưng mấy ngày liền rút lui, sĩ khí có chỗ sa sút, lại bộ tốt hành động chậm chạp, khó mà cùng Tô Diệu kỵ binh chống lại. Như tùy tiện nên chiến, sợ có bất chắc. Mã Đằng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vậy theo tiên sinh ý kiến, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Phó Cán nuốt nuốt sợi dâu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trầm rãi nói, Tô Diệu truy kích dù nhanh, nhưng này binh lực có hạn, lại chạy thật nhanh một đoạn đường dài, nhân mã mỏi mệt. Ta quân có thể dùng khỏe ứng mệnh kế sách, trước bố trí mai phục kích, áp chế này nhuệ khí, lại tùy thời phản kích. Dùng khỏe ứng mệnh, phục kích. Tiên sinh đây là từ đâu nói đến? Mã Đằng nghe vậy vội vàng hỏi.
Phó Can tập kết, lấy ra một tấm cực kỳ giản lược địa đồ, chỉ vào bình thành xung quanh địa hình, giải thích nói, bình thành đông bắc Âm Sơn trên đường có một núi cốc, tên là Ưng Miệng Hạp, chính là Bắc Thượng Thảo Nguyên khu vực cần phải đi qua, nó đất thế hiểm yếu, trung lộ bằng phẳng, có lòng chảo sông, hai bên tắc núi cao rừng rậm, chính là bố trí mai phục tuyệt hảo chi địa. Ta quân có thể đi đầu đem bộ tốt rút hướng bình thành đóng giữ, mà kỵ binh tắc chia binh dừng lui, trước lấy sơn cốc bố phòng, dù Tô Diệu vào cốc, lại lấy phục binh cả chi, nhất định có thể trọng thương này quân. Mã Đằng nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, liên tục gật đầu, diệu kế, diệu kế. Liên theo tiên sinh kế sách làm việc. Lập tức, Mã Đằng hạ lệnh toàn quân tăng tốc tiến lên, ngựa nghỉ mang theo bộ binh lần cận rút hướng bình thành phòng thủ. Mà bản thân hắn, tắc mang theo phó cán cùng còn lại tướng lĩnh, xuất lĩnh còn lại kỵ binh hết tốc độ tiến về phía trước, chạy tới Ưng Miệng Hạp bố trí mai phục. Đại tướng quân, tắc chia ra binh mà chạy, ta trở nên như thế nào làm việc? Buổi chiều, bình thành đông nam, hán quân đội ngũ bên trong, Từ Hoàng xin chỉ thị. Tô Diệu nhắm mắt lại, trong hệ thống địa đồ mở ra, chỉ thấy bình thành cùng Âm Sơn đạo phương hướng điểm đỏ dày đặc, cùng Từ Hoàng bộ đội sở thuộc trinh sát hồi báo không kém chút nào. Mã Đằng sát thực chia binh hai đường, một quân vào bình thành, một quân tắc bắt đột, chư vị cho rằng Mã Đằng cử động lần này là dụng ý gì? Dưới trướng chư tướng nghe vậy, nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ cái này lúc, đầu tiên phát biểu chính là Trương Phi, hắn dẫn theo Sả Mâu, ôm quyền chắc tay, đại tướng quân, cái này Mã Đằng liền một nhát gan bọn chuột nhắt. Trương Phi khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, ngài nhìn hắn đoạn đường này vứt đồ quân lu, rõ ràng chính là hốt hoảng mà chạy. Hắn trước đem những cái kia chân không tiện bộ tốt lân cận ném đến bình thành, bất quá là nghĩ dựa vào tường thành kéo dài ta quân thời gian mà thôi, những cái kia bộ tốt chính là chút vô dụng con rơi. Mà chính hắn, tắc mang theo nhẹ nhàng kỵ binh rút lui bắc thượng, như toan trốn về Vân Trung định tương chờ địa, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Theo ta nhìn, chúng ta chỉ lo toàn lực truy kích kia bắc độn kỵ binh, nhất định có thể đem khắc nhất cử đánh tan. Trương Phi lời nói để Quan Vũ khẽ nhíu mày, tam đệ, chớ có khinh địch. Cái này Mã Thọ Thành tuy không phải chí dụng song toàn hạng người, nhưng cũng không phải tùy tiện sẽ vứt bỏ binh mã người vô năng. Hắn lần này chưa binh, chỉ sợ có mưu đồ khác, ta nhìn kia bắc độn kỵ binh, chưa hẳn chính là thật muốn chạy trốn, nói không chừng là cái mồi nhử, dẫn chúng ta mắc câu, mà bình thành bên trong bộ tốt, có lẽ mới là hắn nơi mấu chốt. Nói, Quan Vũ chỉ vào trước mắt Tô Diệu cung cấp tinh mỹ địa đồ nói, ngươi nhìn nơi này, Âm Sơn đạo sơn cốc cách bình thành bất quá 5-60 trong địa, khinh kỵ khoảng một canh giờ liền có thể đến, chính là bộ tốt nửa ngày thời gian cũng có thể tới. Mà theo trinh sát chỗ báo, trước đó còn tại cửa vào sơn cốc chỗ thấy có kỵ binh xuất nhập, thời gian thượng hiển nhiên là có chỗ kéo dài. Bọn hắn đang chờ cái gì? Theo ta thấy, kia Mã Đằng sợ là đã ở trong cốc bố trí phục binh, liền đợi đến chúng ta mắc câu đâu. Trương Phi nghe, xem thường hừ một tiếng, nhị ca, ngươi cũng quá cẩn thận chút. Mã Đằng tên kia có thể có âm mưu gì? Hắn bây giờ bị đại tướng quân đánh cho vứt nón bỏ áo giáp, đâu còn có tâm tư thiết bây giờ gì? Ta nhưng không tin hắn có cái này chờ bản sự. Quan Vũ lắc đầu, sẽ không tiếp tục cùng Trương Phi tranh luận, chỉ là đưa ánh mắt về phía Tô Diệu chờ đợi lấy quyết đoán của hắn. Cái này lúc, Tuân Du có chút tiến về phía trước một bước, chắp tay nói, đại tướng quân, lấy tại hạ ý kiến, quan tướng quân lời nói thật là hữu lý. Mã Đằng lần này lạ thường cử chỉ, có thể là nghĩ tại kia bắc độn lộ tuyến thượng thiết hạ phục binh, dẫn ta quân xâm nhập, mà bình thành bên trong bộ tốt, vừa đến nhưng làm hắn hậu viện, thứ hai cũng có thể kiểm chế ta quân hành động. Một khi chúng ta xâm nhập trong cốc, bọn họ phục binh cùng nhau, lại nhóm lửa phong hỏa, liền có thể xa xa điều khiển bình thành bên trong bộ binh cùng này liên động, trước sau giáp công, ta quân không thể phòng a. Vậy ý của ngươi là? Tô Diệu hỏi. Tuân Du khẽ không người, hai mắt lóe lên, cười nói, đại tướng quân, nếu chúng ta nhìn thấu Mã Đằng lưu kế, vậy ta quân tự nhiên là không thể thuận theo tâm ý. Ngay sau đó, tại Tô Diệu ánh mắt ra hiệu dưới, Tuân Du nói ra kế hoạch của mình, lấy Tuân Du kế sách, dưới mắt trọng điểm ứng đặt ở bình thành, thông qua đại quân vây thành, bố trí phòng tuyến, ưu tiên ngăn chặn trong sơn cốc Mã Đằng kỵ binh cùng bình thành bộ binh ở giữa liên hệ. Sau đó, lại chờ đợi phe mình hậu quân bộ tốt đến về sau vững vàng vây công bình thành. Đến lúc đó, Mã Đằng nếu dám tới cứu viện, liền cùng hắn kỵ binh quyết chiến, lấy phe mình kỵ binh ưu thế tất nhiên không sợ, làm có thể trọng thương với hắn. Mà hắn nếu không dám đến cứu, vậy liền ăn hết bình thành bộ tốt, sau đó lại bắt thượng vào cốc, thận trọng từng bước, không cho Mã Đằng thời cơ lợi dụng. Lần này Mã Đằng xuất binh đầy trung cứ như vậy nhiều người, nếu có thể một lần tính diện hết này bộ binh, Mã Đằng xuống tới sẽ rất khó tại Tịnh Châu lại đứng vững trận cước, phe mình liền có thể ung dung từng cái nổ gai trong mắt, triệt để đem này đuổi ra ngoài. Không thể không nói, Tuân Du chỗ hiến chính là một cái tương đương vững vàng sách lược, lấy bất biến ứng và biến, xác suất thành công cực cao. Lúc này, Quan Vũ cùng Từ Hoàng bọn người nhao nhao đồng ý, nhưng mà Tô Diệp nhưng không có đáp ứng, mà là hỏi ngược một câu, như thế nói đến, Mã Đằng tất nhiên là tại kia trong cốc cùng hắn kỵ binh cùng một chỗ rồi. Tuân Du nao nao, chợt gật đầu nói, hồi đại tướng quân, theo tại hạ phỏng đoán, Mã Đằng vô cùng có khả năng tự mình trấn giữ Ưng Miệng Hạp, đốc xuất kỵ binh bố trí mai phục. Chương 812, hai bên quân sư đấu pháp, Tô Diệu một chiêu khắc địch, 5K, 2, chương 812, hai bên quân sư đấu pháp, Tô Diệu một chiêu khắc địch, 5K, 2, vừa đến, Mã Đằng biết rõ lần hành động này mấu chốt ở chỗ trong tốc quyết chiến, hắn tự mình chỉ huy có thể bảo đảm kế hoạch thuận lợi áp dụng, thứ hai, một khi chuyện có bất trắc, hắn có thể thông dong bắt trốn, không đến nỗi bó tay cô thành, toàn quân bị diệt. Tô Diệu khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một bôi nụ cười tự tin, đã như vậy, kia còn nói cái gì, chúng ta liền trực tiếp giết tới kia Ưng Miệng Hạp đi, bắt giặc trước bắt vua. A, cái gì? Đi Ưng Miệng Hiệp. Đại tướng quân ngươi lại nghe ta nói a? Đám người một mặt sững sờ bên trong, Tô Diệu đã là trường sóc một chỉ, dùng ngựa dơ roi mà đi. Buổi chiều, Ưng Miệng Hạp. Ồ,
bọn họ coi là thật tới rồi. Mã Đằng đứng ở ưng miệng hạp chỗ cao, ngắm nhìn xa xa bụi đất tung bay, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, quả nhiên không ra tiên sinh sở liệu, Tô Diệu cái thằng này quả nhiên trung kế. Mã Đằng cười ha ha, quay đầu đối bên cạnh Phó Cán nói. Phó Cán mỉm cười, vuốt vuốt sợi râu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Sứ quân, Tô Diệu dù dũng mãnh, nhưng chung quy là trẻ tuổi nóng tính, nóng lòng cầu thành. Lần này hắn khinh địch liều lĩnh, đúng là chúng ta nhất cử đánh tan hắn tốt đẹp thời cơ." Mã Đằng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị, đợi Tô Diệu đi vào hẻm núi, liền lập tức phát động phục kích, phải tất yếu đem hắn triệt để tiêu diệt nơi này. "Vâng." Bên cạnh các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp, lập tức cấp tốc truyền lệnh xuống, toàn bộ ưng miệng hạ bên trong phục binh lập tức đi vào cao độ tình trạng giới bị. Cùng lúc đó, Tô Diệu xuất lĩnh 3000 kỵ binh chính chạy nhanh đến. Tiếng vó ngựa kia chấn như sấm, bụi đất tung bay, dường như một con rồng lớn tại trên thảo nguyên lao nhanh, thẳng đến hẻm núi nhập khẩu vừa mới dừng lại. "Đại tướng quân, phía trước chính là ưng miệng hạp, sợ có mai phục, chúng ta là không trước phái trinh sát dò xét một phen." Tư Hoàng dục ngựa tới gần Tô Diệu, thấp giọng nhắc nhở. "Mai phục là tất nhiên có, vấn đề còn lại là thế nào phá bọn hắn." Cốc khẩu, Tô Diệu ngồi trên lưng ngựa, xoa cằm, lâm vào một trận trầm tư. Thẳng đến trông thấy trước mắt địa hình này, Tô Diệu mới phát hiện chính mình chỉ sợ đúng là xem thường kia Mã Đằng. Cái này lúc, Tuân Du lần nữa tiến về phía trước một bước, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đại tướng quân, địa thế nơi này hiểm yếu, hai bên ngọn núi dốc đứng như bích, trung gian hẻm núi chật hẹp vô lượng, trong cốc con đường gập ghềnh khó đi, quả thật dễ thủ khó công chi địa. Nếu ta quân cưỡng ép vào cốc, quân địch chỉ cần tại hai bên ở trên cao nhìn xuống, lấy cự thạch, mũi tên tướng công, ta quân chắc chắn lâm vào tiến thoái lưỡng nan chi cảnh, cho dù cuối cùng chiến thắng, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề." Đám người thuận Tuân Du chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ưng miệng hạp hai bên ngọn núi cao ngất, mặc dù không kịp ngày xưa hàm cốc quan phía trước núi mạch hiểm trở, nhưng nơi này y nguyên ngọn núi dốc đứng, lại mật lâm tùng sinh, chỉ có một đầu gập ghềnh đường nhỏ có thể cung cấp đại quân thông hành. Con đường này chật hẹp chỗ, chỉ có thể dung ba ngựa song hành, lại phía bên phải chính là hồ nước, này hồ nước tĩnh mịch, ba quang lạnh lẽo, bên bờ cỏ dại rậm rạp, địa thế chất nước, móng ngựa hơi không cẩn thận liền có thể trượt chân ngã vào trong hồ. Mà bên trái thì là dốc đứng vách đá, trên vách đá dây leo đan xen, thỉnh thoảng còn có cục đá vụn kia lăn xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang, dường như đang phát ra nguy hiểm cảnh cáo. Quan Vũ nhíu mày nói, "Đại tướng quân, như thế địa hình, ta quân kỵ binh ưu thế khó mà thi triển, ngược lại sẽ bị quân địch chế. Như quân địch cắt đứt ta quân trước sau, lại từ hai bên giáp công, tắt ta quân nguy rồi." Đám người nhao nhao gật đầu xác nhận, ngay cả Trương Phi lúc này cũng không có ngày xưa bạo tính tình, có vẻ hơi bỏ đầu, "Có thể chúng ta đều đến nơi đây, không thể cứ như vậy lui về à? Cái kia cũng quá mất mặt đi." Tư Hoàng lắc đầu nói, "Trương tướng quân lời ấy sai rồi, binh giả đại sự quốc gia, có thể nào bởi vì mặt mũi liền cưỡng ép làm hiểm. Ta quân một đường buôn ba, đã mỏi mệt, mà quân địch dùng khỏe ứng mệnh, lại chiếm cứ địa lợi. Lúc này cường công, thật không phải thượng sách, không bằng tạm thời lui lại, tìm cơ hội lại tính toán sau." Tự mình nhìn thấy địa hình nơi này về sau, trong lòng mọi người trên cơ bản đã toàn bộ tán thành Tuân Du trước đó kế sách, vẫn là trước bóp quả hờ mềm, cầm xuống bình thành rồi nói sau. Tô Diệu thấy thế nhẹ gật đầu, nhưng vẫn chưa hạ lệnh lui quân, mà là lui lại bên ngoài ba dặm hạ trại, trước nghỉ ngơi khôi phục một chút bộ đội thể lực. "Cái này, chúng ta hẳn là bại lộ rồi." Lại nói thời gian trôi qua, đợi cho mặt trời chiều về tây thời điểm, Mã Đằng thật lâu không gặp Tô Diệu vào cốc, trong lòng không cấm lo lắng. "Sứ quân đừng nội." Phó Cán nuốt nuốt sợi râu, trong mắt lóe lên một tia suy tư, chậm rãi nói, "Tô Diệu người này dù trẻ tuổi nóng tính, nhưng nghĩ đến dưới tay hắn vẫn còn có chút người tài ba. Bây giờ thế cục, sợ là bọn hắn thấy nơi đây thế hiểm yếu, trong lòng có chỗ cảnh giác. Bất quá, hắn như là đã xuất quân đuổi đến đây, hiển nhiên là không muốn dễ dàng buông tha. Theo ý ta, hắn có lẽ là đang chờ đợi đến tiếp sau bộ đội, hoặc là tìm kiếm cái khác tiến công con đường." Mã Đằng nhẹ gật đầu, nhưng bất an trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Cái này đại tướng quân Tô Diệu chính là lấy nhiều thắng ít khách quen, nếu để cho hắn tìm được phương pháp phá giải, chính mình bố trí tỉ mỉ kế hoạch phục kích chỉ sợ cũng muốn thất bại. Cái này chẳng phải là muốn hỏng bét. "Theo tiên sinh ý kiến, chúng ta nên như thế nào ứng đối?" Mã Đằng trầm giọng hỏi. "Sứ quân chớ hoảng." Phó Cán trong mắt tinh quang lóe lên, "Chỉ cần tại cái này trong núi rừng, ta trở liền đã chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ chi lợi. Dưới mắt, vẫn là làm đi lấy bất biến ứng vạn biến kế sách, tăng cường đề phòng, mật thiết giám thị Tô Diệu nhất cử nhất động. Không nói đến nơi đây hiểm trở, hắn một cái người bên ngoài có thể hay không tìm tới phương pháp phá giải, cho dù hắn thật có phương pháp phá giải, tất nhiên sẽ có hành động. Đến lúc đó, chúng ta dùng khỏe ứng mệnh, thông dòng ứng đối, ra sức đánh nhược điểm của hắn là được." Phó Cán nói hồi lâu, thực tế chính là một cái chờ chữ. Đối với cái này, Mã Đằng tự nhiên là có chút bất mãn. Đoạn đường này đi tới, hắn vứt bỏ quá nhiều đồ quân đu, kết quả chính là đối diện tịch thu được so hắn mang theo còn nhiều hơn, chính mình muốn thật tại cái này trong núi rừng khổ đợi, liền cần sau phương Vân Trung đẳng chuyển vận lương thảo mới được. Hiển nhiên hắn ngồi xổm không được quá lâu hố. Đối với cái này, Phó Cán lại ra một kế, nếu thật là Tô Diệu thật lâu không công, vậy liền phái người giả bộ không kiên nhẫn, tập kích ra ngoài, sau đó lại trá bại mà quay về thì tốt. Đến tận đây, Mã Đằng mới thoáng hài lòng, quyết định trước chờ hai ngày nhìn xem, thực tế không được liền dùng cái này trá bại kế sách. Kết quả là, Mã Đằng một biên nhượng các phục binh chú ý ẩn nấp, buổi tối lúc nghỉ ngơi cũng an bài luân phiên phòng thủ, tăng thêm trinh sát giám sát, bảo đảm sẽ không bị Tô Diệu có cơ hội để lợi dụng được. Một bên khác tác phái người khẩn cấp thúc dục phía sau lương thảo chuyển vận, lấy ứng đối khả năng xuất hiện đánh lâu dài. Bất quá, hắn lần này cố gắng tự nhiên là uổng phí công phu. Cái này đánh lâu dài căn bản là không có khả năng. Bởi vì, Tô Diệu đến. Ngày kế tiếp, đêm tối gió lớn. Tô Diệu áo đen huyền giáp,
đứng ở bên hồ, tại dưới bóng đêm cơ hồ không gặp thân ảnh. Mà sau lưng hắn, bao quát từ hoàng tại bên trong, loan thoáng chừng trăm tên cùng hắn giống nhau ăn mặc dũng sĩ đứng chung một chỗ, trận địa sẵn sàng. Tối nay ông trời tốt, không gặp chăng sao, chính là ta chờ gây sự thời điểm. Tô Diệu có chút giơ lên khóe miệng nói, tất cả mọi người chú ý, một hồi toàn bộ đều theo sát bước chân của ta, một cái dấu chân đi, ngàn vạn không thể chệch hướng. Hồ này vừa nhìn dường như bãi cỏ, kỳ thực giấu giếm không ít đầm lầy vùng đất ngập nước, một khi bước vào, liền nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau đó, mọi người tại Tô Diệu dẫn đầu dưới, tay nắm tay, cẩn thận tiến lên, thông qua bên hồ vùng đất ngập nước, lặng lẽ chui vào trong cốc. Quan tướng quân, Trương tướng quân, các ngươi vì sao không ngăn hắn nha? Cái này đêm tối gió lớn, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, đại tướng quân nếu có cái ngoài ý muốn, vậy nhưng nên làm thế nào cho phải? Cốc khẩu Hàn Quỳnh doanh địa, Tuân Du biết được Tô Diệu vậy mà chỉ đem 100 người đánh lén ban đêm, còn đi là kêu bên hồ vùng đất ngập nước, lập tức cả kinh hắn từ trên giường nhảy lên. Nhưng mà quan, Trương hai người tắc đều là cười khổ một tiếng, Quan Vũ đi đầu nói, ta chờ tất nhiên là khuyên qua, nhưng đại tướng quân tính tình ngươi cũng biết, định ra đến chuyện, tám đầu châu đều kéo không trở lại. Đúng vậy a, dưới mắt nói cái gì đều mượn, chúng ta vẫn là làm tốt nên địch chuẩn bị đi. Trương Phi vô đuổi. Nên địch. Tuân Du sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Quan Vũ cùng Trương Phi, vội vàng hỏi, Trương tướng quân, ngươi ý là? Đại tướng quân lần này đi, ý tại dẫn xà xuất động, dẫn dụ mã đảng phục binh dốc toàn bộ lực lượng. Đúng vậy a, đại tướng quân cũng không thể là mang theo 100 người đi liều mạng đi. Trương Phi vội vàng nói, lúc gần đi, đại tướng quân đã dặn dò, để ta cùng nhị ca sớm động viên binh sĩ, chờ hắn tín hiệu. Tối hôm nay, mã đẳng tặc tử tất dốc toàn bộ lực lượng, để ta chờ chớn nên thả chạy một người. Cái này Tuân Du ngộng, liền mang 100 người, muốn để mã đẳng dốc toàn bộ lực lượng. Đây là muốn đâm cái tổ ong lớn hơn mới được. Đứng đắn đến nói, hắn kia chỉ là 100 người không đều muốn bàn giao đến rừng rậm kia bên trong không thể sao? Tuân Du nghĩ mãi mà không rõ, nhưng dưới mắt cũng đã vô kế khả thi, đành phải theo lệnh làm việc, chiếu cố quan, Trương hai người chuẩn bị sẵn sàng, tại cốc khẩu trùng quanh bố trí tốt phục binh. Ngay tại đại quân lặng lẽ hành động thời điểm, Tuân Du còn tại suy tư đại tướng quân đến tụt cùng muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Mà không lâu sau đó, khi nhìn thấy kia đột nhiên bay lên đầy trời ánh lửa lúc, Tuân Du mới bừng tỉnh đại ngộ, hỏa công, hóa ra là hỏa công. Chắc không được hắn phải chờ tới hôm nay. Hôm nay chính là gió đông nam vậy. Chỉ thấy trong rừng rậm, từng đạo ánh lửa ngút trời mà lên, trong hạp cốc khói dày đặc cuộn, thế lửa mượn gió thổi cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền đem mảng lớn rừng cây cuốn vào trong đó. Ánh lửa kia thắp sáng bầu trời đêm, cũng chiếu rọi ra mã đẳng quân thất kinh khuôn mặt. Chương 813, toàn diện vây quét, mã đẳng tuyệt vọng. Tô Diệu giết 4K4, chương 813, toàn diện vây quét, mã đẳng tuyệt vọng, Tô Diệu giết 4K4, cái gì? Hỏa. Nơi nào đến hỏa? Ưng miệng hạ phục kích tràng, mã đẳng bị thân binh dùng sức lay tỉnh, nhìn thấy trước mắt một màn lập tức trợn mắt hốt hồn. Chỉ gặp trong hạp cốc khói dày đặc cuộn cuộn, ánh lửa ngút trời. Gặp lên trên núi, rừng cây rậm rạp bị ngọn lửa nhóm lửa, kia ngọn lửa liếm láp lấy cây cối, phát ra đùng đùng tiếng vang, dần dần đem nửa bầu trời đều nhuộm thành một mảnh bọt biếc. Nhanh, nhanh dập lửa. Tuyệt không thể để hỏa diễm đốt tới phía chúng ta đến. Mã đằng khàn cả giọng hò hét, trước mắt hỏa diễm cách bọn họ nơi ở còn có một khoảng cách, lại chân núi liền có hồ nước, nếu như đồng tâm hiệp lực, có lẽ bọn hắn vẫn có cơ hội cứu vãn chính mình. Nhưng là, mã đằng tiếng hò hét rất nhanh liền bị ồn ào tiếng hô hoán cùng liệt hỏa thiêu đốt âm thanh bao phủ. Trong sơn cốc này, các phục binh tuyệt đại đa số đều giống như hắn, là từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Trước mắt kinh dị cảnh tượng để cơ hồ tất cả mọi người loạn thành một đoàn. Không có mấy người có thể nghe theo mệnh lệnh, thậm chí có binh sĩ còn chưa kịp mặc y giáp, liền bị phương xa truyền đến khói dày đặc sặc phải ho khan thấu không ngừng, bốn phía tán loạn. Không được, không kịp, không có cơ hội. Phó cán cũng bị biến cố bất thình lình cả kinh trận mắt hốt hồn, hắn vội vàng kéo lại mã đẳng, dưới mắt gió đông nam chính thịnh, hỏa diễm từ hướng đầu gió chuyển đến, căn bản khống chế không nổi. Chúng ta nhất định phải lập tức rút lui, nếu không sợ đem toàn quân bị diệt a. Mã đẳng cắn răng, trong lòng dù có không cam lòng, nhưng cũng biết lúc này lại không rút lui, chỉ sợ ngay cả mình đều khó mà may mắn thoát khỏi, thế là hắn quyết định thật nhanh, phất tay lệnh, toàn quân rút lui, rút khỏi hẻm núi. Tất cả mọi người đi mau. Mệnh lệnh này trên thực tế có thể có chút dư thừa, bởi vì căn bản không cần hạ lệnh. Dưới tay hắn những binh sĩ kia tại cái này núi hỏa trước mặt đã sớm tranh nhau chen lấn chuẩn đi. Bất quá núi hỏa đến mãnh liệt, Tô Diệu lại là từ phía sau bắt đầu phóng hỏa, cho bọn hắn trở lại đảo vong không gian cũng không nhiều. Thậm chí bởi vì động vật đối với hỏa diễm tiên tiên tính hoảng sợ, cái này 8.000 phục binh mang chiến mã rất nhiều đều chạy tứ tán. Những cái kia ngày bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện ngựa, giờ phút này cũng bị bất thình lình núi hỏa dọa đến thất kinh, tê minh lấy bốn phía phi nước đại, vứt bỏ chủ nhân của bọn hắn, chạy đầy khắp núi đồi. Những này mất đi chiến mã bọn chỉ có thể đi bộ chạy trốn, bọn họ như ong vỡ tổ từ trên núi hướng xuống trốn, phóng tới chân núi con đường, muốn tìm cơ hội bắt trốn. Nhưng mà, không nói đến bọn hắn mai phục lưng chừng núi bên trên, ngọn núi kia nghiêng hiểm trở, cùng xuống một lúc người rất dễ dàng liền trượt chân lăn xuống, rơi đầu rơi máu chảy. Chỉ nói kia chân núi con đường vốn là chật hẹp, bây giờ mấy ngàn người liều lĩnh chạy trốn mà xuống, trong nháy mắt liền đem cái này tân hồ đường nhỏ chắn được chật như nêm cối. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến thê thảm tiếng hô hoán, có người bị chen ngã xuống đất, sau đó liền bị vô số song hốt hoảng chân đạp đạp mà qua, phát ra thống khổ kêu thảm. Lại có người tại xô đẩy bên trong mất đi cân bằng, một đầu ngã vào ven đường khe danh bên trong, sống chết không rõ. Còn có chút người tự cho là thông minh, không đi đường thường, muốn từ bên hồ vòng qua, kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vô ý lâm vào kia vũng bùn đầm lầy, càng dễ dỗi liền hãm được càng sâu, ánh mắt tuyệt vọng bên trong tràn đầy hoảng sợ.
Sau đó, lại có không ít người, dù là may mắn không có lâm vào vũng bùn, lội nước mà đi, lòng tràn đầy vui vẻ. Kết quả bởi vì chưa quen thuộc địa hình, đánh giá thấp hồ nước nguy hiểm, đi tới đột nhiên phía trước dưới chân không còn, phù phù một chút liền rơi vào trong nước. Đây chính là bờ hồ cùng bờ biển chênh lệch. Dù là nhìn xem chính mình ngay tại bên bờ không xa, nhưng trên thực tế cách xa một bước, kia dưới nước khả năng liền giấu giếm sâu không thấy đáy khe rãnh. Những cái kia rơi vào trong nước binh sĩ, tại lạnh như băng trong hồ nước liều mạng dãy rủa, ý đồ bắt lấy bất luận cái gì có thể cứu mạng đồ vật, nhưng mà, hồ nước lực lượng quá mức mạnh mẽ, bọn họ tiếng hô hoán rất nhanh liền bị hồ nước nuốt chửng, chỉ để lại từng vòng khuyết tán gợn sóng. Cứu mạng a, mau cứu ta không muốn chết a. Mẹ, mẹ. Trên đường, Mã Đằng cùng Phó Cán nghe phía trước kêu khóc, trong lòng rất cảm thấy hoảng sợ cùng bị thương. Mã Đằng nắm chặt song quyền, móng tay đều khảm vào lòng bàn tay, lại không hề hay biết. Hắn không nghĩ tới, tại mấy ngày trước chính mình vẫn là giấu trong lòng chí khí hùng tâm, nghĩ đến tại cái này trong loạn thế xông ra một phen thuộc về mình tiên địa. Nhưng hôm nay, vậy mà trong nháy mắt liền rơi vào như vậy chật vật không chịu nổi hoàn cảnh. Sư quân, không sao. Phó Cán cắn răng cổ vũ, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Chỉ cần sứ quân không việc gì, chúng ta liền còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nói, Phó Cán đưa tay chỉ hướng phía trước cách đó không xa kia nhỏ hẹp như ưng miệng hai núi cốc khẩu, kích động nói, sứ quân, ngài nhìn. Xuất khẩu gần ngay trước mắt, chỉ cần chúng ta xuyên qua nơi đó, về sau con đường liền rộng. Mà lại, bên kia vẫn là hướng đầu gió chỗ, đến kia núi hỏa liền khó mà đuổi kịp chúng ta. Thắng lợi gần ngay trước mắt ta. Mã Đằng thuận Phó Cán chỉ phương hướng nhìn lại, ở hậu phương núi lửa chiếu rọi, kia chật hẹp đường đi sâu thăm thẳm lại dường như phát ra một tia chớp. Vậy nhất định chính là hy vọng ánh dạng đông đi. Mã Đằng trong lòng dâng lên một cỗ lực lượng, dường như cái kia đạo điểm nhấp nháy đốt nội tâm của hắn chỗ sâu sắp dập tắt đấu trí. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt một lần nữa tỏa ra kiên định và mang, giống to, các minh đệ. Xuất khẩu ngay tại phía trước, tất cả mọi người không được chạy loạn, các tướng tá quản tốt thủ hạ của mình, có thứ tự đuổi theo, chỉ cần lao ra chúng ta liền có đường xuống á. Bốn phía nguyên bản bối rối chạy trốn đám binh sĩ, nghe được Mã Đằng kiên định kêu gọi, trong lòng dường như có chủ tâm cốt, dần dần chấn định lại. Kia khoảng cách hướng miệng gần nhất phó tướng chính là Mã Đằng đồng hương thân tộc Mã Ngoạn, hắn dù chưa nghe phía sau Mã Đằng kêu gọi, nhưng vốn là phụ trách tại phục kích bên trong phong đường, hắn tự nhiên rất rõ ràng trước mắt kia cốc khẩu ý vị như thế nào. Cảm thụ được trên núi truyền đến sóng nhiệt, Mã Ngoạn cơ trong tay lại đao, cố gắng duy trì trật tự, đi theo mãnh liệt biển người hướng về ưng miệng ra sức chen tới. Hy vọng đang ở trước mắt, lập tức liền muốn chạy thoát liền cái này lúc, đột nhiên phía trước tiếng la giết bạo khởi. Giết! Giết tặc! Ngượng lịch nhận lấy cái chết. Đen nhánh trên đường núi, mưa tên vụ vụ phóng tới xông vào phía trước Mã Đằng quân sĩ binh nhóm nhau nhau chúng tên ngã xuống đất, lập tức tiếng kêu thảm thiết lên này liên tiếp. Cái gì? Có phục binh. Xông, mau theo ta lao ra. Mã Ngoạn trong lòng siết chặt, vung đẩy đại đao xông về trước phòng. Nhưng mà, hắn còn chưa đi mấy bước, chỉ thấy mắt tối sầm lại. Áo đen huyền giáp Tô Diệu từ trên trời giáng xuống, tay cầm mạch đao thế như lôi đình nhập vào trong đám người. Chỉ thấy kia mạch đao lướt qua là huyết vụ đúc lên, Mã Đằng quân những binh lính này căn bản là không ai đỡ nổi một hiệp, tại đao quang kiếm ảnh bên trong bị đánh cho là huyết nhục văng tung tóe. Không muốn, có người bị chặn ngang chặt đứt. Má ơi, có người bị chọn tới giữa không trung. Không, ta không muốn chết, cứu ta a. Còn có người chỉ là bị mạch đao dư uy quét trúng, liền nhao nhao mở ngực một bụng, thiếu cánh tay thiếu chân, như là như diều đứt dây bình thường, nặng nề mà đánh tới hướng người phía sau nhóm, té ngã trên đất. Thất khiếu chảy máu theo Tô Diệu lên sàn, hy vọng này chi địa lập tức hóa thành tử vong chi cốc, tay cầm mạch đao Tô Diệu như một tôn sát thần, một mực ngăn trở Mã Đằng quân đường về, tại trong đội ngũ tùy ý tàn sát, chỗ đến, thây nang khắp đồng, tiêu diệt không dứt. Một màn này, trực tiếp nhìn ngốc kia Mã Ngoạn. Khủng bố như vậy, quả nhiên là khủng bố như vậy. Hắn tuy biết đại tướng quân Tô Diệu dũng mãnh, nhưng đến mức độ này mãnh tướng, hắn làm thế nào cũng tưởng tượng không được. Tên kia thật sự là giết người như ngóe, cắt chém nhân thể tựa như cắt chém đầu hũ giống nhau tơ lụa. Đợi lấy lại tinh thần, Mã Ngoạn liền cảm thấy mình hạ bộ phát nhiệt, hai chân phát run. Kinh nghiệm xa trường hắn lại trong bất chi bất giác bị hoảng sợ khống chế tâm thần. Chạy, chạy mau. Ý niệm trốn chạy hiện lên, Mã Ngoạn lập tức quay đầu, mà ở trước mắt hắn lại là từng trương đồng dạng hoảng sợ lại vô lực khuôn mặt. Tại núi lửa bức bách dưới, mãnh liệt biển người không ngừng hướng về phía trước, xô đẩy lấy trước đội các chiến sĩ. Bọn hắn liền dừng lại bước chân cơ hội đều không có, chỉ có thể bị cỗ này vô pháp kháng cự lực lượng đẩy, hướng phía Tô Diệu phương hướng dũng mãnh lao tới, sau đó như bay ngang dập lửa, tại Tô Diệu mạch đao hạ mất mạng. Không, không, ta không thể chết, ta không thể chết. Mã Ngoạn tuyệt vọng tự nói, đại đao trong tay không ngừng phát run. Đối mặt càng ngày càng gần Tô Diệu, nhìn xem những cái kia bay tứ tung gãy chi cùng tàn khu, Mã Ngoạn cắn chặt răng, đạp ngựa. Họ Tô, lão tử hòa ngươi liều. Tự biết không đường có thể trốn, Mã Ngoạn hướng Tô Diệu khởi xướng quyết tử công kích. Tại cái này nghịch cảnh cùng dưới tuyệt cảnh, Mã Ngoạn đầu não cũng càng phát ra thanh minh, hắn biết mình duy nhất sinh lộ chính là xông phá Tô Diệu phòng tuyến, thế là hắn hét lớn một tiếng, cơ đại đao, cùng bên người đồng dạng tại trong tuyệt vọng ôm ấp lòng quyết muốn chết các chiến sĩ cùng nhau thẳng hướng Tô Diệu. Giết! Các huynh đệ theo ta lên. Giết hắn! Tiến lên nha. Mã Ngoạn chờ người phát động quyết tử công kích, tại chợt hẹp con đường bên trên, Mã Đằng quân các chiến sĩ là sóng vai mà đi, bọn họ có người giơ tấm khiên, có người vung vẩy đại đao, còn có người cầm đòn mâu, công thủ một thể, nện bước khẩn trương nhưng lại kiên cố bước chân, thẳng bước Tô Diệu mà đi. Trong đó Mã Ngoạn làm những người này lãnh tụ, đứng ở đội ngũ xếp sau, hắn hai mắt đỏ bừng, huyết mạch sôi sục, tại bộ hạ thân binh nghiệm hộ dưới, cũng là từng bước một tới gần Tô Diệu. Đối mặt cái kia đem sắc bén mạch đao, còn có lực lượng kinh khủng kia, Mã Ngoạn không dám xính cái dũng của thất phu, mà là quyết định phát huy đoàn đội lực lượng. Hàng phía trước người nắm chặt tấm kiên, đã làm tốt xả thân chịu chết chuẩn bị. Bọn hắn nhất định phải một mực ngăn trở Tô Diệu một kích, làm hậu xếp hàng bạn tranh thủ công kích cơ hội, chỉ có như vậy mới có thể tại cái này trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng sống. Ồ, rốt cuộc tới điểm không giống đúng không? Đối mặt bọn hắn hiệp đồng công kích, Tô Diệu không sợ ngược lại còn mừng. Vừa rồi, một mực cơ giới hóa vung đao, mặc dù kinh nghiệm cặc cặc trướng, nhưng nhàm chán cũng là thật nhàm chán. Bây giờ thấy tinh anh quái xuất hiện, Tô Diệu cười hắc hắc, tiến lên trước một bước, hai tay tụ lực, khí thế trên người đột nhiên kéo lên, không khí chung quanh dường như cũng tại thời khắc này bị ngưng kết. Cái này, hắn đây là muốn làm gì? Cẩn thận, đều giơ lên tấm kiên. Đến, muốn tới. Thăng Long Trảm. Tiếng nói chuyện bên trong, một đạo hàn quang tăng vọt ra. Chỉ thấy Tô Diệu trong tay kia mạch đao mang theo thiên quân chi lực, thế không thể đỡ vung hướng về phía trước sắp xếp cầm thuẫn các chiến sĩ. Một kích này tốc độ cực nhanh, này từ đôi đến đầu đánh ra, chỉ để lại từng đạo mơ hồ đao quang. Hàng trước các chiến sĩ mở to hai mắt nhìn, gắt gao nắm chặt trong tay tấm kiên. Tô Diệu động tác mới vừa rồi đã nhắc nhở bọn hắn, sắp có đại công kích một tới, cho nên bọn hắn là cắn chặt răng, dùng hết khí lực toàn thân muốn ngăn cản được cái này một kích chí mạng. Nhưng mà hết thể tự nhiên đều là phí công, Tô Diệu lực lượng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, tại quang mang bùng lên bên trong, bọn họ chỉ cảm thấy một đạo cự lực tự trên cánh tay tấm khiên truyền đến, sau đó chính là một trận làm lòng người nát tiếng vang. Kia to lớn lực trùng kích trong nháy mắt đem tấm khiên chấn động đến vỡ nát, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Mà những này cầm thuẫn các chiến sĩ liền giống bị cao tốc chạy xe ngựa đụng vào bình thường, cả người bị hung hăng tung bay ra ngoài, ném lên giữa không trung, vạch lên một đường vòng cung hoặc là nhập vào hàng sau đám người, hoặc là trực tiếp rơi xuống phía bên phải hồ nước, còn có tắc trực tiếp đâm vào bên cạnh nham thạch bên trên, phát ra làm người sợ hãi trầm đủ. Dưới một kích này đến, cầm thuẫn các chiến sĩ toàn bộ mất mạng, không có một người lại có thể phát ra một tia tiếng vang. Cái gì? Đậu xanh? Cẩn thận, vẫn chưa xong. Tiếng kinh hô bên trong, Mã Ngoạn chỉ thấy trước mắt hàn quang lần nữa hiện lên. Tại ánh lửa chiếu rọi, Tô Diệu khuôn mặt phá lệ lạnh lùng, hai con mắt của hắn bên trong kia băng hàn sát ý như cùng đi tự cửu minh vực sâu sứ giả, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh, trăng lưỡi liềm tiên dung. Lời nói lạnh như băng bên trong, Tô Diệu mạch đao xuất thủ lần nữa, hàn quang mang theo tiếng gió bén nhọn, hướng phía bọn hắn quét ngang mà tới. Ánh đao lướt qua chỗ, không khí tựa hồ cũng bị xé nứt, phát ra chói tai gào thét. Mã Ngoạn mở to hai mắt nhìn, bản năng muốn tránh né, nhưng đao quang kia tốc độ thực tế là quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phản ứng. Tại một trận tuyệt vọng kêu thảm về sau, đao quang xuyên qua hắn thân thể, Mã Ngoạn chỉ cảm thấy bên hông đau đớn một hồi, ngay sau đó thân thể liền mất đi cân bằng, nửa người trên hướng về phía trước quỹ đạo, mà xuống nửa người tắc vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi như là suối phun giống nhau từ hắn chỗ đứt phun ra ngoài, bắn tung tóe đến binh lính chung quanh trên thân, mà các chiến sĩ khác nhóm cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bọn họ nhao nhao bị cái này kinh khủng đao quang chém ngang lưng, thân thể ngã trên mặt đất, máu tươi bốn phía. Có chiến sĩ ý đồ dùng trong tay vũ khí ngăn cản, nhưng đao quang kia lực lượng thực tế là quá cường đại, vũ khí tại đao quang trước mặt liền như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị chặt đứt. Cũng có kia cầm đoạn mâu chiến sĩ phát ra gầm lên giận dữ, hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi, nằm dạp trên mặt đất hắn ra sức hướng về phía trước một đâm, ý đồ đâm trúng Tô Diệu. Nhưng Tô Diệu chỉ là cười lạnh một tiếng, nhấc chân giẫm mạnh, liền áp chế hắn công kích, ngay sau đó trở tay một đao, đầu của hắn liền phóng lên tận trời. Không, không, không. Quái vật, yêu quái, ma quỷ. Trốn a, mau trốn a a a. Mã Đẳng quân đám binh sĩ mắt thấy cái này máu tanh một màn kinh khủng, sợ hãi trong lòng như vỡ đê hồng thủy, lý trí trong nháy mắt bị triệt để phá tan. Bọn hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận cái này như là luyện ngục chẳng cảnh, nhao nhao phát ra tuyệt vọng kêu gọi, bắt đầu liều lĩnh quay người chạy trốn. Bọn hoảng sợ hò hét lập tức vang vọng sân cốc, cùng kia cháy hừng hực núi hỏa âm thanh, còn có binh khí tiếng va chạm đan xen kẽ, hình thành một khúc lệnh người dùng mình tử vong chi nhạc. Hàng phía trước các chiến sĩ tại cái này cực đoan hoảng sợ phía dưới, cũng không dám lại Tô Diệu, bọn họ hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Trên núi là cháy hừng hực hỏa diễm, phía sau là chen trúc không chịu nổi đám người, bên cạnh thì là sâu không lường được hồ nước, nơi nào lại có thể có cái gì đường ra đâu? Không nên chen lấn, không nên chen lấn. Tránh ra, để ta quá khứ, cứu mạng, ta không muốn chết. Các binh sĩ tiếng hô hoán liên tiếp, nhưng tại cục diện hỗn loạn này bên trong, căn bản không có người có thể nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì. Xếp sau người chỉ thấy hàng trước người không muốn sống hướng sẽ chạy, rất nhiều người bị đẩy ngã trên mặt đất, sau đó liền bị vô số song hốt hoảng chân đạp đạp mà qua, phát ra thống khổ kêu thảm. Không cam tâm như thế đần độn u mê sẽ chết mất người nhao nhao rút ra vũ khí, vì tự vệ cùng những này ngày xưa đồng đội đao binh tương hướng, giết đỏ cả mắt. Cũng có người vẫn có một tia lý trí, tả hữu cân nhắc về sau thọc sâu nhảy vào đầm, đi cược vậy vạn nhất khái xuất nhiên sau không thấy bóng dáng. Mã Đằng ở hậu phương trên sườn núi mắt thấy đây hết thảy, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng hối hận. Mã Đằng vạn vạn nghĩ không ra, chính mình bố trí tỉ mỉ phục kích, vậy mà còn chưa triển khai, liền bị Tô Diệu phản chế, đến mức rơi vào kết quả như vậy. Phu phu một tiếng, Mã Đằng hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, nắm chặt song quyền, ngưỡng vọng kia nửa bên thấu đỏ bầu trời, lẩm bẩm nói, "Xong, xong, toàn xong chương 814, toàn cơ bắc biến hai đầu lốc, Mã Đằng quân toàn quân bị diệt, hợp chương 5K, 1, chương 814, toàn cơ bắc biến hai đầu lốc, Mã Đằng quân toàn quân bị diệt, hợp chương 5K, 1, sứ quân không muốn từ bỏ a." Ương miệng hạp sơn cốc, tại kia đầy trời liệt diễm chiếu rọi, phó cán dù sắc mặt tái nhợt, nhưng lại uy nguyên thật chặt lôi kéo Mã Đằng, "Sứ quân tỉnh lại a. Ta chờ trong tay còn có mấy ngàn binh mã, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền vẫn có một chút hy vọng sống, có thể nào dễ dàng như thế từ bỏ."
Phó Cán thấy Mã Đằng tuyệt vọng, liều mạng vì hắn động viên. Phó Cán rất rõ ràng, Mã Đằng làm chi quân đội này chủ tâm cốt, khác nhất cử khẽ động, mỗi tiếng nói cử động đều thật sâu ảnh hưởng đại quân sĩ khí cùng đấu trí. Một khi Mã Đằng đánh mất đấu trí, như vậy chi này vốn là ở vào trong tuyệt cảnh đội ngũ, chắc chắn như là năm bẻ bảy mảng, trong nháy mắt sụp đổ, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Khi đó, cũng không cần nghĩ cái gì tương lai, liền trước mắt cái này hừng hực mà đến liệt hỏa rất nhanh liền sẽ đem bọn hắn tất cả mọi người đốt cháy hầu như không còn. Đến lúc đó, tất cả mọi người đừng nghĩ sống. Nhưng mà, đứng ở sườn núi bên trên, tận mắt nhìn thấy Tô Diệu như thế nào giết chóc tiền quân Mã Đằng cũng đã căn bản không nhấc lên được một tia dũng khí, một người, hắn chỉ có một người a. Tên hỗn đảng kia vậy mà thật có thể lấy sức một mình liền ngăn cản chúng ta phá vây, hắn bạn phu bất đương, chúng ta nơi nào còn có cơ hội gì? Mã Đằng phẫn hận đến đất, trong lòng tràn ngập hối hận. Thật sự là một lần sẹ chân để hận nghìn đời, hắn nếu là không tới đây bố trí mai phục, mặc kệ là chính diện nên địch vẫn là trung thực chạy mất, làm sao đều không đến nỗi đến tình trạng như thế a. Ngạn tài làm hại ta, ngạn tài làm hại ta tại cái này trong tuyệt vọng, Mã Đằng dần dần đỏ trong mắt, oán hận mắng lên, nếu không phải nghe ngươi chi ngôn ở đây bố trí mai phục, đại quân ta gì đến rơi vào nông nỗi như thế. Những lúc trước khoe khoang khoác lác, nói nhất định có thể trọng thương Tô Diệu, bây giờ lại làm cho ta quân tướng sĩ tử thương vô số, sắp bị diệt tới nơi. Ngươi mở to mắt nhìn xem, cho ta xem một chút cái này một mảnh hỗn độn, nhìn xem kia huynh đệ đã chết, cái này đều bởi vì những vô năng chi tội vậy. Mã Đằng bắn liên thanh chỉ trích đem Phó Cán nghe được một trận sức sở, giật giật bờ môi lại nghẹn phải nói không ra lời nói, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh cả tim. Đừng nhìn cái này Phó Cán tướng mạo lão thành, còn giữ cái thật dài tròm râu dê rừng, một bộ trí tướng bộ dáng, nhưng trên thực tế hắn bây giờ còn chưa tới lễ đội mũ chi niên. Hắn sở dĩ sẽ tại Mã Đằng trong quân hiệu lực, một là chịu Mã Đằng chi đích, bất đắc dĩ, hai cũng là bao nhiêu cảm tạ Mã Đằng che chở nguyên nhân. Lại nói Phó Cán, này Bắc Địa Bùn Dương, nay Thiểm Tây Diệu huyện Đông Nam, người chính là ngày xưa đại hán Lương Châu Hán Dương quận thái thú Phó Tiếp Chi Tử. Nay cha cương trực công chính, có cổ nhân chi tiết, tại loạn Hoàng Cân lúc từng theo Tả Trung Lang tướng Hoàng Phụ Tung xuất chinh, này bộ trạm quân Hoàng Cân cử soái bốc thị, Trương Bá, Lương Trọng Thà ba người chiếm giữ công đầu, lại bởi vì mười thường thị Triệu Trung cản trở, có công không thưởng. Như đổi thành người khác, có thể sẽ nản lòng phải trí, hoặc là biết điều đầu nhập hoạn quan, nhưng Phó Tiếp lại một lòng xa tắc. Nhất là tại về sau năm thứ hai, Lương Châu biên trường, Hàn Toại chi loạn bùng phát, bởi vì triều đình khủng hoảng tài chính, lấy tư đồ Thôi Liệt cầm đầu bách quan chủ trương gắng sức thực hiện từ bỏ Lương Châu lúc, Phó Tiếp trên triều đình khẳng khái phân trần, chủ trương gắng sức thực hiện Lương Châu là quan trung bình trướng, từ bỏ Lương Châu tắc tam phụ nguy cơ, tam phụ nguy hiểm tắc kinh thành yếu kém. Nếu để trái nhẫm chi hồ đạt được Lương Châu, này hại chắc chắn là mối họa số thế, lại lại nói, chẳng tư đồ, thiên hạ mới có thể an định. Cuối cùng, bởi vì Phó Tiếp cố gắng, hoàng đế bác bỏ từ bỏ Lương Châu quyết nghị, thậm chí còn tại về sau, thăng Phó Tiếp vì Hán Dương thái thú, bảo vệ biên cương. Không thể không nói, Hán Linh đế mặc dù hoang dâm vô đạo, nhưng này cái này quyết sách nhưng không có bất cứ vấn đề gì, mà cũng nhiều thua thiệt Phó Tiếp trung can nghĩa đảm. Hơn 1.000 năm về sau, Đại Thanh đối mặt Hải Phòng cùng Nhét Phòng tranh luận lúc, Lý Hồng Chương cũng có một cái kiên định luận cứ. Nếu như trời phù hộ Viêm Hán, Phó Tiếp trung nghĩa có lẽ có thể đổi lấy Đại Hán trường trị tự an. Chỉ tiếc, trời không tội lòng người, Phó Tiếp cố gắng cuối cùng vẫn là hưởng phí công phu. Mấy năm trước, cũng tức trung bình 4 năm, năm 187, Lương Châu thứ sử Cảnh bị điều động 6 quận quân binh, thảo phạt chiếm cứ tại Kim Thành quận Lương Châu phản quân, bảo thủ, không nghe Phó Tiếp gián luôn, cuối cùng quân đội bất ngờ làm phản, Cảnh bị bỏ mình, Mã Đằng phản đi, Phó Tiếp khốn thủ cô thành lúc ấy, đối mặt Vương quốc cùng Hàn Toại đám người rào rạt đại binh, Phó Tiếp là liều chết chống cự. Lúc đó, ngoài thành tặc binh bên trong có đến từ Bắc Địa hồ kỵ mấy ngàn, biết Phó Tiếp làm người chính trực, lại từng chịu này ân huệ, không đành lòng ra hại, liền cùng nhau ở ngoài thành giật đầu, khẩn cầu Phó Tiếp ra khỏi thành đầu hàng, nguyện bảo đảm hắn bình an trở về quê hương Bắc Địa quận. Lúc ấy, trẻ tuổi Phó Cán cũng là chảy nước mắt khổ khuyên này cha, nói hoàng đế hồ đồ, hoạn quan đương đạo, hắn tại triều đình vốn là không nhận chào đón. Bây giờ, đại thế đã mất, không bằng tạm thời tiếp nhận đề nghị của người hung nô, trước tiên hương, lại chiêu mộ dũng sĩ, chờ có đạo minh chủ xuất thế, lại đến cứu vớt thiên hạ sa tắc. Bất quá, đối mặt nhi tử khổ khuyên, Phó Tiếp lại là ngửa mặt lên trời thở dài, thế loạn không thể nuôi hạo nhiên ý chí, an lộc lại rụt tránh đi khó ư. Ta đi gì chi, hẳn phải chết như thế. Không thể không nói, hắn câu nói này lại cùng hậu thế Đàm Tự Đồng câu kia từ xưa phản cách mạng, đều có chảy máu người hy sinh, nay làm từ chúng ta bắt đầu, danh ngôn rất có vài phần hiệu quả như nhau chỗ, đương nhiên, bọn họ kết quả tự nhiên cũng đều không sai biệt lắm. Lại nói Phó Tiếp tại giao phó xong hậu sự về sau liền dẫn còn sót lại thân binh ra khỏi thành huyết chiến, cuối cùng xa trường hy sinh thân mình, độc lưu Phó Cán cùng mấy cái thân tín đồng hương ngưng lại Lương Châu. Mặc dù lúc ấy thành phá sau vương quốc chờ người không có ra hại Phó Cán, nhưng con đường ngắn trở, chiến hỏa liên miên hoàn cảnh hạ Phó Cán cũng không cách nào thuận lợi trở lại hương, này ngưng lại dung chuyển Lương Châu mỗi một bước đều đi là cất bước khó khăn. May mắn là về sau phản quân thủ lĩnh Vương Quốc bị Mã Đằng cùng Hàn Toại binh biến giết chết, chứng cứ Lương Châu Mã Đằng cảm niệm Phó Tiếp ngày xưa trung nghĩa, vừa đồng tình Phó Cán gặp gỡ, liền đem hắn bảo vệ. Mà Phó Cán tự nhiên cũng không có để Mã Đằng nuôi không, thân là danh thần về sau, hắn còn quá trẻ liền triển lộ ra chính mình hơn người tài trí, rất nhanh liền bị Mã Đằng tích vì chủ bộ, vì này dốc hết tâm huyết, hiến kế hiến kế. Kết quả, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà đổi lấy lại như thế nói lời ác độc. Phó Cán hít sâu một hơi, trong không khí hỏa diễm thiêu đốt khí tức để hắn đột nhiên tỉnh táo thêm một chút. Sứ quân nếu có lời oán giận, đợi bình an lúc làm tự sẽ nghe chi, nhưng khi vụ chi gấp chính là phá vây cầu sinh, tuyệt đối không thể ở đây ngồi chờ chết. Phá vây. Mã Đằng cười lạnh một tiếng, chỉ vào phía trước thà rằng tự giết lẫn nhau cũng không dám lại đi đối mặt Tô Diệu các chiến sĩ, nói thẳng việc này căn bản tuyệt đối không thể. Tô Diệu tuy mạnh, nhưng bất quá một người mà thôi, đánh không lại chúng ta chẳng lẽ tránh không khỏi hắn sao? Phó cán dậm chân. Tránh? Mã Đằng sững sờ, quay đầu nói ngươi ý là chúng ta quay đầu. Không sai. Phó cán gật đầu, nhanh chóng phân tích nói, ương miệng hạp địa hình hiểm yếu, Tô Diệu sở dĩ có thể một người đã đủ giữ quan hải, chính là bởi vì hắn chiếm cứ cốc khẩu địa lợi. Nhưng chúng ta vào cấp lúc, sứ quân làm nhớ kỹ, bên kia con đường tương đối quãng đạt, lại không có Tô Diệu như vậy mãnh tướng chặn đường. Chỉ cần chúng ta quay đầu phá vây, một lần nữa sát tướng trở về, cùng Bình Thành bộ tốt tụ hợp, liền có thể đem Tô Diệu ngăn ở trong sơn cốc này. Hắn đại hòa đốt rừng, lại vô hậu kế lương thảo, chúng ta kẹt lại cốc khẩu, chưa hẳn không thể chuyển bại thành thắng a. Phó cán lời nói để Mã Đằng trong mắt một lần nữa đốt lên một tia hy vọng. Không sai, hắn còn có nhi tử ngựa nghỉ hai vạn bộ tốt đâu. Dựa theo nguyên kế hoạch, bọn họ trong núi phục kích một khi khai hỏa, liền sẽ đốt lên phong hỏa cảnh báo, bên kia Bình Thành ngựa nghỉ liền mang binh xuất kích, cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp. Chương 814, toàn cơ Bắc biến hai đầu lấp, Mã Đằng quân toàn quân bị diệt, hợp chương 5K, 2, chương 814, toàn cơ Bắc biến hai đầu lấp, Mã Đằng quân toàn quân bị diệt, hợp chương 5K, 2, bây giờ, mặc dù kế hoạch là có một chút biến động, bọn họ biến thành bị phục kích một phương, nhưng là núi gấu lửa gấu, Bình Thành nhìn rõ rõ ràng ràng, nghĩ đến ngựa nghỉ đã đến rút, chỉ cần giết trở về, cùng ngựa nghỉ bộ đội tụ hợp, hắn xác thực còn có nghịch chuyển khả năng. Chỉ bất quá vấn đề duy nhất chính là, dưới mắt cục diện hỗn loạn này, làm sao để bộ đội có thể thống nhất nghe lệnh, ngoan ngoãn quay đầu đâu? Chẳng lẽ muốn nói cho chính bọn họ bị một người ngăn chặn giao lộ đại khai sát giới không về nhà được sao? Không nói các binh sĩ nghe có thể hay không sụp đổ, hắn có thể hay không trong lúc hỗn loạn đem mệnh lệnh truyền đạt ra đều là cái vấn đề. Liên cái này lúc, đã sớm chuẩn bị phó cán lấy ra một lá cờ. Xoáy kỳ, ngươi thế mà hiện tại còn mang theo? Mã Đằng mở to hai mắt nhìn. Hắn không nghĩ tới, tại cái này hỗn loạn tương mừng, rất nhiều người liền y phục cũng không tìm tới thời điểm, phó cán thế mà còn đoạt lại mặt này không biết nhét vào nơi nào xoáy kỳ giấu ở bên người. Sứ quân, nay xoáy kỳ ở đây, quân tâm có thể tụ, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Dứt lời, phó cán liền chào hỏi bên cạnh binh sĩ, xé rách y phục của mình, đem hai cây trường mâu buộc chung một chỗ, dựng cờ xoáy kỳ, sau đó nói để người đều hô to đằng sau tảng đá lớn phong đường, không đường thối lui, toàn quân quay đầu phá bay, liều mạng một lần. Mã Đằng nghe xong, cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần. Tô Diệu mặc dù giết đến cùng bố, nhưng trên thực tế chịu cái này chật hẹp đường núi ảnh hưởng, chân chính nhìn thấy một màn kia người cũng không có bao nhiêu. Người phía trước từ bỏ liền từ bỏ, chỉ cần người phía sau có thể không sụp đổ, quay đầu phá bay, bọn họ liền còn có cơ hội. Lúc này, Mã Đằng rút ra bội đao, giơ lên cao cao, giống to, các tướng sĩ. Phía sau đã bị tảng đá lớn phong kín, không đường tối lui. Chỉ có giết trở lại cốc khẩu, ta chờ mới có một chút hy vọng sống. Toàn quân quay đầu, dẫn đầu xuất cốc người trọng thường, dáng người thối lui giết chết bất luận tội. Hỗn loạn bên trong, Mã Đằng quân lệnh truyền đạt cũng không thể thuyết phục sướng. Dù sao các cơ sở tướng tá hiện tại cơ bản đều cùng mình bộ đội thoát thiết, rất khó trùng kiến chỉ huy. Nhưng là, cũng may bọn hắn tại trải qua ban sơ đại đảo sát về sau, những người sống sót đều đã tại đầu này đạo tập hợp, trừ tiến thoái bên ngoài cũng không cần quá phức tạp mệnh lệnh. Chỉ thấy xoáy kỳ phương hướng, Mã Đằng các thân binh trước từng cái quay đầu, sau đó một bên hô to hướng về phía trước phá bay, một bên rút đao chém mạnh những cái kia không nghe lời binh sĩ. Tại cái này tàn khốc giết chóc, các binh sĩ rốt cuộc ý thức đến đã không có đường lui, đang sợ hãi cùng bản năng cầu sinh áp lực dưới nhau nhau quay người, hướng phía xoáy kỳ chỉ hướng phương hướng hành động. Cứ việc đội ngũ vẫn như cũ hỗn loạn không chịu nổi, cứ việc binh sĩ đi lại tập tễnh, mặc dù bọn hắn như cũ đầy mặt hoảng sợ, nhưng những người may mắn còn sống sót này nhóm vẫn là cắn răng kiên trì, hướng về Bình Thành phương hướng cốc khẩu liều mạng chạy tới. Trên đường đi, bọn họ vứt xuống vô số thi thể, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Rốt cuộc, cốc khẩu thấy ở xa xa, dẫn đầu chạy ra chiến sĩ từng cái phù phù quỳ rạp xuống đất, thậm chí có tình không tự kiềm hãm được hôn dưới chân thổ địa. Sau đó quan văn trường ở đây, đầu hàng vẫn là nhận lấy cái chết, các ngươi chọn một đi. Cốc khẩu bên ngoài, bóng đêm như mực, tại ánh lửa chiếu rọi, cái này đến cái khác Hán quân kỵ sĩ tự trong bóng tối đi ra, cầm đầu quan Vũ tay cầm thanh long hiển nguyệt đao, thật sự là uy phong lẫm liệt. Bên cạnh hắn Trương Phi dẫn theo xà mâu cũng là đằng đằng sát khí. Một màn này trong nháy mắt đánh tan Mã Đằng quân sĩ khí. Không thể không nói, tại trong tuyệt vọng, người phần lớn là mù quáng, đối mặt đại hỏa cùng đồ đao uy hiếp, những binh sĩ này chạy thoát thân thật sự là toàn bằng bản năng, căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, chạy ra cốc đến đối mặt lại sẽ là cái gì. Mà Mã Đằng mặc dù có dự tính, biết bên này sẽ có một trận ác chiến, nhưng là chân chính nhìn thấy quan Vũ cùng những cái kia trận địa sẵn sàng Hán quân kỵ sĩ lúc, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được dâng lên một cỗ đại thế đã mất tuyệt vọng. Liền phe mình những này vứt nón bỏ áo giáp, liền nhân thủ một thanh vũ khí đều góp bất mãn tàn binh bại tướng, muốn thế nào cùng trước mắt chi này trang bị tinh lương, sĩ khí dâng cao Hán quân chống lại. Đầu hàng đi sứ quân. Ngay tại Mã Đằng lo lắng lúc tuyệt vọng, phó cán lại là trong lòng bùng lòng. Cái gì? Đầu hàng? Mã Đằng quay đầu nhìn về phía phó cán, trong mắt tràn đầy không thể tin, ngươi vừa mới rõ ràng còn hết lòng ta tử chiến, bây giờ vì sao lại muốn khuyên ta đầu hàng? Phó cán lắc đầu, trước khác nay khác cũng. Sứ quân, ta trước đó khuyên ngài tử chiến, kia đều là bởi vì chúng ta bị khốn tại trong cốc, Tô Diệu một người đã đủ giữ quan hải, hoàn toàn không cho ta chờ đường sống, nếu không liều chết phá vây tất cả mọi người được táng thân biệt lửa. Nhưng hôm nay cái này quan tướng quân nếu nguyện ý tiếp nhận đầu hàng, kia cần gì phải không công chịu chết? Chịu chết? Mã Đằng nắm chặt bội đao, hai tay đều túa ra huyết tới. Phó cán lời nói hắn có thể lý giải.
hắn hiện tại cũng không tin những này tàn binh bại tướng có thể thật phá vây ra ngoài, nhưng là đầu hàng, có một tia đường sống về sau, Mã Đằng lại trở nên phi thường khó mà hạ quyết định cái này quyết đoán. Sứ quân, lời cổ nhân thuận đường người xương, địch đức người vong đại tướng quân Tô Diệu dù có mọi loại không ổn, nhưng hắn hiện tại trùng quy là tôn kính thiên tử, đại biểu cho triều đình chính sóc, lại binh hùng tướng mạnh, pháp luật kỷ cương nghiêm minh, ta trở như chống lại, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Mã Đằng trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là nhắm mắt không nói, phó cán còn nói, ngươi chính là không vì mình suy nghĩ, cũng nên vì những này Lương Châu binh sĩ, còn có ngựa nghỉ tướng quân suy nghĩ à. Hắn hiện tại không rõ chân tướng, ngay tại trên đường tiếp viện, nếu như ta trở toàn diệt nơi này, hắn lại nên đi nơi nào? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mau chóng nhanh chóng đầu hàng, tôn kính chính sóc, dâng lên binh mã, làm đủ tư thái, như thế mới có thể giữ được đại gia tính mệnh, cũng có thể cho ngựa nghỉ tướng quân lưu đường sống. Mà thôi, mà thôi. Do dự một chút về sau, Mã Đằng trung quy là thở dài một tiếng, đầu hàng, truyền lệnh đầu hàng. Theo Mã Đằng đầu hàng mệnh lệnh truyền ra, cốc khẩu những này hoảng sợ các binh sĩ trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ vui mừng, đầu hàng, đầu hàng. Có thể cứu, chúng ta có thể cứu. Các binh sĩ như chút được gánh nặng, nhao nhao vứt xuống trong tay tàn tạ vũ khí, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn. Mã Đằng tắc dẫn mấy cái thân binh còn có phó cán cùng nhau, chậm rãi hướng phía Quan Vũ Hán quân đi đến, tự mình hướng Quan Vũ cho thấy đầu hàng chi ý lựa chọn sáng suốt. Quan Vũ một sợi sợi râu, cười tủm tỉm gật đầu, các ngươi đã đầu hàng, liền muốn thay đổi triệt để, ngày sau hảo hảo vì triều đình hiệu lực. Mã Đằng ổn quyền, trầm giọng nói, quan tướng quân yên tâm, Mã Mổ đã quy hàng, liền chắc chắn sẽ không sinh ra hai lòng. Chỉ là khẩn cầu tướng quân hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hướng đại tướng quân cầu tình, thiện đại dưới trướng của ta tướng sĩ. Quan Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua Mã Đằng sau lưng những cái kia mỏi mệt không chịu nổi binh sĩ, nói, bản tướng quân từ trước đến nay nói 102, tự sẽ bảo đảm bọn hắn chu toàn. Quan Vũ nơi này cũng không tính là vượt quyền, bởi vì đây là Tô Diệu trước đó đã sớm giao phó xong chuyện của bọn hắn. Hắn cùng Trương Phi sở dĩ không có giết vào cốc bên trong, cùng Tô Diệu trước sau giáp công, mà là tránh ra lớn như vậy một mảnh đất trống, chính là vì giữ lại địa phương chiêu hàng Mã Đằng dùng. Có hậu sự kinh nghiệm, Tô Diệu tự nhiên sẽ không trông cậy vào cầm xuống Mã Đằng, liền sẽ có thể thu Tây Lương bên kia mã siêu chở người, nhưng Mã Đằng dưới trướng còn lại cái này gần 3 vạn người binh mã lại là thực sự chiến lực, có thể vì hắn sử dụng tự nhiên tốt nhất. Tô Diệu cũng không có quên chính mình quê quán bên trong còn có một cặp chuyện không có giải quyết, lấy chiến gấp rút hàng, một hơi kết thúc nơi này chiến hỏa hiển nhiên càng phù hợp mục tiêu của hắn. Cứ như vậy, Mã Đằng đầu hàng về sau, Quan Vũ liền sai người đem những này hàng tốt thích đáng thu xếp, hàng tốt nhóm bị chia làm bất đồng tiểu đội từ Hán quân tướng lĩnh dẫn đầu, đi tới chỉ định doanh địa chỉnh đốn. Bọn hắn một đường đi tới, một đường thỉnh thoảng quay đầu, nhìn xem kia cháy hừng hực núi hỏa, hàng tốt nhóm trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có sống sót sau tai nạn may mắn, lại có gặp thảm bại bi thống. Mà Mã Đằng, vị này từng tại Lương Châu quát tháo phong vân nhân vật, lúc này cũng cúi đầu, đầy mặt thống khổ. Không ai có thể tưởng tượng đến, vậy mà liền tại cái này ngắn ngủi hơn một canh giờ bên trong, hắn 8000 dư đại quân vậy mà liền như vậy tan thành mây khói. Kia Tô Diệu mặc dù dũng mãnh vô địch, nhưng hắn phủ kín con đường thật trực tiếp giết chết chỉ sợ cũng liền bất quá hơn 200 số lượng. Càng nhiều người, tất cả đều là chết tại trên đường, hoặc bị đại hỏa đốt người, hoặc bị độc nói sập giết, hoặc chết bởi đồng đội gian tự tướng dẫm đạp cùng tàn sát. May mắn sống đến bây giờ, có thể cùng hắn cùng nhau người đầu hàng còn sót lại hơn 3,000 người. Trong sơn cốc kia nổn ngang lộn xộn thi thể cùng máu chảy thành sông thảm trạng, bên hai bên cạnh Quan Vũ Trương Phi chờ người thỉnh thoảng đối Tô Diệu võ công thổi phồng để Mã Đằng càng cảm giác xấu hổ vô cùng. Bất quá, lưu cho hắn thống khổ nhớ lại thời gian cũng không đến bao lâu. Mã Đằng cùng phó cán chờ tướng lãnh cao cấp rất nhanh liền bị Quan Vũ an bài đến Tô Diệu xoáy trướng phụ cận chờ đại tướng quân tự mình xử lý. Đại tướng quân đến. Mã Đằng gặp một lần Tô Diệu, đầu tiên là sức sở, sau đó cũng không kịp sợ hai thán phục cái này đại tướng quân tuổi trẻ cùng anh hùng, đội vàng là túi đầu liền bái, nói, đại tướng quân, Mã Mộ nhất thời hồ đồ, chịu tiểu nhân che đậy, tin vào đại tướng quân là quốc tặc sảng luôn nghĩ lầm đại tướng quân là quốc tặc, lúc này mới khởi binh thảo phạt. Vào ngay hôm nay biết đại tướng quân trung tâm vì nước, Mã Mộ đối đại hán cũng là một mảnh trung tâm, mong rằng đại tướng quân ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ ti trước lần này a. Mã Đằng lời này nói đúng tình ý chân thành, bất quá tất cả mọi người biết đây là cái lời xã giao mà thôi, chính là cho đại gia cái bậc thang, đẹp mắt một điểm. Dựa theo bình thường quá trình, cái này lúc Tô Diệu liền nên bày khoát tay chặn lại, rộng lượng mà tỏ vẻ chuyện cũ sẽ bỏ qua, để Mã Đằng đứng dậy, sau đó lại trấn an vài câu, hiện lộ rõ ràng chính mình khoan hồng độ lượng cùng làm đại tướng quân phong độ. Nhưng mà ai ngờ, Tô Diệu nhưng không có làm như vậy, ngược lại thình lình mà hỏi, tiểu nhân sàm luôn a. Vậy ngươi thử nói xem, rốt cuộc là ai ở sau lưng mê hoặc, để ngươi làm ra cái này chờ đại nghịch bất đạo sự tình. A cái này. Lập tức, vì trên mặt đất Mã Đằng là lương thăng lạnh, mồ hôi rơi như mưa. Cái này thì bản, giống như có chút không đúng. Chương 815, Mã Đằng toàn diện đầu hàng, quan ngoại xôi trào khắp trốn, 1, chương 815, Mã Đằng toàn diện đầu hàng, quan ngoại xôi trào khắp trốn, 1, nhanh một chút, đều nhanh một điểm. Bình Thành đến lưng miệng hạp nửa đường bình nguyên bên trên, ngựa nghỉ đại quân ngay tại dưới bóng đêm phi nước đại. Ngựa nghỉ ngồi trên lưng ngựa, trong lòng lo lắng. Phương xa núi hỏa tràn đầy, cách ngoài mấy chục dặm hắn đều có thể trông thấy, cái này cùng lúc trước phụ thân nói tới kế hoạch hoàn toàn không hợp. Ngựa nghỉ không biết phía trước phát sinh chuyện gì, nhưng trong lòng dự cảm không ổn để hắn liên tiếp thúc giục đại quân đi bộ. Hắn hy vọng có thể nhìn thấy phụ thân đại quân, tối thiểu nhất cũng muốn cũng là phía trước hai quân giao chiến manh mối. Nhưng mà, cho dù hắn tự nhận đã đầy đủ tiếp cận, nhưng trừ bóng đêm đen kịt cùng kia khắp núi hỏa diễm bối cảnh, hắn cái gì cũng không có trông thấy. Ngựa nghỉ trong lòng càng thêm bất an, hắn không ngừng mà thúc giục các binh sĩ tăng tốc bước chân, nhưng bóng đêm thâm trầm, con đường khó đi, các binh sĩ thể lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy đội ngũ trật tự, trong lòng cầu nguyện phụ thân Mã Đằng có thể bình an vô sự. Ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt thời khắc, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Lần này, ngựa nghỉ lập tức cảnh giác lên, phất tay ra hiệu toàn quân dừng lại, chuẩn bị nên địch, nhưng mà, khi hắn thấy rõ người đến lúc, trong lòng lập tức bùng lòng, kia là phụ thân hắn Mã Đằng thân binh. Nhưng mà, còn không đợi hắn cao hứng, liền gặp thân binh kia chật vật không chịu nổi chạy đi, phù phù một chút tung người xuống ngựa, quỳ gối ngựa nghỉ bên cạnh nói: thiếu tướng quân, việc lớn không tốt. Đại tướng quân Tô Diệu tự mình xuất quân tập kích, ta quân tại Ưng Miệng Hạp gặp gỡ phục kích, tổn thất nặng nề, toàn quân bị diệt, chủ công
đã đầu hàng.
Cái gì? Ngựa nghỉ như bị sét đánh, cả người sững sờ tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình đi cả ngày lẫn đêm chạy đến chi viện, chờ đến lại là phụ thân đầu hàng tin tức. Không có khả năng, không có khả năng. Phụ thân tại hẻm núi bố trí mai phục, dùng khỏe ứng mệnh, như thế nào tùy tiện bị đánh bại? Mà lại lấy phụ thân anh hùng cái thế, như thế nào lại cứ như vậy đầu hàng? Chính là hắn đầu hàng, kia Tô Diệu có thể tiếp nhận sao? Ngựa nghỉ một phát bắt được thân binh kia cổ áo, giận dữ hét: "Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta! Mau nói, có phải hay không kia Tô Diệu gian kế?" Mà đáp án đương nhiên là phủ định. Lại nói trước đây không lâu, ngay tại Tô Diệu xoáy trướng, Mã Đằng đối mặt Tô Diệu ép hỏi, Mã Đằng nhất thời là cứng họng, mồ hôi lạnh như mưa, không biết nên đáp lại như thế nào. Ai mê hoặc hắn phản loạn? Nếu nói là chính mình một người gây nên, kia nhìn cái này đại tướng quân thái độ hiện tại, hắn sợ là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng nếu thoái thác nói cho những cái kia trung nguyên thế gia, kia hắn cũng không thể không suy xét cho mình lưu chút đường lui. Trải qua này bại một lần về sau, Mã Đằng tự nhận cái này đại tướng quân rộng lượng đến đâu, sợ cũng sẽ không để cho hắn có cơ hội tái xuất chấn một phương. Thậm chí biếm thành thứ dân, thả hắn về nhà đều rất không có khả năng. Dù sao, tại Lương Châu quê quán hắn còn có nhi tử Mã Siêu chờ người lãnh binh bên ngoài. Cho nên, kết cục tốt nhất, sợ sẽ là tại triều đình bên trong cho hắn tìm nhàn sai dịch giám thị đứng dậy. Kể từ đó, hắn nếu là đắc tội những cái kia trung nguyên thế gia, về sau sợ là không có quả ngon có thể ăn. A Mã Đằng trong lòng tiên nhân giao chiến, ngay tại hắn do dự, không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên, phó cán đứng dậy. Chỉ thấy cái này giữ lại tròm râu dê, rõ ràng tuổi còn trẻ lại ra vẻ lão thành bộ dáng Mã Đằng quân sư thần sắc thản nhiên, chắp tay hướng Tô Diệu làm một lễ thật sâu: "Đại tướng quân, việc này đều bởi vì tại hạ chưa thể kết thúc quên can chi trách, khiến ngựa sứ quân ngộ nhập lạc lối, phạm phải sai lầm lớn, mỗ nguyện thay chủ nhận qua, mời đại tướng quân trách phạt tiểu nhân, chớ nên khó xử ngựa sứ quân." Mã Đằng nghe vậy, chấn động trong lòng, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía phó cán, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn không nghĩ tới, phó cán lại sẽ tại lúc này đứng ra, chủ động gánh chịu tội. Phải biết, ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, chính mình tại trong tuyệt vọng cãi lại ra ác ngôn, oán hận với hắn, không nghĩ tới người trẻ tuổi này vậy mà bất kể hiểm khích lúc trước, lấy ơn báo oán. Lúc này, Mã Đằng hốc mắt đều có chút ướt át. Bất quá, Tô Diệu nhưng không có dễ tin phó cán lời nói, người cái tên này ngược lại là trung thành và tận tâm, nguyện ý là chủ thượng phân ưu. Chỉ là cái này khởi binh phản loạn, chính là đại tội, há lại ngươi nói thay thế liền có thể thay thế? Mã Đằng thân là chư hầu một phương, tay cầm trọng binh, chẳng lẽ liền không có đầu óc của mình? Tùy tiện liền bị người khác lầm lạc, có thể thấy được này cũng không phải sáng suốt người. Mã Đằng nghe xong liền hô sợ hãi, sai lầm vân vân, nói thẳng mình quả thật hồ đồ, đứa không xứng bị, nguyện ý bị phạt, mời đại tướng quân miễn đi chức vị của hắn. Mã Đằng run run rẩy rẩy tỉnh tội, phối hợp thêm hắn than thở khóc lóc cầu xin tha thứ, không thể không nói xác thực vẫn còn có chút đáng thương tướng. Nhưng mà, mặc kệ hắn nói thế nào, Tô Diệu vẫn là không nói một lời. Mã Đằng tuyệt vọng. Xong, cái này đại tướng quân sẽ không thật nhất định phải ta chết mới được đi. Đã như vậy, hắn cần gì phải tốn công tốn sức đâu? Đại tướng quân, ta có thể viết chiêu hàng tin. Mã Đằng đột nhiên nói, khuyển tử ngượng nghỉ. Hiện tại đang bình thành mang binh chạy đến, ta có thể viết một lá thư, khuyên hắn quy hàng. Còn có khuyển tử Mã Siêu, hiện tại Tây Lương, ta cũng có thể ngạch viết một lá thư, khuyên hắn quy thuận triều đình. Bọn hắn đều là rất hiếu thuận đứa bé, chỉ cần đại tướng quân cam đoan không làm thương hại bọn hắn, ta muốn bọn hắn chắc chắn nghe theo ta lời nói. Mã Đằng luôn từ vội vàng, trong mắt tràn đầy chờ mong nhìn qua Tô Diệu, dường như bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng. Nhưng mà một mực trầm mặc Tô Diệu lại kém chút thổi phù một tiếng bật cười. Ngựa nghỉ làm sao hắn không biết, nhưng Mã Siêu cái kia thật lớn nhì, trong lịch sử có thể thật sự rõ ràng đem tại Tào Tháo thủ hạ làm con tin cả nhà già trẻ đều hại chết rồi. Ngươi muốn nói Mã Siêu trời sinh phản cốt thế thì chưa hẳn, nhưng muốn chiêu hàng Lương Châu, tuyệt đối không phải cầm xuống Mã Đằng liền có thể. Đến nỗi ngay tại chạy đến trên đường ngựa nghỉ, ngươi cảm thấy chẳng lẽ chính ta liền không giải quyết được hắn rồi sao? Hú hồ, ngươi Mã Đằng cấu kết chư hầu cử binh phản loạn, gây nên sinh linh đồ thán, cái này chờ chịu tội, há lại chỉ dựa vào mấy phong chiêu hàng tin liền có thể chết yêu? Mã Đằng nghe vậy tuyệt vọng, hắn chán nản cúi đầu xuống chờ đợi vận mệnh của mình. Cũng bắt đầu tưởng tượng hy vọng có thể là cái chẳng phải thống khổ tử vong liền cái này lúc, phó cán đột nhiên linh cơ khẽ động, trong lòng có chủ ý hắn biết rõ Tô Diệu giờ phút này ngay tại Trung Nguyên đại lực chỉnh lý thế gia thế lực, mà vừa mới Tô Diệu lại hỏi thăm là ai ở sau lưng mê hoặc Mã Đằng khởi binh, cái này có lẽ chính là một cái chuyển cơ. Đại tướng quân minh giám, ngựa sứ quân tiếp nhận chiêu an đến nay đối triều đình một mực trung thành và tận tâm, tuyệt không nửa điểm hài lòng. Lần này ta chờ xuất quân đến đây Tịnh Châu, quả thật chịu lúc ấy đồng chắc triều đình sai khiến, sứ quân thân là thần tử, không thể không nghe lệnh làm việc a. Mà lại, không chỉ như thế, Tịnh Châu rất nhiều quan viên, còn có Trung Nguyên những cái kia thế gia đại tộc, đều nhao nhao viết thư mời ngựa sứ quân cử binh vào kinh, trong thư đều xưng đại tướng quân ngài là loạn tặc,
ý đồ phá vỡ triều đình. Ngựa sứ quân nhất thời không quan sát, dễ tin những này sằng luôn, mới phạm phải như thế sai lầm lớn. Mong rằng đại tướng quân nghệ tình ngựa sứ quân một mảnh chân thành chi tâm, tha thứ hắn lần này. Phó Cán lời nói này, giống như trong bóng đêm thắp sáng một ngọn đèn sáng, để Mã Đằng nhìn thấy một tia hy vọng. Hắn vội vàng ngẩng đầu, trong miệng gọi thẳng đúng đúng đúng. Ồ, Trung Nguyên thế gia còn có Tịnh Châu quan viên. Tô Diệu trên nét mặt rốt cuộc có buông lỏng, các ngươi lời nói nhưng có chứng cứ xác thực. Hẳn là vì từ chối ăn nói bừa bãi a. Mã Đằng nghe xong Tô Diệu lời nói, trong lòng lập tức vui mừng, hắn hiểu được đường đi cuối cùng đi đúng, đội vàng nâng lên thân thể, đội vàng nói, đại tướng quân, ti chức lời nói câu câu là thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Tại Vân Trung quận trụ sở, ti chức bảo tồn cùng những quan viên kia cùng thế gia vãng lai thư tín, những này thư tín đủ để chứng minh ti chức lời nói không ngoa. Ti chức nguyện ý đem những này thư tín trình cho đại tướng quân, để bày tỏ ti chức trung tâm. Chương 815, Mã Đằng toàn diện đầu hàng, quan ngoại xôi trào khắp trốn, 2, chương 815, Mã Đằng toàn diện đầu hàng, quan ngoại xôi trào khắp trốn, 2, tốt tốt tốt. Tô Diệu cười ha ha, đã có chứng cứ, vậy ta sẽ tin ngươi một lần. Dứt lời, Tô Diệu liền gọi Quan Vũ, mệnh hắn về sau dẫn đầu bộ khúc, cùng Mã Đằng bộ phận thân binh cùng hàng binh cùng nhau tại ngày mai bắc thượng Vân Trung, thu lấy chứng cứ đồng thời phụ trách tiếp thu Tịnh Châu lãnh địa. Mã Đằng trượt quỷ rất nhanh, hơn nữa còn có đầy đủ giá trị, Tô Diệu có thể bỏ qua hắn một mạng, để hắn viết phong tự tay viết thư, phái người gấp đưa ngựa nghỉ, chiêu hàng hợp nhất này bộ hạ. Nhưng là tương đối, Tịnh Châu quan ngoại những cái kia cỏ đầu tường, Tô Diệu liền sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Vân Trung, Định Tương, Ngũ Nguyên, Sóc Phương bốn quận thái thú, gìn giữ đất đai vô phương, thay đổi thất thường, lập tức cách chức điều tra, áp giải hồi kinh, chờ đợi xử trí. Tô Diệu ánh mắt sắc bén, đám người nhao nhao gật đầu nói phải, không có bất luận cái gì phản đối. Đây là chuyện đương nhiên, bọn họ lý giải Tô Diệu quyết định, đổi lại mình, chỉ sợ trừng phạt còn biết càng thêm nghiêm khắc. Bởi vì, cái này quan ngoại bốn quận, tại mấy năm trước người Hung Nô phản loạn lúc đã toàn bộ luân hãm, tang thổ mất đất, vẫn là nhờ có Tô Diệu sinh động, trực đảo Vương Đình, bình định Hung Nô chi loạn, triều đình mới trùng kiến bốn quận thống trị. Mặc dù lúc ấy Tô Diệu không có quyền quyết định thái thú nhân tuyển, nhưng không hề nghi ngờ, những người này có thể biên giới một phương không thể rời đi Tô Diệu cố gắng. Nhưng mà, hiện nay đối mặt Mã Đằng xâm phạm, cho dù Tô Diệu đại diện triều đình, nhiều lần ra lệnh yêu cầu bọn hắn cự địch cố thủ, nhưng là cái này bốn quận thái thú vẫn là nhao nhao không thả một tiễn đầu hàng, thậm chí căn cứ Mã Đằng thuyết pháp, không thiếu chủ động mời cấu kết người. Bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. Mấy ngày về sau, Vân Trung quận thủ phủ. Ngươi nói cái gì? Đại tướng quân Tô Diệu thân chinh Bắc phạt, ngựa sứ quân đại quân toàn quân bị diệt. Thái thú Lý Tuyên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, chén trà trong tay cũng lạch cạch một tiếng rớt xuống đất, rơi vỡ nát. Đến đây báo tin binh sĩ quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, âm thanh run rẩy lặp lại, đại nhân, chắc chắn 100 a. Ngựa sứ quân đại quân tại Ưng Miệng Hạp dục phục kích Tô Diệu, lại gặp phản chế, toàn bộ hẻm núi một cái biển lửa, này đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, ngựa sứ quân bản thân cũng binh bại bị bắt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thái thú Lý Tuyên tự lẩm bẩm, trên mặt huyết sắc mất hết, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Trong đầu của hắn hỗn loạn tương bừng, hắn vốn cho là Tô Diệu tại Trung Nguyên khoé gió nổi mưa, trêu đến thiên hạ không yên, người người kêu đánh, chính quyền tất không thể lâu. Mà Vân Trung chi địa ở xa quan ngoại, Tô Diệu ngoài tầm tay với, đối mặt mạnh mẽ Mã Đằng, chính mình quả quyết đầu nhập vào, chính là một cái vô cùng anh minh quyết sách. Mã Đằng coi như không thể nhất cử nhập quan, chí ít cũng có thể là cùng Tô Diệu đại quân rằng co một đoạn thời gian, cho hắn tại cái này trong loạn thế mọi việc đều thuận lợi cơ hội. Chính là, ai có thể nghĩ, kia Mã Đằng vậy mà lại nhanh như vậy liền gặp gỡ thảm bại, chính mình lại nên đi nơi nào? Thái thú, ta nghe nói kia đại tướng quân Tô Diệu đã ra nghiêm lệnh, nói muốn bắt ngài cùng cái khác ba quận thái thú hồi kinh hỏi tội, đến đây áp giải binh sĩ đã là cách Vân Trung thành không xa. Binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục nói, thanh âm bên trong mang theo một tia hoảng sợ. Xong, toàn xong. Thái thú Lý Tuyên tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập hối hận cùng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình một ý nghĩ sai lầm, cùng Mã Đằng cấu kết, phản bội triều đình, bây giờ báo ứng đến cư nhiên như thế nhanh chóng. Không cần nghĩ, hắn cũng biết, Tô Diệu chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha mình như vậy phản đồ, chờ đợi hắn chắc chắn là nghiêm khắc trừng phạt. Thái thú chớ hoảng sợ. Liền cái này lúc, quân sư Cố Minh đứng dậy, mẫu nghe đại tướng quân Tô Diệu đã lên đường hồi kinh, bây giờ xuất quan bên ngoài người bất quá là này dưới trướng một biệt tướng, mang kỵ bộ mấy ngàn mà thôi, còn phần lớn là hàng tốt. Đã như vậy, ta trở lại có gì phải sợ? Lúc này, này quân sư liền đề nghị, thừa dịp quân địch chưa đến thời cơ, thái thú ứng mau chóng liên hệ quan ngoại bốn quận cái khác thái thú, nói rõ tình huống, theo thành tử thủ, cộng đồng tiến thoái, đồng thời mượn binh người hổ, hung hăng đả kích Tô Diệu chi này đường bộ. Quân sư Cố Minh lời nói như là một tể cường tâm trầm, để lâm vào tuyệt vọng thái thú Lý Tuyên trong mắt một lần nữa đốt lên một tia hy vọng hòa hoa. Hắn mở choáng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt. Liên theo tiên sinh lời nói, kia Tô Diệu khinh người quá đáng, ta trở lại há có thể ngồi chờ chết. Lý Tuyên cấp tốc hành động, hắn lập tức triệu tập trong quận thân tín quan viên cùng tướng lĩnh, nói với bọn họ sáng tỏ trước mắt tình thế nghiêm trọng cùng quân sư kế sách. Đám người nghe xong, hai mặt nhìn nhau, trong lòng quả thực có chút bất an. Quan ngoại quận huyện không thể so quan nội, nhất là Vân Trung các quận vừa mới trùng kiến, binh thiếu tướng ít, trong thành lính phòng giữ chỉ có bất quá hơn ngàn dân trắng, trong đó còn có 300 người là thái thú Lý Tuyên từ quê quán mộ đến tư binh. Nhưng cùng lúc, cũng chính là bởi vì có kia 300 tư binh trấn giữ, Lý Tuyên cũng phải lấy thuận lợi khống chế Vân Trung quận phủ, tại này uy bức lợi dụ dưới, chúng quan lại cũng chỉ có thể nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý nghe theo an bài. Sau đó, Lý Tuyên tự mình viết thư số phong, phái ra roi thúc ngựa mang đến Định Tương, Ngũ Nguyên, Sóc Phương ba quận,
thương cái khác thái thú nói rõ Tô Diệu Thế tới hung hăng cùng kế hoạch của mình, nôn từ khẩn thiết hô hào bọn hắn bứt bỏ hiểm khích lúc trước, cộng đồng chống cự Tô Diệu quân đội. Đồng thời, hắn còn sai người mang theo trọng kim cùng lễ vật, liên hệ chỉ hạ chư bộ lạc người hồ thủ lĩnh, cùng những cái kia thủ lĩnh tiến hành tiếp xúc, phải tất yếu thuyết phục bọn hắn xuất binh tương trợ. Đối với những này người hồ, Lý Tuyên Phi thường trọng thị. Hắn biết rõ chính mình kia ngàn thanh người lính phòng giữ không chịu nổi chức trách lớn, chân chính chủ lực còn phải xem những này người hồ. Người Hán tại quan ngoại bây giờ số lượng không nhiều, mà người hồ nhóm tắc thế cư nơi đây, người đông thế mạnh, dũng mãnh thiện chiến, mà lại đều là kỵ binh. Chỉ cần có những này người hồ trợ lực, hắn một bên thủ thành thời điểm, một bên nhượng người hồ du kỵ quấy rối quan binh đường tiếp tế, đoạn phía sau đường, đó mới là đại sự có hy vọng. Đang chờ đợi hồi âm thời gian bên trong, Lý Tuyên gấp rút Vân Trung thành phòng ngự chuẩn bị. Hắn đầu tiên tận khả năng nhiều điều động trong thành thanh tráng niên nam tử, sắp xếp quân đội, tăng cường huấn luyện, đồng thời đem trong thành lương thảo, binh khí những vật này tư tiến hành kiểm kê cùng dự trữ, bảo đảm tại thời gian dài vây khốn bên trong có thể tự cấp tự túc. Trên tường thành, các binh sĩ ngày đêm tuần tra, cảnh giác nhìn chăm chú lên ngoài thành động tĩnh, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Mấy ngày trôi qua, Định Tương, Ngũ Nguyên, Sóc Vương ba quận hồi âm lần lượt truyền đến. Để Lý Tuyên cảm thấy vui mừng là, cái khác ba vị thái thú đều tỏ vẻ nguyện ý cùng hắn cộng đồng chống chọi địch, bọn họ cũng biết rõ, nếu như không liên hợp lại chờ đợi bọn hắn chỉ có diệt vong. Thế là, bốn quận bắt đầu bù đắp nhau, lẫn nhau chi viện, cộng đồng chế định phòng ngự sách lược. Mà tại cùng bộ lạc người hồ thương lượng bên trong, Lý Tuyên càng là thành quả tương đối khá. Không thể không nói, chuyện này kỳ thật rất phá vỡ hắn nhận biết. Tại liên đảm nhiệm tới nơi đây trước, hắn vẫn cho là những này người hồ đều là chút dã man khó thuần hạng người, rất khó quản lý. Nhưng mà, coi là thật thượng nhiệm sau hắn liền phát hiện, chính mình trước đó tựa hồ là có chút chắc hẳn phải như vậy người. Những này người hồ so trong tưởng tượng càng thêm thuận theo, chỉ cần cho tương ứng lợi ích, bọn họ liền sẽ phi thường phối hợp để bản thân sử dụng. Lần này chính là như thế, tại bọn hắn nghe nói Trung Nguyên phản tặc tiến công tin tức về sau, đều không thế nào có kẻ mặc cả, liền từng cái nghe chiến tắc vui, chủ động tỏ vẻ nguyện ý bảo vệ quê hương. Rất nhanh, từng nhánh tân mang giáp ra, gánh vác cung tiễn, tay cầm loan đao người hồ kỵ binh liền lần lượt đến Vân Trung thành phụ cận, bọn họ lấy ngàn mà tính, tại một số người vào thành bổ sung lính phòng dự sau, những người còn lại tắc nhiều hạ trại ngoài thành, cùng Vân Trung thành góc cạnh tương hỗ. Càng có một chi giám chiến hồ kỵ, đường vòng phía sau, tùy thời chuẩn bị chặt đứt Vân Trung cùng Nhạn Môn phương hướng liên hệ. Tương cảnh tượng ấy, nhìn thái thú Lý Tuyên là cảm xúc bành trướng, hào hùng tỏa ra, hắn cảm thấy lần này chính mình nói không chừng thật có thể thay đổi cả côn, để cái kia xem nhẹ hắn Tô Diệu bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Nhưng là, hắn lòng tin nhưng không có duy trì bao lâu. Rất nhanh, hắn liền phát hiện những cái kia nghe lệnh của mình bộ lạc người hồ phát sinh một điểm nho nhỏ bạo động. Cái gì? Người tới cờ xí bên trong có chữ Tô Đại Kỳ. Kia phản tặc tướng quân đúng là Tô Đô Đốc. Thế, không thích hợp, không thích hợp a. Tại thái thú Lý Tuyên tầm mắt không kịp địa phương, bộ lạc người hồ bên trong, lời đồn đại bắt đầu lên men. Những cái kia bộ lạc các thủ lĩnh, từng cái tất cả đều đổi sắc mặt,